Chương 142, công nhận thực lực 2, chương 142, công nhận thực lực 2, Tùng sợ hết hồn, vội ngăn lại cô nàng không không, thôi nào, anh chỉ đùa thôi. Tin tức xấu là hiện giờ anh vô cùng mệt mỏi, đang cần nhìn thấy em để có thêm năng lượng đây. Còn tin tức tốt là anh đã được đưa lên đội một rồi. Từ giờ bạn trai em đã là cầu thủ đá ở giải đấu lớn nhất Bồ Đào Nha rồi nhé. Hạ Hạ cậu không nén nổi, cười to lên. Chia sẻ niềm vui với người mà mình yêu thương, cảm giác vô cùng tốt. Sáng nay cậu cũng đã nói với ba mẹ mình, hai người cũng vô cùng bất ngờ. Biết rằng lịch trình của em mà rất bận, phải cố nén lại mới không gọi cho cô nàng vào lúc sáng, mà phải chờ đến tận đêm mới có thể chia sẻ tin vui này. Em mà thở dài một hơi, yên tâm không ít. Mặc dù cô không hiểu được nhiều về bóng đá, nhưng vì đã xác định mối quan hệ với Tùng, cô cũng không ngần ngại tìm hiểu thêm thông tin. Ít ra cô cũng biết, một cầu thủ trẻ tuổi như Tùng lại có thể đá đến cấp độ cao nhất của một quốc gia ở châu Âu, vốn tôn sùng chủ nghĩa dân tộc và cực đoan, không phải là một chuyện dễ dàng. Cô vui vẻ nói vậy thì xin chúc mừng, cách giấc mơ của anh đến gần thêm một bước rồi. Mặc dù đã từng khuyên Tùng đừng bỏ phí khả năng học tập siêu việt của mình, nhưng cô nàng cũng biết, theo đuổi giấc mơ là điều mà không bất cứ ai có thể bỏ qua được, đặc biệt là khi họ có trong tay khả năng thực hiện giấc mơ ấy. Bóng đá của Tùng cũng vậy, sự nghiệp diễn xuất của cô cũng thế, tuy khác nhau về lĩnh vực nhưng lại đồng nhất về bản chất, cả hai cũng chỉ là những con đom đóm đang trên đường chinh phục giấc mơ thắp sáng cả rừng xanh, chỉ khác biệt ở chỗ, cả Tùng và em mạ đều có khả năng để thực hiện giấc mơ đó. Cả hai hàn huyên không ngừng nghỉ, nhưng dù sao Tùng cũng phải chú ý đến sức khỏe của em mạ. Cật lực yêu cầu cô nàng phải chăm sóc tốt bản thân, Tùng nhanh chóng thiết đi. Cả hai, đêm đó đều cùng nhau mơ thấy giấc mộng đẹp. Ta là Đường Phân Cách chào anh Hưng, hôm qua Tùng có gọi cho anh nhưng không được, đúng rồi ạ, thằng bé muốn báo với anh là nó được đưa lên đội một. Dạ đúng rồi, vừa mới đây thôi. Đúng rồi ạ, tôi cũng không biết nữa, có lẽ là cuối năm nay. Thằng bé đang đá tốt quá, tôi không dám nói gì hết, sợ nó nhớ nhà. Vâng, vậy thì cảm ơn anh nhiều, gác lại điện thoại, chú Hưng quay sang nhìn ra sân Thành Long. Thời gian gần đây, hầu như chú túc trực ở sân, theo dõi đám cầu thủ thi đấu ở giải hạng 2. Dù vẫn chưa tìm ra được đứa nào có tiềm năng như Tùng, nhưng cơ sở vẫn đang còn đó, mùa giải năm nay chắc chắn Sài Gòn sẽ được lên giải hạng nhất. Nhìn đám cầu thủ hăng hái xung phong giành bóng, chú Hưng thoáng nhớ tới hình ảnh của Tùng lúc đang tập huấn tại đây. Mới chớp mắt mà đã hơn một năm rồi, từ một cậu nhóc còn chưa ráo máu đầu, lát mình biến thành ngôi sao hy vọng số 1 của bóng đá Việt Nam, thậm chí hiện tại còn đặt chân lên cả giải ngoại hạng Bồ Đào Nha. Mặc dù không thể sánh được năm giải đấu lớn, nhưng dù sao, họ tiểu gạn Liga cũng nằm ở nhóm thứ hai, ngang hàng với Ý Dễ Địa Vị Gì, đồng thời còn là công xưởng xuất khẩu các cầu thủ trẻ đi những đội bóng hàng đầu châu Âu. Chú Hưng hơi trầm âm, chợt thở dài, bắt đầu gọi điện thoại. Đầu dây bên kia khá sốt ruột hỏi nhỏ có việc gì vậy, anh Hưng, giọng nói hơi mệt mỏi nhưng khá điềm tĩnh. Tùng được đôn lên đá đội một rồi, tôi nghĩ ông sẽ cần tin tức này, giọng chú Hưng không che giấu được sự kiêu ngạo khi nói. Cái gì, làm sao nhanh như vậy, đầu dây bên kia, ông Hỉ có vẻ khá sốc nói. Đây là tin tức độc quyền cho ông nhé. Tôi cũng chỉ vừa nhận được thôi, giọng chú Hưng không nén nổi cảm xúc dâng trào. Một cầu thủ Việt Nam đá ở giải ngoại hạng Bồ Đào Nha, ngẫm lại cũng vô cùng kích động rồi. Ngay đêm hôm ấy, VTV chợt đưa ra thông báo thay vì truyền hình trực tiếp các trận đấu của Barcelona Set B ở giải hạng nhất, VTV sẽ tiến hành truyền hình trực tiếp những trận đấu thuộc giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha, song song với giải hạng nhất. Theo thông tin mới nhận được, Nguyễn Thanh Tùng, niềm tự hào của Việt Nam, đã được đưa lên đá ở đội một cho hơn 10 trận còn lại của mùa giải năm nay. Tùng đã trở thành người Việt Nam đầu tiên có tên trong đội hình một câu lạc bộ bóng đá châu Âu ở cấp độ cao nhất. Thành tích này vô cùng đáng quý, xứng đáng với những nỗ lực không ngừng của cậu nơi đất khách quê người, vừa nói, Quang Minh vừa cười một cách vô cùng kích động. Phải thấy tận mắt mới hiểu được sự vui mừng của anh và Long Vũ khi nhận được tin tức này. Cả hai hầu như đều không thể tin vào tai mình khi biết được thông tin chính xác từ câu lạc bộ Barcelona khi đệ trình bổ sung thêm Tùng vào danh sách thi đấu của Barcelona trong giai đoạn cuối mùa giải này. Cũng may mắn, lúc đầu VTV ký kết cùng công ty trung gian, hợp đồng tiếp sóng cả hai giải, vừa giải ngoại hạng Bồ Đào Nha cộng với giải hạng nhất, nhưng ban biên tập chỉ lựa chọn những trận đấu có Barcelona B, đặc biệt là có Tùng thi đấu. Dù sao thì phí bản quyền này cũng không quá cao, căn cứ vào độ nổi tiếng vốn thấp hơn rất nhiều của các giải ở Bồ Đào Nha, cộng thêm việc có khá nhiều nhà tài trợ đến từ khắp nơi trên đất nước hô hào muốn góp tiền để đưa hình ảnh của Tùng về lại trong nước. Thế là rất may mắn, VTV không cần phải tốn thêm đồng nào nữa, mà vẫn có thể đưa đến cả nước hình ảnh của Tùng trên sân bóng cấp độ cao nhất của một trong số những nền bóng đá mạnh nhất châu Âu. Không được, tôi phải nghiên cứu lại thông tin về giải ngoại hạng Bồ Đào Nha mới được. Quỷ thần ơi, không thể nào tin nổi là hiện tại trong đầu tôi chẳng có tí ấn tượng nào với các câu lạc bộ Bồ Đào Nha dạo gần đây, cả Quang Minh sực nhớ ra, vô đầu cười khổ nói. Long Vũ gật gật đầu, phải nhanh, vài ngày nữa là đến cuối tuần, thể nào cũng có trận đấu. Nhưng tôi lo lắng lại là chuyện khác, Long Vũ vừa nói, vừa xoa xoa tay, biểu hiện khá xoắn xuýt. Quang Minh hơi khó hiểu nhìn sang, Long Vũ cười khổ nói, bộ cậu nghĩ vào được đội một là có thể ra sân ngay hay sao? Cậu suy nghĩ giải ngoại hạng quá đơn giản rồi đó. Chỉ cần Tùng được nằm trong danh sách 18 người thì tôi đã cảm ơn trời đất rồi, chứ đừng nói có thể ra sân, dù là vị trí dự bị. Đương nhiên, tôi không phải hạ thấp Tùng, thực lực cậu ấy hoàn toàn có thể đá ở giải ngoại hạng. Vấn đề ở chỗ, hiện tại là gần cuối mùa giải, hầu như việc diễn luyện của đội hình chính đã hoàn thành rồi, Tùng hiện tại may ra chỉ có thể ra sân ở vị trí câu kéo thời gian, hoặc khi đã cầm chắc chiến thắng mà thôi. Thậm chí, có lẽ cậu ấy còn không được chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm như bình thường nữa, ít nhất là khi cậu ấy còn có khả năng phòng ngự tốt. Thay đổi một vị trí trên sân ảnh hưởng rất nhiều đến kỹ chiến thuật toàn đội. Sự thực thì tôi lại mong rằng cậu ấy có thể đá ở giải hạng nhất đến cuối mùa, sau đó được đưa lên đội 1. Như vậy, ít nhất trong đợt tập huấn và định hình chiến thuật mùa hè sẽ giúp cậu ấy lấy được lòng tin toàn đội, có thể phát huy tối đa khả năng của mình. Thật là, không biết lần này là phúc hay là họa đây nữa. Nói một mạch, Long Vũ chợt thở dài bỏ đi, để lại Quang Minh trầm tư những lời nói vừa rồi. Chương 143, nhận rõ thực tế, 1, chương 143, nhận rõ thực tế, 1, cuộc đời thường hay có nhiều điều lạ lùng. Đôi khi, cuộc sống hay trêu ngươi con người bằng những cơ hội, nhưng ẩn giấu lại là nguy cơ, nếu không để ý mà đắm chìm vào thì có khi thật sự chìm hẳn. Do đó, tỉnh táo trước cơ hội, cẩn thận trước nguy cơ, trau dồi cho thực tại mới có thể ứng phó được với tất cả vấn đề phát sinh. Thời gian luyện tập tiếp theo, cả đội vẫn tràn ngập trong bầu không khí căng thẳng như vậy, nên Tùng mới có thể cảm khái, đúng là những gì chúng ta nhìn trên TV là những gì người khác mong muốn chúng ta nhìn thấy. Nhưng Tùng thấy đây mới chính là điều bình thường. Suy nghĩ một chút, một câu lạc bộ cũng tương đương với một công ty. Công ty nhỏ, lãi ngộ thấp, đương nhiên công việc sẽ nhẹ nhàng, thời gian sẽ thư giãn, niềm vui sẽ tràn đầy. Thế nhưng, nếu bước chân vào một tập đoàn lớn thì sao? Công việc căng thẳng, tăng ca không lương, cờ đợi y chạy suốt vó, thường xuyên tranh đấu với các phòng ban khác. Tưởng tượng chính là mức lương cao, đãi ngộ tốt. Đó mới là thực tế cuộc sống. Đương nhiên sự căng thẳng này cũng chẳng ảnh hưởng đến nhân vật chính của chúng ta làm ấy. Bởi đơn giản, cậu cũng không phải là vị trí có thể lay động được phòng thay đồ, và Tùng cũng tìm đúng định vị chính xác của mình tại đội 1. Mặc dù không có truyền thống các cầu thủ dự bị phải chuẩn bị nước hay dọn dẹp sau khi kết thúc huấn luyện, nhưng lấy lý do cần dụng cụ để luyện tập thêm, cậu thường xuyên ở lại sau cùng, tập luyện khả năng sút gôn của mình, sau đó dọn dẹp rồi ra về. Ngoài cậu ra, có hai người cũng thường xuyên ở lại luyện tập, đó là Pedro và Dadi. Cả ba tách nhau ra, mỗi người tự thực hiện nội dung huấn luyện của riêng mình, không ai đụng chạm đến ai. Cái này cũng giúp Tùng thanh thản không ít, mặc dù nếu mà hai người có thể cùng huấn luyện với cậu, thì kết quả này mới là hài lòng nhất. Dù sao, chuyện bật lông cựu điểm kinh nghiệm như thế này cũng không phải lúc nào cũng có. Nhưng dù Tùng cũng đã ngỏ lời mời, nhưng có vẻ hai người đều không quan tâm cho lắm. Công nhận thực lực là một chuyện, nhưng để Tùng chân chính hòa nhập với đội 1 lại là một chuyện khác. Thời gian thấm thoát trôi qua, tin tức về Tùng ở đội 1 mở lẹn lẹn xét được nhà đài VTV truyền thông một cách rầm rộ, hầu như bất cứ người hâm mộ nào cũng biết đến. Tuy nhiên, việc cậu có thể thi đấu ở giải ngoại hạng hay không vẫn là một dấu hỏi to lớn. Dù sao, ít nhất đến thời điểm bây giờ, những giải đấu cao nhất ở châu Âu cũng không phải ai đều có thể đá được. Ngày 18 tháng 3, vòng thứ 22 giải ngoại hạng Bồ Đào Nha diễn ra giữa bờ lẹn nẹn xẹt và bạ cổ rẻ phở rời ra. Tùng vào được danh sách 18 người, nhưng lại ngồi dự bị. Quang Minh đọc danh sách các cầu thủ của bờ lẹn nẹn xẹt với một ngữ khí khá tẻ nhạt, dù sao, hy vọng chính của cậu vẫn là có thể nhìn thấy thân ảnh của Tùng ở trên sân. Số áo mới của Tùng hiện tại là 84, vì số áo 30 cũ của cậu hiện đang giữ bởi đã đi. Còn vì sao cậu lựa chọn số áo lớn thế này, chắc ai là người Việt Nam đều sẽ hiểu ý nghĩa của nó. Dù sao, mãi đến năm 1952, tức là sau gần 100 năm khi Hiệp hội Viễn thông Quốc tế thành lập, Việt Nam mới chính thức gia nhập và có thể kết nối với thế giới thông qua mã quốc gia của Việt Nam. Và cũng mãi đến năm 2007, Việt Nam mới có người đầu tiên thi đấu ở nước ngoài và gặt hái được nhiều thành công đến như vậy. Chăm chú nhìn biểu hiện của các cầu thủ trên sân, mặc dù không thể không thừa nhận, thực lực các cầu thủ giải ngoại hạng, nhất là những đội bóng trung du như Bạ Cổ Re Phở Dậy Dạ, vô cùng mạnh mẽ. Đấu pháp của bờ lẹn lẹn xẹt rất thực tế. Dựa vào Pedro và xì lạt giữa sân phân phố bóng sang hai cánh, ạ bỏ dìm và gỗ cổ cắm vào sườn, lợi dụng tốc độ và khả năng tạt bóng, đưa vào vòng cấm địa. Tại đây, Đại Đi sẽ lựa chọn vị trí thích hợp để chọn điểm rơi, hoặc đánh đầu, hoặc tìm kiếm khe hở và thực hiện các đường chọc khe cho Candido Costa, hoặc đón bóng từ ngoài vòng cấm, dựa vào tốc độ và kỹ thuật vượt qua hậu vệ để ghi bàn. Chiến thuật này tương đối đơn giản, nhưng lại rất hiệu quả, nhất là đối với các đối thủ kém về chiều cao, hoặc hệ thống phòng ngự không hạn chế được Đại Đi. Roger rất tỉnh thoảng nhìn vào sân bóng, rồi trao đổi với trợ lý một lúc lâu, trước khi tiếp tục quan sát trận đấu. Đối thủ lần này không quá mạnh trong khâu tấn công, nhưng phòng ngự lại thể hiện rất tốt. Hầu như rất ít cho Đại Đi hoặc Candido Costa có cơ hội được thoải mái nhận bóng. Đội hình Bạ Cổ Re Phở Dậy Dạ cũng là 4-4-2, nhưng thiên về phòng thủ nhiều hơn, khi hai tiền đạo lui về sau hoạt động như hai tiền vệ trước trận. Với hàng phòng thủ khá dày đặc như vậy, việc triển khai thế tấn công của bờ lẹn nẹn xẹt là vô cùng chật vật. Pedro và Xí Lạc vẫn tích cực thực hiện khống chế bóng ở giữa trận, nhưng thực tế vẫn không thể đẩy bóng lên cao được, do sức ép phòng thủ tầm xa của Bạ Cổ Re Phở Dậy Dạ là rất lớn. Huấn luyện viên Roger Sutt cũng cau mày nhìn vào tình hình trong sân, nỗ lực tìm phương án xử lý. Trận đấu này tương đối dễ bắt lấy, nếu có thể chiến thắng, sẽ ngay lập tức giảm đi sức ép phải tích lũy điểm cho giải ngoại hạng, ông cũng có thể tập trung hơn vào trận đấu cúp liên đoàn. Dù sao cũng đã vào đến bán kết, cách trận chung kết và vé tham dự UEFA Cup chỉ một bước nữa, dù có cá ướp muối đến bao nhiêu cũng phải nỗ lực một chút. Ông liên tục ra đường biên, hò hét cổ vũ sĩ khí cho toàn đội. Đến lúc này Tùng mới thấy thêm một bộ mặt khác của vị huấn luyện viên trưởng này, nhiệt huyết và mạnh mẽ hơn hẳn lúc bình thường. Thế trận của bờ lẹn nẹn xẹt vẫn đang được triển khai, nhưng hiệu quả lại không được tốt lắm. Dù sao, bầy xe buýt tính đến hiện tại vẫn là thần trận, có yếu đến bao nhiêu, chỉ cần không để ý mặt mũi bầy xe buýt phòng thủ, thì dù có là đội mạnh, nhất thời cũng không có biện pháp. Phút thứ 15, Bạ Cổ Re Phở Dậy Dạ có sự thay đổi người đầu tiên, tiền đạo rảo Paulo ra sân, nhường chỗ cho Dệ Nạ Tổ Quế Rốt, vốn thiên hướng phòng ngự nhiều hơn. Đội hình của Bạ Cổ Re Phở Dậy Dạ ngay lập tức biến thành 5-4-1, tiếp tục sự nghiệp không để ý mặt mũi bầy xe buýt, khổ nỗi bờ lẹn nẹn xẹt lại thúc thủ vô sách, không thể làm gì được. Suốt gần hết hiệp 1, bờ lẹn nẹn xẹt chỉ có thể thực hiện những cú sút vô thưởng vô phạt từ ngoài vòng cấm địa. Thế nhưng, dù có là thần trận cách mấy, đều không thể qua được người thực hiện. Không thấy dù cho Mourinho được xem như người phát dương quang đại lối đá phòng thủ tiêu cực, thậm chí cả Cạm Kéo Lỗ cũng là ông tổ của phòng thủ, cũng đều không cách nào khống chế được vấn đề phát sinh đến từ cầu thủ, chớ nói chi là Jose Mota. Sơ hở xuất phát từ cầu thủ, thì dù huấn luyện viên có tính bằng trời, cũng không thể nào xoay chuyển được. Phút thứ 45, Silat dẫn bóng giữa trận, toàn thể đội hình Akpojefer rời rạc lui về giữ vững khu vực cấm địa. Silat hoàn toàn không tìm được vị trí để chuyền bóng, bất đắc dĩ, đành phải thực hiện một cú sút gần như chỉ để phát tiết đến khung thành của Vệ Anh ạ. Bóng bay mạnh về vùng cấm địa, bất ngờ chạm vào đùi của Luis Carlos, đổi hướng về phía khung thành. Vệ Anh nhạ quá sợ hãi, vội vàng nhào bóng ra ngoài. Cũng may là đường bóng không quá mạnh, nếu không, thậm chí đây có thể trở thành bàn thắng. Vệ Anh nhạ chưa kịp hoàn hồn, thì bất ngờ phát hiện một thân ảnh đang tăng tốc về phía bóng, sau lưng là hai hậu vệ của Akpojefer rời rạc. Candido Costa đón ngay tầm, đệm bóng vào phía không người, trước sự bất lực của Vệ Anh nhạ. Một không dành cho bỡ lẹ nền xét. Chương 144, nhận rõ thực tế, 2, chương 144, nhận rõ thực tế, 2, đám đông cầu thủ vui vẻ chúc mừng bàn thắng không hề dễ dàng này. Đối thủ hôm nay phòng ngự vô cùng ngoan cường, và bàn thắng này rõ ràng cũng có thành phần may mắn ở trong đó. Nhưng cũng không thể không thừa nhận, sự chăm chú trong tấn công của bỡ lẹ nền xét cũng là một phần lý do khiến cho đối thủ bạ cổ re phở dày dạ luôn cuống trong những pha bóng bất ngờ như thế này. Cũng một phần là do vấn đề từ chiến thuật đặt xe buýt, đám đông cầu thủ đối phương trong vòng cấm địa sẽ vô hạn gia tăng những pha bóng bất ngờ từ những cú sút xa như thế này. Tùng cũng vui vẻ nhìn về các đồng đội, nhưng tâm lý lại thở dài một hơi. Đội ngoại hạng không hổ là đội ngoại hạng, không tính những đội bóng mới thăng hạng, nếu không bổ sung các cầu thủ có chất lượng thì cũng tương đương với bồi luyện mà thôi. Còn đối với những đội bóng tầm trung như Hạ Cổ Re Phở Dậy Dạ, phòng ngự quả nhiên cứng hãn. Chính Tùng cũng tự cảm nhận, kể cả bản thân có thể vào sân đi nữa, cũng không thể nào dễ dàng trợ công như ở giải hạng nhất nữa. Cũng không thể trách, nếu tính toán về mặt thực lực thì cậu hiện tại chỉ tương đương với một cầu thủ giải ngoại hạng Bồ Đào Nha mà thôi. Chỉ ở phương diện khống chế giữa trận là đột xuất tài hoa, ở giải hạng nhất còn có thể hoành hành không kiêng nể ai, nhưng khi đến giải ngoại hạng, rõ ràng cũng phải cụp đuôi mà sống. Ít nhất hiện tại, so sánh với các siêu sao ở giải ngoại hạng như Daddy, Leeson, hoặc cả Zema, Nani, cậu vẫn chưa đủ sức áp chế được họ, đương nhiên không tính đến solo một một. Bởi sao ư? Bị động siêu cấp dự phán có thể để cho Tùng vô hạn cất cao khả năng phòng ngự của mình. Có lẽ là chia 5 năm đi Tùng khá tự tin nghĩ đến, nhưng nhìn lại tình cảnh hiện tại, không biết lúc nào cậu mới có thể vào sân được. Ánh mắt u oán liếc nhìn huấn luyện viên, tâm lý oán thầm sớm không gọi, muộn không gọi, giờ gọi tôi lên đội một chỉ để cho một ghế dự bị, xem thường ai chứ. Trong giờ nghỉ, Roger sẽ tổng kết lại hiệp một, trọng điểm là ở một câu tiếp tục áp chế, tận dụng những cú sút xa, phải để cho Hạ Cổ Re Phở Dậy Dạ chịu áp lực lớn hơn, dẫn đến mắc thêm tiếp các sai lầm hiệp hai. Hạ Cổ Re Phở Dậy Dạ rõ ràng tỏ ra thận trọng hơn, nhưng lại cũng cấp tiến hơn, liên tiếp tiến hành cướp đoạn giữa sân và gây áp lực lên hàng tiền vệ của bờ lẹ nẹn xét. Cả hai bên đá có đi có về, không còn một bên áp chế như bờ lẹ nẹn xét thực hiện được lúc đầu. Tình huống trên sân diễn ra khá nhanh, kể cả phòng ngự lẫn phản công đều rất quyết liệt, không ai chịu nhường ai. Dù sao, với những đội hạng chung như bờ lẹ nẹn xét và Hạ Cổ Re Phở Dậy Dạ, mỗi một điểm kiếm được đều vô cùng quý giá, có thể là nhánh cỏ cứu mạng lúc trượt dài về cuối bảng xếp hạng. Jose Mota vô cùng bất mãn trước biểu hiện của các cầu thủ Hạ Cổ Re Phở Dậy Dạ, liên tục ra đường biên, đưa tín hiệu tấn công mạnh. Đội hình của Hạ Cổ Re Phở Dậy Dạ được đầu tư rất tốt, thành tích hạng 6 hiện tại đã minh chứng hết thảy, bàn thắng vô lý vừa rồi làm cả đội đều không hề cam tâm. Thế nên sau khi nhận được chỉ đạo của huấn luyện viên, các cầu thủ Hạ Cổ Re Phở Dậy Dạ liên tiếp tiến hành đột phá hòng mang lại lợi thế khi tấn công. Phút thứ 77, Cristiano dẫn bóng từ giữa sân, lại gặp phải Rolando và Án Bỉm tiến hành tiếp thân cấp đoạn. Không ngăn cản nổi bị mất bóng, Cristiano nhanh chóng đứng dậy, liên tục di chuyển nhanh chóng về hàng phòng ngự. Án Bỉm lúc đầu dự tính sẽ chuyển về lại cho Pedro, nhưng sau khi thấy đã đi nhanh chóng di chuyển, Án Bỉm không do dự nữa, bất ngờ chuyển bóng thẳng về phía vòng cấm của Paco Zefer rời ra. Đã đi đã lui về trước vùng cấm, mặc dù đã đóng được bóng, nhưng liên tiếp bị các cầu thủ đối phương ngăn cản, tuy nhiên với thể hình và tốc độ vượt trội, anh nhanh chóng thoát khỏi sự vây giáp, đưa chân giữ bóng, tung cú sút cực hiểm về góc trên khung thành. Bóng đi mạnh và xoáy, khiến cho thủ thành Vệ Anh Nhạ thúc thủ vô sách, nâng tỷ số lên 2-0 cho bờ lẹ nền xét, kết thúc sự nỗ lực từ đầu hiệp 2 đến giờ của Hạ Cổ Re Phở Dậy Dạ. Roger sật đấm liên tiếp vào không khí thể hiện sự kích động, rồi ôm chầm trợ lý của mình và gầm thét về phía ghế dự bị. Đã đi gầm thét phát tiết sự hưng phấn vì dẫn bóng, bảo trì được trạng thái tốt nhất của mình hòng tranh đoạt đôi giày vàng với Leeson. Cả đám cầu thủ cũng vô cùng hưng phấn, lớn tiếng hò reo cùng các cổ động viên đang ăn mừng trên khán đài, trước những tràn bất mãn vang lên từ bốn phương tám hướng của những cổ động viên đội nhà. Thậm chí những lời nhục mạ cầu thủ cũng vang lên từ khu vực cạnh sân thi đấu. Các cầu thủ Hạ Cổ Re Phở Dậy Dạ thì thất hồn lạc phách, vô cùng ảo não. Phòng ngự phản công vốn là trò hay của bờ lẹ nẹn xét, nay được vận dụng một cách triệt để, sao họ lại không để ý đến cơ chứ? Nhất là Cristiano, nếu có thể ngay lập tức quấy rầy Án Bỉm, thì có lẽ đồng đội đã có thể có thêm thời gian xử lý đã đi rồi. Roger sật nhìn về phía ghế dự bị, hơi có chút suy nghĩ, liếc nhìn Luis Costa, hỏi nhỏ cậu cảm thấy có thể cho tên nhóc kia vào sân 10 phút cuối này không? Rõ ràng Roger sật cũng không muốn mạo hiểm sử dụng Tùng trong giờ chính thức, thậm chí cả những thời gian cuối giờ thế này, ông cũng không yên tâm để một thằng nhóc 16 tuổi thi đấu. Dù sao, đây cũng chưa từng có tiền lệ ở bờ lẹ nẹn xét. Nhận ra sự phân vân của huấn luyện viên chính, Luis Costa mỉm cười nói khả năng phòng ngự của cậu ta khá tốt, nên tôi nghĩ có thể cho cậu ta cảm thụ không khí thi đấu của giải ngoại hạng. Dù sao, Paco Jeffer dày dạ cũng không thể nào đá vào hai quả bóng trong 10 phút, đúng chứ? Nói rồi, Luis Costa cười cười lắc đầu, rõ ràng ý tưởng vừa mới nói ra đến cùng tức cười cỡ nào. Roger Sutt cũng gật gật đầu, chợt ra hiệu cho Tùng tiến hành khởi động. Mặc dù có hơi bất ngờ, nhưng Tùng cũng nhanh chóng thực hiện, âm thầm vui vẻ. Ít ra vẫn còn có cơ hội ra sân, còn đỡ hơn là vẫn tiếp tục mài ghế dự bị. Roger Sutt nhìn thẳng vào mắt Tùng, nói nhỏ vào sân, nhiệm vụ của cậu chỉ là không để bóng vào đến vòng cấm địa, hết sức có thể hạn chế phạm vi hoạt động của Ederson và Quezos, rõ chứ? Tùng gật gật đầu, biểu thị biết rõ, tâm lý thẩm nghĩ không tốt. Không lẽ, huấn luyện viên chỉ xem mình là cầu thủ phòng ngự thôi sao? Nhưng rõ ràng tấn công mới là sở trường của mình mà. Tùng thầm nghĩ đến, nhưng cũng không nói gì nhiều. Dù sao, người nhỏ tiếng nói thấp, dự bị mà, không hề có nhân quyền chút nào. Quang Minh cũng chợt lưu ý đến vị trí đường biên, âm thanh có chút nâng cao, tràn đầy hưng phấn nói chúng ta đang thấy Tùng ra đường biên khởi động, đúng vậy, tôi nhìn không hề sai. Vậy là qua 80 phút ngồi dự bị, cầu thủ 16 tuổi của chúng ta đã có thể thi đấu ở giải ngoại hạng Bồ Đào Nha trong trận đấu này. Vâng, và cầu thủ ra sân là Sila, Tùng vào sân thay thế, đang di chuyển về phần sân của Bờ Lẹ Nẹn Xét. Có lẽ nhiệm vụ của cậu ấy vào sân là tăng cường hệ thống phòng ngự của Bờ Lẹ Nẹn Xét, nhằm giảm thiểu khả năng tấn công của Bạ Cổ Rẻ Phở Rời Ra. Đặt chân lên sân bóng, vốn tưởng cậu sẽ kích động cuối cùng. Dù sao đây cũng là giải ngoại hạng, ít nhất đến thời điểm hiện tại, cậu vẫn là cầu thủ Việt Nam đầu tiên đặt chân thi đấu ở đây, nói không kích động là giả. Nhưng với 91 điểm tinh thần không phải chuyện đùa, ngay lập tức, Tùng nhanh chóng thu hồi cảm xúc, vùi đầu vào trận đấu. Trận mở màn mà, không thể khiến chính mình mất mặt được. Vốn cảm xúc của cổ động viên theo dõi trận này tại Việt Nam cũng không quá vui vẻ, đơn giản chỉ vì từ đầu đến giờ, vẫn chưa thấy được thân ảnh mà họ mong muốn xuất hiện trên sân. Nhưng mãi đến phút 80, niềm vui của mọi người đều vỡ hòa, bởi họ chứng kiến được lịch sử xuất hiện, ghi tên người Việt Nam đầu tiên bước chân lên sàn đấu của một trong những giải đấu cao cấp nhất châu Âu. Chương 145, tiêu điểm chiến, bán kết cúp liên đoàn, 1, chương 145, tiêu điểm chiến, bán kết cúp liên đoàn, 1, Tùng ngước nhìn lên trần nhà, âm thầm cảm thán. Lâu lắm rồi cậu mới có cảm giác thoải mái đến như vậy sau một trận đấu. Vì sao ư? Đương nhiên, bởi cậu vẫn tiếp tục ngồi dự bị, dù đã thể hiện khả năng phong tỏa và dự đoán rất tốt trong trận gặp Rẻ Phở Rời Ra. Liên tiếp theo sau đó, cậu vẫn tiếp tục được vào sân, thời gian tuy có ngắn có dài, nhưng ít nhất cũng có thể giúp Tùng cảm thụ được sự khắc nghiệt của giải đấu này, giúp cậu có thể minh xác mà quy hoạch phương hướng rèn luyện tốt nhất cho mình. Không biết có phải do Tùng mang đến may mắn cho Bờ Lẹ Nẹn Sẹt không, những trận đấu tiếp theo, Bờ Lẹ Nẹn Sẹt đều gặt hái được thành quả không tệ chút nào. Vòng thứ 23, Bờ Lẹ Nẹn Sẹt tiếp đón CD Aves, đội bóng đang xếp hạng chót bảng xếp hạng, cầm chắc một vé xuống hạng năm nay. Phút thứ 16, đã đi trong một pha tạ xung hữu đột, nhanh chóng nhận đường chọc khe của Sila, ghi bàn mở tỷ số. Nhưng mãi đến cuối trận đấu, dưới sự ngoan cường chống cự của đối thủ, Bờ Lẹ Nẹn Sẹt vẫn không thể tìm thấy thêm bàn thắng nào, làm Roger Sutt vô cùng bất mãn với hàng tấn công, dù đã đi vẫn được tin tưởng cho thi đấu hết trận. Tùng cũng được tung vào sân phút 81, thay cho Sila, vẫn là vị trí tiền vệ phòng ngự, thay thế Benzo, được lên làm tiền vệ trung tâm, dâng lên cao để hiệp trợ tấn công. Tuy đã cố gắng, nhưng do CD Aves quá ngoan cường chống trả, tỷ số 1-0 vẫn giữ cho đến hết trận đấu. Đóng góp 3 pha phòng ngự thành công, Tùng cũng ngày càng được tín nhiệm từ phía Roger Sutt, khiến cho đôi lúc phỉ gặt nhìn về phía Tùng, ánh mắt vô cùng kỳ lạ. Không kỳ lạ thì mới là điều quái dị, dù sao trước đó, phỉ gặt mới là dự bị chính của Bờ Lẹ Nẹn Sẹt, dù ra sân không nhiều nhưng cũng là một phần tích lũy, đáng để tranh đấu lắm. Thế nhưng từ dự bị số 1 chuyển thành dự bị số 2, khiến phỉ gặt không vui chút nào, thậm chí còn vô cùng khó chịu. Thế là, mặc dù vô cùng cảm khái, nhưng Tùng cũng không thể không chấp nhận rằng, hiện tại phỉ gặt đã không thể nào hòa hợp được với cậu như lúc trước. Vòng thứ 24, Bờ Lẹ Nẹn Sẹt làm khách đến sân của UZ lấy gì ạ? Mãi đến phút 67, trong một pha phản công kinh điển tiểu Bờ Lẹ Nẹn Sẹt, Hàn Bị lần nữa kiến tạo một đường chuyển cho đã đi từ giữa sân khi anh lui về hỗ trợ phòng ngự. Tay săn bàn của Bờ Lẹ Nẹn Sẹt liên tục dẫn bóng vượt qua liên tiếp hai hậu vệ và ghi bàn, kéo dài mạch thắng của Bờ Lẹ Nẹn Sẹt, đồng thời cũng là mạch ghi bàn của đã đi. Tùng tiếp tục được thay vào từ phút 68, ngay sau khi Sỉ Lạt có triệu chứng mệt mỏi vì đã phải tốn rất nhiều sức để có thể liên tục chống cự sự tấn công của UZ lấy gì ạ? Đương nhiên, tiếp tục giữ vị trí tiền vệ phòng ngự. Đến đây thì kể cả có xét nét như thế nào, Roger Sutt vẫn không thể không thừa nhận, mức độ hòa nhập của Tùng với đội 1 là vô cùng nhanh chóng, đồng thời thực lực của cậu cũng không hề thua kém bất kỳ ai cả. Vòng thứ 25, Bờ Lẹ Nẹn Sẹt tiếp đón Nẹt. Ạ mạ đỏ ra trên sân nhà. Roger Sutt quyết định sử dụng đội hình 4-3-3, với 3 tiền đạo cạn đi đổ Costa, đã đi và Jose Garces. Phút thứ 14, trong một pha dẫn bóng thần tốc từ khu vực giữa sân, Jose Garces tung cú sút hiểm hóc, bóng đi sạt mặt đất, khuất tầm nhìn làm cho thủ thành Anves không phong tỏa được hướng đi, ghi bàn thắng mở tỷ số cho Bờ Lẹ Nẹn Sẹt. Phút thứ 17, Jose Pedro đi bóng về phía cánh phải, treo bóng vào trong vòng cấm địa. Đã đi đón lấy được bóng, tiếp bằng ngực, sau đó tung cú vô lý cực mạnh, bóng bay thẳng vào khung thành trước sự bất lực của Anves, 2-0 cho Bờ Lẹ Nẹn Sẹt. Có lợi thế về bàn thắng, Bờ Lẹ Nẹn Sẹt tiếp tục tấn công dồn dập, hòng lưới rộng cách biệt, bởi hiếm khi mới có dịp đối thủ phòng ngự yếu như vậy, nhân dịp này diễn luyện hàng công cũng không phải là một ý tưởng tồi. Phút thứ 33, lại tiếp tục là một pha bắn phá từ ngoài vòng cấm của Garces, bóng đi sượt tay của Anves, làm lưới của Ed. Ạ mạ đỏ dạ run lên lần thứ 3. Khán đài Bờ Lẹ Nẹn Sẹt bùng nổ hết lần này đến lần khác những tiếng reo hò, xuyên suốt từ đầu trận đấu tới giờ. rõ ràng trạng thái của Ả Mã Đỏ Dạ hôm nay không hề tốt, khi hàng phòng ngự yếu kém vẫn là điểm chí mạng của họ. Và lần này cổ động viên Bờ Lẹ Nẹn Sẹt vô cùng hân hoan trước những bàn thắng có phần không dễ của đội nhà. Dù sao nhìn lâu những trận chỉ thắng vỏn vẹn 1-0, thì một trận đấu mà cả hiệp 1 đã có 3 bàn thắng vẫn mãn nhãn hơn rất nhiều. Sang hiệp 2, Rodgers sẽ quyết đoán thay thế cản đi đổ Costa bằng Tùng, kéo sơ đồ về lại 4-4-2, thiên về phòng ngự. Nhưng có vẻ ông hơi quá để cao hẹn. Ả Mã Đỏ Dạ, dẫu sao bị đá vào 3 bàn không gỡ chỉ vỏn vẹn chưa hết hiệp 1, đó đủ là điểm đả kích sĩ khí của toàn đội, đến nỗi kể cả đổ tổ phạ quý dạ, huấn luyện viên nổi tiếng nghiêm khắc của Ed. Ả Mã Đỏ Dạ cũng không thể vực dậy sĩ khí của toàn đội, ông ta nhìn về phía Rodgers với ánh mắt bất thiện. Rõ ràng chỉ 4 ngày nữa là đá bán kết cúp liên đoàn với SK Bờ Dạ Gà rồi, hôm nay lại còn tận suất chủ lực để đá với Ed. Ả Mã Đỏ Dạ, mục tiêu của Rodgers thể hiện quá rõ ràng, vừa muốn bắt được điểm tại giải đấu, cũng không muốn buông tha cúp liên đoàn, lão già này quá tham lam rồi, cẩn thận không thì mất cả chỉ lẫn trải. Trong bụng oán khí chất đầy, nhưng vẫn không thể không chấp nhận trận thua vô cùng thê thảm này. Kết thúc vòng 25 giải ngoại hạng Bồ Đào Nha, tính đến thời điểm hiện tại, Bờ Lẹ Nẹn Sẹt đã đạt được mạch 9 trận bất bại trên mọi đấu trường, đưa Bờ Lẹ Nẹn Sẹt về vị trí thứ 5 của bảng xếp hạng, chỉ cách người thứ 4 là SK Bờ Dạ Gà, cũng chính là đối thủ tiếp theo ở cúp liên đoàn, vỏn vẹn có 3 điểm. Nếu có thể tiếp tục mạch chiến thắng này, thì hai đội vô cùng có khả năng đổi vị trí cho nhau trên bảng xếp hạng. Điều này rất cần thiết, bởi nếu có thể đạt được hạng 4 ở giải ngoại hạng, thay vì chỉ vào trận chung kết cúp liên đoàn, Bờ Lẹ Nẹn Sẹt có thể vào thẳng vòng bảng của Europa League mùa giải năm sau, thay vì vẽ vớt khi vào chung kết cúp liên đoàn khi mà đối thủ của họ nếu vào chung kết, gần như chắc chắn là Sporting Lisbon, đội chắc chắn đã có suất tham dự trạm tỷ hòn League mùa giải năm sau, khi đó, suất tham dự vòng loại thứ 2 khi đoạt cúp liên đoàn Bồ Đào Nha nghiêm nhiên sẽ được chuyển giao cho đội còn lại của trận chung kết. Việc giành vé bước này đồng nghĩa với Bờ Lẹ Nẹn Sẹt bắt buộc phải bốc thăm đá với các đội bóng khác ở vòng loại thứ 2, xác suất cao sẽ gặp các đội nằm trong top 5-6 của những giải đấu mạnh mẽ hơn. Ít nhất, hầu hết các cầu thủ Bờ Lẹ Nẹn Sẹt đều không hề có tự tin khi đối đầu với Bayern Munich, Rennes, Getafe hay Tottenham Hotspur, vốn đang ngụp lặn ở giữa bảng xếp hạng của giải đấu quốc nội mùa giải năm nay. Rất có thể, những ông kẻ này sẽ phải tham gia vòng loại thứ 2 hoặc thứ 3 để tranh vé tham dự vòng bảng Europa League. Dù có rơi rất xuống cấp bậc thấp hơn, nhưng những ông kẻ này ai muốn gặp thì gặp đi, Bờ Lẹ Nẹn Sẹt quá nhỏ bé để có thể kham nổi. Do đó, để tận lực chuẩn bị cho trận đấu này, Rodgers tiến hành diễn luyện những đường chuyển xa từ khu vực sân nhà cho hai vị trí tiền đạo là Đadi và Candido Costa. Bởi chiến thuật sử dụng chính vẫn là phòng ngự phản công, lợi dụng tốc độ và thể hình của Đadi để gây áp lực lên phần sân đối phương. Trọng điểm chính là lưu ý là sự dâng cao của trung vệ Paulo Rodgers. Dù sao với 5 bàn thắng ở mọi mặt trận như hiện tại, đủ hiểu khát vọng ghi bàn của tên trung vệ này mạnh mẽ như thế nào. Nếu có thể lợi dụng sự dâng cao của hắn làm cơ hội để đá đi hoặc cản đi đồ Costa có thể nhanh chóng dẫn bóng ghi bàn khi phản công, cũng là một đòn sát thủ vô cùng lợi hại. Chương 146, tiêu điểm chiến, bán kết cúp liên đoàn 2, chương 146, tiêu điểm chiến, bán kết cúp liên đoàn 2, tốt rồi, tất cả tập hợp lại đây. Giọng Rodgers không có chút tình cảm nào cắt ngang trận đấu tập giữa hai đội, nghiêm nghị nhìn về phía mọi người, thâm trầm nói ra suy nghĩ của các cậu, nãy giờ đá như thế nào. Giọng ông không lớn, nhưng lại ẩn chứa một sự uy nghiêm lạ kỳ, đám cầu thủ câm như hến, không ai dám nói tiếng nào. Dù sao, có là đứa dần cũng nhìn thấy, lão đại đang vô cùng tức giận, lúc này lên tiếng không khác gì bớt dâu hùng cả. Phòng thủ không vững chắc, tiến công lại không dứt khoát, dù cho các cậu có đôi giày bạc trong đội thì có nghĩa lý gì? Cái tôi mong muốn là nhanh, chuyển đổi công thủ dứt khoát, không dây dưa. Còn các cậu làm cái gì, cướp được bóng thì nhẹ nhàng chuyển về giữa trận, sau đó đưa ngang, thấy không ổn lại tiếp tục đưa ngang. Các cậu đang nghĩ mình tập dưỡng sinh, hay là đối thủ sẽ dễ dàng cho các cậu chuyển ngang như thế? Rodgers rất hiếm khi tức giận, hôm nay lại nghiêm túc quá lớn. Dẫu sao, sự yếu kém từ khâu giữa trận của Bờ Lẹ Nẹn Sẹt đã bộc lộ từ rất lâu rồi, nhưng bản thân ông cũng không thể làm gì được. Dù sao, không một đấu gột nên hồ, muốn có một giữa trận chuyển bóng tốt bây giờ vô cùng khó khăn. Luis Costa nhìn các cầu thủ, đã đến lúc thể hiện giá trị của mình, anh bắt đầu đi ra phân tích số liệu cho từng vị trí, đảm bảo mọi người hiểu rõ vấn đề đang xảy ra với mình, đồng thời có cả biện pháp ứng phó với tình huống này. Suy cho cùng, công thủ chuyển đổi cũng là vấn đề của không chỉ mỗi Bờ Lẹ Nẹn Sẹt, mà hầu hết các câu lạc bộ hiện nay đều gặp phải. Nhất là những câu lạc bộ nhỏ, coi chiến thuật phòng ngự phản công là át không thể thiếu trong sơ đồ chiến thuật của mình. Sau khi an ủi đám cầu thủ vài câu, Costa ra hiệu cho toàn đội giải tán nghỉ ngơi, anh thì đến gần Sật vẫn đang trong trạng thái bực tức, lắc đầu cười khổ. Việc Sật thường xuyên hát mặt đen, để anh làm mặt trắng đã quá quen thuộc, đến nỗi Costa còn đặc biệt đi học một khóa tâm lý học để có thể ứng phó với đám cầu thủ vốn mỏng manh yếu đuối này. Costa lắc đầu nói mặc dù rất muốn an ủi ông, nhưng rõ ràng từ đầu mùa giải đến giờ, ý định tăng tốc độ chuyển đổi công và thủ trong toàn đội của ông vẫn chưa được như ý muốn. Trận đấu tiếp theo vô cùng quan trọng. Tôi nghĩ ông nên suy nghĩ kỹ về việc vẫn áp dụng phòng ngự phản công căn bản, uy hiếp bằng sút xa thì có vẻ hợp lý hơn. Costa nói bằng giọng trầm thấp, mặc dù tương đối khó chịu vì suốt cả mùa giải rèn luyện, đội bóng vẫn rất chậm trong việc triển khai thế tấn công khi vừa phòng ngự thành công. Rodgers sắt mắt nhìn đăm đăm vào đám cầu thủ, tâm trạng phức tạp. Có lẽ ông đã sai rồi ư? Chuyển đổi công thủ nhanh không lẽ lại khó khăn đến thế hay sao? Khi Rodgers sắt đảo mắt nhìn về phía Tùng, tâm lý hồi hộp một tiếng, giống như vừa quên điều gì. Ông chau mày suy nghĩ, đột ngột bừng tỉnh. Không thể nào, sao mình có thể quên được thằng nhóc này cơ chứ? 13 pha kiến tạo trong 6 trận đấu, rõ ràng là không được bình thường. Lúc đầu, ông cũng không để ý lắm, dù sao, giải hạng nhất và giải ngoại hạng là hai thế giới khác nhau. Không thấy CD Avet và BA Zama mới thăng hạng mùa giải này, năm nay gần như chắc chắn rơi đài lại về giải hạng nhất. Thế nhưng, hiệu suất kiến tạo hai bàn mỗi trận cũng không là một con số bình thường chút nào. Ông tức tốc lui về văn phòng của mình, lục lại trong chiếc máy tính cũ kỹ. Ở đó có một văn kiện được Luis Costa chuyển giao cho ông trước đây, nhưng ông chỉ xem sơ qua chứ không để ý nhiều. Nhìn vào thân ảnh số 30 giữa trận, ngay khi vừa cướp được bóng, một cú lắc mình xảo diệu tránh thoát đối thủ, đột ngột đưa chân chuyển về trước. Bóng đi nhanh và hiểm hóc, tiền đạo cũng vô cùng thoải mái nhận được bóng lăn đến, nhưng lại không thể đánh bại hậu vệ, bóng lại bị thu hồi. Ông tiếp tục mở văn kiện thứ hai, rồi thứ ba, ánh mắt càng lúc càng sáng. Ngay từ đầu mùa giải, ông đã cố gắng kích hoạt cản đi đổ Costa và Dadi, hai tiền đạo mặc dù lối chơi khá khác nhau, nhưng trên thực tế lại vô cùng phù hợp với chiến thuật phòng ngự phản công mà ông đang xây dựng. Dadi với thân hình cao lớn, tốc độ nhanh, giống như một chiếc xe tăng hạng nặng xông pha ở phía trước. Còn cản đi đổ Costa, với thể hình nhỏ và linh hoạt hơn, lại giống như một thích khách ở vòng cấm địa. Tuy nhiên, hạn chế bởi thực lực toàn đội, cả hai đều không phát huy hết được khả năng của mình. Pedro và Sĩ Lạt mặc dù cũng đã cố gắng hòa nhập với chiến thuật này, nhưng phòng thủ thì có thừa, tấn công lại chưa đủ, cả hai vẫn chưa tìm ra được cảm giác chuyển bóng nhanh chóng và chính xác được, mà hầu hết là dùng việc lan chuyển bóng ra hai biên, tìm kiếm đột phá với những đường cầu bóng ở vòng cấm, hoặc sử dụng tốc độ đột phá đường biên rồi chuyển vào. Tình trạng hòa và thua đầu mùa giải của Bờ Lẹ Nẹn Sẹt cũng một phần lý do là chiến thuật này bị hạn chế gắt gao khi các hậu vệ đều có ý thức kèm chặt hai mũi tấn công của Bờ Lẹ Nẹn Sẹt, trong khi việc đưa bóng đến sao cho nhanh và chính xác nhất thì lại không phải ngày một ngày hai có thể tạo ra được. Roger sợ ánh mắt lấp lóe, sau đó dần chuyển sang kiên định. Ông bay lại đi thẳng ra khu vực luyện tập, lúc này cả hai lại tiếp tục một lần nữa thi đấu đối kháng. Lần này, ông làm ra điều chỉnh, tung thay thế vị trí của Sila, xếp theo sau Pedro, hai cánh là Amo Dìm và Gogo, trên cùng là Costa và Dadi. Đội hình này sẽ lần lượt chịu xung kích bởi đội dự bị, cố gắng tìm kiếm cảm giác bị áp chế phải đa phòng ngự phản công. Ông kéo Tùng lại một bên, nói nhỏ khi cướp được bóng, tốc độ cao nhất chuyển cho Dadi và Costa, cậu hiểu ý tôi chứ? Ông vừa nói, vừa chằm chằm nhìn Tùng, ánh mắt dò xét. Tùng nhíu mày nhìn ông, như muốn xác nhận lại một lần nữa. Dù sao trước đó, khi vào sân ở vị trí dự bị hoặc tham dự đấu tập, ông đều cường điệu cậu phải chuyển bóng cho Sĩ Lạc hoặc Pedro để phát động tấn công. Mặc dù có rất nhiều lần, vị trí của Costa và Dadi rất tốt, nếu có thể để cậu chuyển bóng cho hai người, khả năng uy hiếp sẽ tăng cao rất nhiều. Nhưng không còn cách nào khác, cậu cũng không thể đánh cược việc trái lời huấn luyện viên sẽ có kết quả nào. Muốn kiến tạo, nói thì nói vậy, nhưng không hề là một chuyện đơn giản. Ít nhất, tiền đạo của đội nhà ít nhất phải tin tưởng đường chuyển của mình. Nếu không, dù có chuyển tốt đến thế nào, thời cơ, địa điểm, tốc độ, vân vân và mây mây, đều có thể ảnh hưởng đến kết quả. Dự bị là không có nhân quyền, muốn có tiếng nói sao, được thôi, chứng minh thực lực của cậu đi. Ngặt nỗi thực lực của cậu hiện tại cũng không vượt trội hơn những người khác làm ấy, chỉ mỗi chuyền bóng là ngạo thị quần hùng mà thôi. Tùng nghiêm túc gật gật đầu. Rốt cuộc ông cũng chú ý đến tôi rồi, mặc dù tâm lý nở hoa nhưng lại phải giả trang ra một bộ hiền lành thật thà. Tùng cười cười bước vào sân, Dadi và Costa cũng được huấn luyện viên lôi lại nói chuyện, sau đó, cả hai đồng loạt nhìn về phía Tùng, ánh mắt kinh ngạc. Rõ ràng cả hai cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng thôi, huấn luyện viên đã nói vậy, thì cứ làm vậy đi. Dù sao đấu tập cũng chỉ diễn ra tầm 15 phút nữa, có chạy thêm vài vòng trong khu cấm địa cũng không phải là việc gì khó khăn. Cả hai vào sân, nhìn nhau một chút, rồi nhìn Tùng một chút, tâm lý có chút vi diệu. Trận đấu diễn tập tiếp tục diễn ra. Garces đón bóng thành công từ đường chuyển của Sila, xoay người dẫn bóng về cầu môn đội hình chính. Tùng tiến lên ngăn cản, Garces đưa bóng sang một bên, ý đồ dùng tốc độ thoát khỏi sự đeo bám của Tùng, nhưng ngay lập tức bị cổ tỉ nhà bọc lót sau lưng cướp bóng. Bóng đưa lại về chân của Tùng. Lúc này, màn hình dạ đã trong đầu cậu chỉ rõ, bóng khi vừa được cổ tỉ nhà nhận lấy, cả cản đi đồ Costa và đã đi đều nhanh chóng khởi động, tốc độ di chuyển ngày một nhanh. Nhất là đã đi, như một chiếc xe tăng tiến về cầu môn đối phương. Cảm khái với trình độ chuyên nghiệp của hai người, dù chưa biết khả năng của Tùng ra sao, nhưng vẫn làm theo ý lời của huấn luyện viên. Bản thân cậu cũng cảm thấy may mắn, nếu khả năng chuyển bóng của mình không được tốt, lần một lần hai thì không sao, nhưng nếu lặp đi lặp lại những đường chuyển không đến đích, thể nào cũng phải hứng lấy sự khó chịu từ hai tiền đạo ngôi sao của Bờ Lẹ Nẹn Sẹt. Tùng cũng không ngẩng đầu lên nhìn, cấp tốc xoay người, vận sức, tung ra một đường chuyển dài cực mạnh, bay thẳng về phía cầu môn đội dự bị. Chương 147, ra sân, 1, chương 147, ra sân, 1, bóng vẽ trên bầu trời một đường vòng cung, nhanh chóng hạ xuống, thẳng tắp rơi trước mặt Dadi, lúc này đang cao tốc chạy về trước, sắc mặt vô cùng khiếp sợ. Đội vàng đón lấy bóng, nhưng lại bị đối thủ là Dô Lẹn đổ theo kịp, nhanh chóng chen người cản bóng ra ngoài. Cả đám cầu thủ đều trợn mắt ngoác mồm nhìn về phía Tùng như không dám tin vào mắt mình. Dadi cũng không ngoại lệ, nhìn Tùng với ánh mắt vô cùng nghi hoặc và chấn kinh. Chỉ có khi đặt mình vào vị trí của anh, mới cảm nhận được đường bóng vừa rồi thoải mái đến mức nào. Ít nhất, anh khẳng định, Silat hay Pedro đều không thể chuyển được như vậy. Đương nhiên, an may là không tính. Để xem, cậu có phải là may mắn đá được như vậy hay không, Dadi thầm nghĩ, đương nhiên, không quên giơ ngón cái biểu thị khen ngợi Tùng. Ánh mắt của Roger sợ sáng lên, nhìn về phía Luis Costa, gương mặt kích động. Đúng như vậy, đây mới chính là phản công, nhanh, chuẩn, hung ác, một kích chí mạng, không lưu đường sống. Đường chuyền vừa rồi hầu như làm cho toàn bộ đội hình đội dự bị không hề có chút xíu nào phòng bị. Chỉ là đã đi hơi bất ngờ nên xử lý bóng không được tốt, nếu không, đâu có cơ hội cho Rô Lendo chen chân phá bóng. Những người khác trong đội hình chính, bao quát Xí Lật và Pedro cũng tràn ngập chấn động trước đường chuyền vừa rồi, không thể không thừa nhận, nói về đánh bất ngờ phía sau lưng, thì những đường chuyền như thế này mới là tuyệt phối, nhất là khi bờ lẹ nẹn sẹt có một cầu thủ săn bàn hàng đầu như Daddy, sự uy hiếp của những đường chuyền vượt tuyến như thế này lại càng nguy hiểm hơn. Xí Lật nghĩ mãi mà không ra, không hiểu tại sao thằng nhóc này lại có thể nhìn ra được vị trí của Daddy mà chuyển cơ chứ, bởi khi Tùng nhận bóng, Xí Lật đã tăng tốc muốn tiếp cận và cướp đoạn, anh nhìn thấy rõ ràng, thằng nhóc này không hề nhìn lên để tìm vị trí của Daddy. Cứ như trong đầu nó biết rõ đạ đi đang ở chỗ nào vậy. Đúng là quái lạ, hay chỉ là ăn may? Xí Lật tràn ngập nghi hoặc tự hỏi. Gạt đi sự nghi hoặc của tất cả mọi người, lần này cả đội dự bị đều lên tinh thần, chăm chú hơn nhìn về phía Tùng. Mặc dù trước đây họ cũng đều khẳng định thực lực của Tùng ở vị trí phòng ngự, nhưng tuyệt kỹ vừa mới đem ra của cậu nhóc khiến mọi người lại một lần nữa phải chăm chú vào tên thành viên mới này, không vì Tùng nhỏ tuổi mà tỏ ra coi thường hay lãnh đạm nữa. Bởi yêu cầu chăm chú vào diễn luyện phòng ngự phản công, nên Roger sẽ không cho các cầu thủ đội hình chính tiến hành cướp bóng trước, chỉ cho phép cướp bóng khi đã vào vùng 16m50. Nếu không, dựa trên kỹ thuật vượt trội hơn, thì làm gì có cơ hội cho các cầu thủ đội dự bị dâng cao bóng và tấn công mạnh như hiện tại. Zoma ở cánh trái nhận bóng, ngay lập tức dốc bóng tăng tốc về phía cầu môn đội chính, tạt bóng vào trung lộ. Tại đây, Garces bật cao đánh đầu cận thành nhưng bị ạn bìm quấy rối. Bóng bay sượt qua đầu Garces, cuối cùng bị bờ rằng cướp lấy. Ngay lập tức, bóng được đưa đến chân của Tùng. Lần này, Xí Lật không chần chờ nữa, nhanh chóng tiến lên. Nhưng Tùng dùng một động tác xoay người và đánh gót, đã vượt qua được sự áp sát của Xí Lật. Nhận ra được Costa đang dùng một quỹ tích lắt léo thoát khỏi sự đeo bám của Rolando, trong khi đã đỉ thì vẫn bị dây dưa bởi hai hậu vệ đối phương, Tùng ngay lập tức ra quyết định. Nhấc chân tung ra đường chuyền, mà Vệ Lệ từng đặt cho nó là đạn đạo định vị số 30 tương ứng với số áo mà Tùng lúc đó đang sở hữu. Theo lời của tên dở hơi này, bóng đi nhanh như đạn đạo, định vị vị trí chính xác đến từng centimet. Hai tên Catlitos và Elise cũng hoàn toàn đồng ý với cách nói này. Thậm chí, Catlitos còn vô cùng đau đớn nói, Arsenal đã bỏ lỡ viên đạn mà họ cần cho quả pháo thành London. Bóng bay qua đầu của các cầu thủ, cấp tốc rơi xuống hành lang cánh trái. Tại đây, Costa vừa di chuyển đến nơi, đón lấy bóng, tạt vào trong vùng cấm. Đã đi lực áp hai hậu vệ, bật cao đánh đầu cận thành, bóng vào lưới trước sự ngỡ ngàng của toàn bộ đội dự bị, trong khi cả Costa và Đã đi đều ngơ ngẩn. Lúc này Costa cũng chia sẻ được cảm giác mà Đã đi có được khi nhận đường chuyển của Tùng. Phải nói như thế nào nhỉ, thật con mẹ nó thoải mái, giống như là thằng nhóc này đang đứng trước mặt mình, sau đó chuyển bóng lại cho mình vậy. Thế nhưng, tính khoảng cách đường chuyền cũng hơn 30 mét, lại có thể tinh chuẩn đến nơi của mình như vậy. Cả Costa và Đã đi đều nhìn nhau, trong ánh mắt tràn ngập kinh dị và mừng rỡ. Đối với tiền đạo, điều đau khổ nhất là gì? Đó là không có bóng để đá. Nếu có được một tiền vệ chuyền bóng siêu đỉnh như vậy, còn lo gì không có cơ hội ghi bàn chứ? Đã đi thậm chí có thể thấy hình ảnh đôi giày vàng đang ngoắc ngoắc về phía mình, gương mặt toát lên vẻ si mê, cười ngây ngô hồi lâu. Bên sân, Roger sợ toán trách liếc nhìn trợ thủ của mình, tức giận nói tình báo của cậu làm ăn thế nào không biết. Vì sao đến bây giờ tôi mới biết trong chúng ta có một cầu thủ xuất sắc như thế này? Mẹ nó, làm cả mùa giải tôi đứng ngồi không yên, nếu có cậu ta sớm, việc gì tôi phải khổ sở thế này chứ? Luis Costa cười khổ, trong bụng oán thầm thật ra tình báo tôi đã gửi cho ông từ lâu rồi, có điều ông không chú ý đến thôi. Chứ ông nghĩ dữ liệu trong máy tính của ông từ trên trời rơi xuống sao? Thế nhưng, anh cũng không thể không thừa nhận, mình có chút không quá coi trọng Tùng. Qua những ngày huấn luyện chung, biểu hiện của thằng nhóc này, nói thế nào nhỉ, chỉ ở mức đúng quy củ mà thôi, thực lực nếu so sánh ở giải hạng nhất, quả thực là có thể treo lên đánh. Nhưng để ở đội 1, cũng không thể tính là đột xuất nhất, cao lắm cũng nằm ở top 5 mà thôi. So sánh với tuổi tác của cậu ta, cũng không hổ danh thiên tài, nhưng để so sánh với biểu hiện hôm nay, quả thực là một trời một vực. Chỉ riêng cước chuyền bóng vừa rồi, đủ để bù đắp được cả Xí Lật và Pedro cộng lại. Nếu không tính toán đến việc cậu ta phòng thủ cũng vô cùng xuất sắc, thì biểu hiện như vậy xứng đáng có một vị trí trong đội hình chính rồi. Đã đi chạy về lại phần sân đội hình chính, ôm lấy vai của Tùng, biểu hiện vô cùng vui vẻ chuyển tốt lắm cậu nhóc Tùng thì lại hơi có vẻ khó khăn, nói nhỏ nếu anh có thể khởi động nhanh hơn một chút, vượt qua được một hậu vệ thôi, bóng thậm chí đến còn dễ dàng hơn nữa. Lời nói của Tùng khiến Đã đi và Costa á khẩu không nói nên lời, oán thầm thằng nhóc này nói chuyện không đau eo, cậu làm như khởi động tăng tốc là việc bấm một nút là được đấy. Đã đi cũng không thèm để ý, dù sao đây cũng là điểm mạnh của anh, chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa, có lẽ cũng sẽ như thằng nhóc này nói, dễ dàng ghi bàn hơn nữa. Kha kha, không sao cả, để cho anh ghi bàn được, gọi bằng 3-3 cũng có thể. Costa liếc mắt thấy biểu hiện ngô nghê của Đã đi, biết ngay tên này lại mơ tưởng xa vời, vội vàng la lớn để hắn hồi thần, tiếp tục vùi đầu vào diễn luyện. Nắm được đường lối thi đấu, biểu hiện của đội một càng lúc càng xuất sắc, nhất là Tùng, những đường chuyền vượt tuyến tạt cánh từ bất kỳ phương hướng nào luôn làm cho hàng phòng ngự của đội dự bị vô cùng khiếp sợ. Thế nhưng xét về mặt thực lực, dù là ở đội dự bị, nhưng so sánh với đối thủ mạnh nhất mà cậu đối đầu trước đây, Lệch Sổ, đều không thua kém chút nào. Cho nên, dù được cung cấp đầy đủ đạn dược, phải mãi đến 10 phút sau, đón lấy đường chuyển sang cánh phải của Tùng, Đã đi mới có thể có thêm bàn thắng bằng một pha lốp bóng qua đầu thủ môn. Chương 148, ra sân 2, chương 148, ra sân 2. Roger Jesus nhìn đám cầu thủ nhãn thần vô cùng hưng phấn, tâm lý cũng âm thầm vui vẻ. Buổi diễn luyện này đạt kết quả ngoài mức mong đợi của ông. Tùng có thể được xem là một niềm vui lớn, ông dự định để cậu làm át chủ bài sát thủ cho trận kế tiếp. Roger Jesus nhìn toàn trường, trầm giọng nói trận đấu kế tiếp có thể nói là trận đấu quan trọng nhất với chúng ta trong mùa giải năm nay. Do đó, chúng ta phải nỗ lực toàn bộ sức mạnh, mục tiêu của chúng ta là trận chung kết. Rõ chưa? Rõ. Đám cầu thủ đồng loạt la lớn, ánh mắt quyết liệt, tự tin vô hạn. Ta là Đường Phân cách buổi họp báo rốt gợn sật tiến vào phòng họp cạnh phòng truyền thống của Bờ Lẹ Nẹn Sét, gương mặt không cảm xúc, không biết ông đang suy nghĩ gì. Các ký giả cũng đồng loạt chụp ảnh, ghi chép thông tin. Mặc dù biết rõ cũng không thể nào moi được tin tức gì kinh động từ lão già này, nhưng mọi người dù sao cũng phải hy vọng một ít đúng không? Dù sao biết đâu được lão già này đầu góc rút gần chỗ nào đó, tuôn ra cái gì kinh thiên động địa tin tức thì sao? Roger sẽ không nhanh không chậm nói đến tình hình hiện tại của đội bóng, không ngần ngại thể hiện nhu đồ đá đối công với SK Bờ Dạ Gà, cũng như thể hiện mạnh mẽ ý đồ muốn chiến thắng đối thủ ngay trên sân nhà. Ông cũng chia sẻ sự tự tin mạnh mẽ về đội bóng, có thể tiếp tục rút ngắn cách biệt về thực lực của Bờ Lẹ Nẹn Sét trước những đội bóng nhà giàu tại Bồ Đào Nha. Các nhà báo cũng không lấy làm gì kỳ lạ, những câu này Roger sật cũng đã nói đi nói lại không biết bao nhiêu lần, mọi người đều thành thói quen rồi, thậm chí lao già này thường xuyên nói một đằng làm một nẻo, nên muốn tìm điểm gì mới từ miệng ông ta xem ra vô cùng khó khăn. Bất cả bất cứ, với tư cách là nhà báo kỳ cựu của tờ thể thao Lisbon, không thể không có mặt ở trận đấu quan trọng đến như vậy. Liếc mắt nhìn Roger sật đang trên khán đài, ông cũng vô cùng khó chịu. Một nhà báo mà không moi được tin nóng, điều này khiến ông không thể kiểm được tức giận. Đến phân đoạn đặt câu hỏi, Vạt Cả Bất Cập nhanh chóng giơ tay, hỏi liền xin hỏi ông, hôm nay thiên tài của Bờ Lẹ Nẹn Sét, Tung Nguyễn có cơ hội ra sân không? Rất meo mắt nhìn Vạt Cả Bất Cập, tâm lý không tên có vẻ hơi chột dạ, nhưng ngay lập tức lấy lại tinh thần, meo mắt lại thần bí nói điều này cần xem diễn biến trên trận sẽ ra sao. Tung chỉ là cầu thủ trẻ, một trận đấu quan trọng như thế này không phải là nơi để rèn luyện cầu thủ. Vạt Cả Bất Cập liếc mắt nhìn sật, trong bụng thì một vạn lần không tin. Lao ra họng hẹp này, vô cùng giàu hoạt, lời lao nói ra không thể tin dù chỉ là một dấu chấm câu. Thậm chí, sau khi nghe lời của Sơn nói, Vạt Cả Bất Cập còn cảm giác có điểm gì là lạ, nhưng không nói ra được lạ ở chỗ nào. Có đánh chết ông cũng không ngờ được, át chủ bài mới của Roger Sơn lại đặt vào một cậu nhóc mới chỉ 16 tuổi. Khán đài sân hẹ tạ đi ổ do rẻ sẽ lò hôm nay chật kín khán giả, hầu như toàn bộ ghế ngồi đều ngập trong hai màu đỏ và xanh, biểu hiện cho sự xuất hiện của hai nhóm cổ động viên của Bờ Lẹ Nẹn Sẹt và SK Bờ Dạ Gà. Đội ca của hai đội hòa lẫn với tiếng reo hò lấn át toàn bộ những âm thanh còn lại. Hôm nay, bị gỡn cả Jesma lại có mặt với tư cách là bình luận viên trực tiếp trên sân, âm thanh hồ hởi nói hoan nghênh quý vị đến với sân bóng Etta Dio do rẻ Stelo, để trở lại với trận đấu bán kết cúp liên đoàn giữa Bờ Lẹ Nẹn Sẹt và SK Bờ Dạ Gà. Hai đội sẽ quyết đấu để giành vé vào trận chung kết, đối đầu với Sporting Lisbon, khi đội bóng nhà giàu của Lisbon đã vượt qua bệ ấy giả mà ở trận đấu hôm qua, chính thức có mặt trong trận chung kết năm nay. Đối thủ của chúng ta hôm nay là một trong số những đội bóng mạnh nhất Bồ Đào Nha, để xem. Huấn luyện viên Roger sẽ có thể làm gì được để đưa Bờ Lẹ Nẹn Sẹt đi đến chiến thắng. Đội hình hôm nay của Bờ Lẹ Nẹn Sẹt cũng không có gì thay đổi với sự xuất hiện của những cầu thủ tốt nhất của chúng ta. Dadi hiện tại vẫn là tay săn bàn nguy hiểm nhất của Bờ Lẹ Nẹn Sẹt, bố trí bên cạnh cản đi đổ Costa vô cùng nguy hiểm trong việc tìm kiếm sơ hở của đối thủ. Bên dưới, Pedro và Sĩ Lạt vô cùng am hiểm những pha khống chế giữa trận, hai cánh có gỗ cổ và ả mọ dìm luôn là nỗi uy hiếp thường trực trước mặt đối thủ. Đội hình của SK Bờ Dạ Gà cũng không hề kém cạnh, giờ Carlos và Hendler vẫn được xuất hiện ở hàng tiền đạo. Hai cánh còn có Tín Tổ và Mạ Sỉ En đều vô cùng có thực lực. Trận đấu này, SK Bờ Dạ Gà vẫn đưa ra chiến thuật tấn công chủ động của mình, cố gắng áp chế lại toàn bộ đội hình Bờ Lẹ Nẹn Sẹt. Roger Sutt thì vẫn trung thành với lối đá phòng ngự phản công của mình, khi Pedro và Sỉ Lạt đều có vẻ lùi sâu hơn, trong khi Ả Mọ Dìm và Gỗ Cổ gần như dâng cao hết cỡ, tạo thành bốn tuyến riêng biệt khi tiếng còi của trọng tài Roger Sutt xả cất lên, trận bán kết mùa giải năm nay chính thức bắt đầu. Ngay lập tức, SK Bờ Dạ Gà thể hiện được sức mạnh đội hình của mình, hầu như toàn tuyến áp chế lại Bờ Lẹ Nẹn Sẹt. Tuy nhiên, do đã đối đầu với nhau khá nhiều lần, hầu như vô cùng am hiểu cách đá này, các cầu thủ Bờ Lẹ Nẹn Sẹt ứng đối vô cùng nhịp nhàng, thậm chí là thành thạo. Dù sao, phòng thủ vẫn là cường hạng của Bờ Lẹ Nẹn Sẹt, đối đầu với đội bóng am hiểu tấn công như SK Bờ Dạ Gà, tựa như thuận đối với mâu, ai mắc sai lầm trước, người đấy sẽ phải trả giá. Và ngay lập tức, người phải trả giá lại là SK Bờ Dạ Gà. Phút thứ 5, trong một pha dâng cao tấn công, bóng bị Ả Mọ Dìm tiếp được, ngay lập tức, anh tăng tốc dâng lên phía giữa sân, đã đi vừa vặn chạy ở trước mặt, bên cạnh chỉ có một hậu vệ theo kèm, người còn lại đang điên cuồng chạy về. Bên cạnh là Costa cũng nước rút về phía vòng cấm địa. Ả Mọ Dìm tung ra một đường chọc khe về giữa hai hậu vệ, đã đi tăng tốc vượt lên, đón lấy bóng, tung một cú lốp qua đầu Santos đang bỏ khung thành lên đánh chặn. Tỷ số được mở cho Bờ Lẹ Nẹn Sẹt trước sự ngỡ ngàng của các cầu thủ SK Bờ Dạ Gà. Roger Sutt ở bên ngoài cũng sưng sờ, sau đó mừng rỡ kêu to, hai tay giơ cao hiển thị rõ sự kích động. Màn phản công quá nhanh của Bờ Lẹ Nẹn Sẹt khiến SK Bờ Dạ Gà phải trả giá vì dâng lên quá cao. Hiển nhiên, lối đá phòng ngự hiện tại của Bờ Lẹ Nẹn Sẹt đã phát huy được hiệu quả vốn có của nó. Lại một đợt tấn công nữa của SK Bờ Dạ Gà, đã qua 5 phút, Bờ Lẹ Nẹn Sẹt vẫn chưa đưa được bóng về phía vòng cấm của đối phương. À, Mọ Dìm, cướp được bóng rồi, tăng tốc giọng nói đều đều của Mỹ gần cả Jesma đông nhiên tăng nhanh, kèm theo là tiếng hò reo của cổ động viên càng lúc càng lớn. À, Mọ Dìm tiến lên, cho khe, đã đi, là đã đi, rất nhanh, lốp bóng, vào rồi, ghi bàn rồi, 1-0 cho Bờ Lẹ Nẹn Sẹt, hoan hô đã đi. Hoan hô Ả Mọ Dìm tiếng nói kích động của Mỹ gần không át được tiếng gầm rung trời của các cổ động viên Bờ Lẹ Nẹn Sẹt. Cầu thủ Bờ Lẹ Nẹn Sẹt vọt ra từ ghế dự bị, đón lấy thân ảnh của Đa Đi đang giang tay chạy vòng quanh sân bóng, biểu hiện vô cùng kích động. Bàn thắng đến sớm giúp giải tỏa áp lực tâm lý cho toàn đội, điều này khiến cho các cầu thủ đều vô cùng vui vẻ và phấn khích. Tùng cũng cùng toàn bộ tập thể hòa chung niềm vui này, cảm thán đây đúng là một trận cầu quan trọng, chỉ cần một sai lầm nho nhỏ, đối phương đã phải trả giá thật đắt khi bị ghi bàn ở quá sớm như thế này. Chương 149, át chủ bài 1, chương 149, át chủ bài 1, Quang Minh lắc lắc đầu, cười nói S cờ bờ dạ gạ quả thật là quá sơ suất, rõ ràng là không xem bờ lẹn đèn sẹt vào trong mắt. Điều này cũng dễ hiểu, mùa đông năm nay S cờ bờ dạ gạ được tăng cường rất mạnh mẽ ở hàng công, khi giờ Carlos và Hẹn Đỡ đều thể hiện phong độ rất tốt ở tất cả các đấu trường. Ngoài ra, hàng phòng ngự của bờ dạ gạ dạo gần đây cũng thể hiện được sự ổn định tương đối tốt, mặc dù thi đấu ở cả ba đấu trường, nhưng vẫn giữ vững được 4 vị trí đầu trong bảng xếp hạng, thậm chí còn tiến đến vòng 1/16 của Europa League, loại cả bạt mạ ở vòng 32 đội, chỉ chịu thất bại trước Tottenham Hotspur. Thế nhưng dù vậy, họ cũng ghi được 4 bàn cả hai lượt trận vào đội nhà giàu tờ giờ Mi ở League, đủ để thấy hàng công của bờ dạ gạ mạnh mẽ đến mức nào. Long Vũ cũng gật đầu nói đúng vậy, tuy nhiên chúng ta cũng phải nhìn nhận, rõ ràng trong tình huống này bờ dạ gạ đã vô cùng bất cẩn. Theo pha quay chậm chúng ta có thể thấy, Pablo Jorge đã dâng cao hỗ trợ tấn công quá mức, làm hàng phòng ngự của bờ dạ gạ bị một lỗ hổng không hề nhỏ, nhờ đó mới để đã đi có thời cơ nhận đường chuyển và ghi bàn. Nếu cứ theo đà này, chỉ cần bờ lẹ nẹn sẹt có thể thủ vững được thế trận trong hiệp 1, bờ dạ gạ sang hiệp 2 nhất định sẽ phải luôn cuống. Anh vừa nói vừa cười, nhưng trong lòng lại vô cùng mong mọi Tùng có thể góp mặt ở trận đấu quan trọng như thế này, bởi anh và cả người hâm mộ Việt Nam đều kỳ vọng vào điều đó. Sau bàn thua chóng đánh đầu trận đấu, SK bờ dạ gạ trở nên tĩnh lặng hơn, không còn dồn dập tấn công như trước nữa, mà áp đặt lại thế trận khống chế, quyết tâm triển khai trận địa chiến, giữ bóng lại ở khu vực trung lộ, đẩy mạnh về hai biên và vùng cấm, từng bước ép sát, không cho bờ lẽ nẹn sẹt có cơ hội phản công. Tuy vậy, nhưng rõ ràng thực lực của bờ dạ gạ cũng không hề quá mạnh để có thể áp chế hoàn toàn bờ lẽ nẹn sẹt, điển hình là việc triển khai thế phản công của bờ lẽ nẹn sẹt vẫn thường xuyên được thực hiện. Có điều, rút kinh nghiệm cho pha mất bóng đầu tiên, bờ dạ gạ vẫn cố định giữ lực lượng phòng ngự, chuyên chú trong việc kèm cặp hai mũi tiến công là Đạ Đỉ và Cota. Những pha phản công của bờ lẹ nẹ nẹ sẽ hầu như chỉ thực hiện bằng các đường chuyền ngắn theo trục ngang giữa Pedro xì lặt và hai cánh, nên tốc độ phản công không thể nhanh chóng được và hầu như đều bị các hậu vệ của bờ dạ gạ phản ứng kịp mà cắt bóng. Phút thứ 26, sau khi Ản Bỉm phá bóng lên từ khu vực cánh trái, bóng được Mạ Xì En tranh đoạt thành công, ngay lập tức đưa bóng về lại cho giờ Carlos. Tiền đạo của bờ dạ gạ ngay khi tiếp được bóng, nhanh chóng đưa chân dự định cho một cú sút xa. Xì lặt đội vàng không kịp chuẩn bị, đành lao vào cản phá. Cả bóng và người đều bị đẩy ra, nhưng bù lại, Xì Lạt cũng nhận được một thẻ vàng cho pha phạm lỗi vừa rồi. Bờ dạ gạ được một quả đá phạt ở cự ly 20m. Toàn thể đội hình bờ lẹ nẹn sẹt đều vô cùng khẩn trương thành lập dàn phòng ngự. Đứng trước bóng hiện tại là giờ Carlos. Anh liếc mắt về phía cầu môn, nhấc chân thực hiện một cú treo bóng. Mạ Xì En bật cao đánh đầu, nhưng rất tiếc, bóng lại đi vào sáng ngang. Điều này khiến thủ môn gọn cạn bẻ sữa ra một thân mồ hôi lạnh. Khán đài vang lên tiếng thở dài của cổ động viên bờ dạ gạ, đồng thời lại vang lên tiếng vỗ tay của các cổ động viên bờ lẹ nẹn sẹt. Chứng kiến đội nhà dẫn trước, khán đài đều đồng loạt hát lên đội ca thể hiện sự ủng hộ đối với những đứa con thành bợ lẹm. Sau gần 30 phút chỉ tiến hành phòng ngự, hầu hết các cầu thủ bợ lẹn nẹn sẹt đều khá căng thẳng thần kinh, thậm chí rổ lẹn đầu còn có biểu hiện mệt mỏi vô cùng rõ ràng. Trong khi đó, đấu trí của các cầu thủ bợ dạ gã lại lên cao hơn bao giờ hết. Họ liên tiếp có những đường lên bóng bất ngờ, khiến hậu vệ bợ lẹn nẹn sẹt phải căng mình ra ứng phó. Thậm chí kể cả Pedro và Xì Lặt đều phải lui về trấn ngự ở trước vòng cấm, lợi dụng ưu thế về người để có thể cố gắng bảo toàn điểm số trong hiệp 1. Roger Jesus ở ngoài đường biên cũng lo lắng không kém. Hiện tại bờ dạ gạ đã thực hiện được hơn 5 lần uy hiếp khung thành, trong khi bờ lẹ nẹn sẹt chỉ mới có 2, mặc dù đã có được một bàn thắng bất ngờ đầu trận, nhưng điều này vốn dĩ không hề chắc chắn. Nếu cứ để bờ dạ gạ tiếp tục tấn công như hiện nay, có trời mới biết họ sẽ vỡ hòa lúc nào. Nhưng, định luật mù phỉ một lần nữa lại ứng nghiệm. Điều mà không một hai bên bờ lẹ nẹn sẹt hy vọng cuối cùng cũng xuất hiện. Phút thứ 33, sau một pha dắt bóng vào vùng cấm địa, Mạ Xì En đưa bóng cho giờ Carlos, bản thân nhanh chân bật lên. Giờ Carlos thực hiện một pha đánh gót vô cùng hiểm hóc, bóng đi về phía Mạ Xì En đang không có ai kèm cặp. Lúc này gọn cản Messi không thể nào không xuất thủ. Bỏ mặc cầu môn, anh dự định bay ra khép góc ngăn không cho Mạ Xì En sút bóng. Thế nhưng, Mạ Xì En bình tĩnh đưa bóng qua đầu thủ thành bờ lẹ nẹn sẹt, gỡ hòa 1-1 cho bờ dạ gạ dưới con mắt sững sờ của các cầu thủ bờ lẹ nẹn sẹt. Bị gọn cản Messi thở dài nói một pha phối hợp điệu nghệ giữa Carlos và Mạ Xì En, với một cú đánh gót không thể hiểm hóc hơn. Sau gần 30 phút tấn công không ngừng nghỉ, bờ dạ gạ đã có được bàn thắng gỡ hòa 1-1, giúp trận đấu trở lại thế cân bằng. Mặc dù vậy, chúng ta cũng không thể không công nhận sự phòng ngự ngoan cường của bờ lẹ nẹn sẹt trong khoảng thời gian này, khi đã khiến cho bờ dạ gạ phải tổn hao sức lực khá nhiều mới có thể có được bàn thắng quý giá này. Tại Việt Nam, người hâm mộ và kể cả hai bình luận viên cũng đều thở dài trước bàn thắng bất ngờ nhưng không hề bất ngờ này. Rõ ràng thế công của bờ dạ gạ triển khai khá nhuần nhuyễn, chỉ thiếu mất một chút may mắn mà thôi. Lần này, pha phối hợp đẹp mắt của Carlos và Mạ Xì En đã bù đắp được phần may mắn ấy, khiến cho cả hai người cũng không biết phải nói thêm gì, sắc mặt cũng lo lắng không kém. Yêu ai yêu cả đường đi, bờ lẹ nẹn sẹt mặc dù không phải là đội bóng được yêu thích ở Việt Nam, nhưng vì sự có mặt của Tùng, hầu như các cổ động viên đều biết đến một trong những đội bóng lâu đời nhất Bồ Đào Nha này, cũng đều có hảo cảm với sự ngoan cường của họ, đặc biệt là trong trận đấu này. Khi tiếng còi của trọng tài sạc sạc cất lên, báo hiệu kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất, cả hai đội ra sân với tâm lý chênh lệch rất nhiều. Bờ dạ gạ thì tràn đầy hy vọng, mặt mũi sáng sủa, tuy có nhiều cầu thủ mệt mỏi không thở ra hơi, nhưng ý chí rất đầy đủ. Trái lại, các cầu thủ bờ lẹ nẹn sẹt thì hơi có vẻ ủ rũ, chán chường. Biết sao được, dù ai cố gắng phòng thủ hơn nửa hiệp nhưng vẫn bị đi bàn, đổi lại là ai cũng cảm giác khó chịu cả. Jorgensen cũng không hề quát mắng các cầu thủ, trái lại, ông an ủi từng cầu thủ khi đi vào đường hầm đến phòng thay đồ nghỉ ngơi, mỗi người đều được ông bắt tay, ôm chặt, sau đó nói gì đó, chỉ thấy từng người sau khi rời ra, gương mặt đều tốt hơn rất nhiều, không có vẻ chán chường như trước. Trong phòng thay đồ, Jorgensen nói các cậu có biết tôi đã làm huấn luyện viên bao lâu rồi không? Rồi không đợi mọi người trả lời, ông thầm thì nói đã hơn 16 năm, từ cấp bậc thứ tư đến hiện tại là giải ngoại hạng, không biết đã trải qua bao nhiêu lần thua thiệt, bao nhiêu lần bị dẫn trước rồi gỡ hòa, cũng như bao nhiêu lần ghi bàn để rồi bị ghi bàn lại. Gương mặt ông vô cùng thoải mái nói nếu mỗi trận tôi đều tự trách hoặc chán chường thì có lẽ tôi đã không thể sống đến hôm nay rồi, ông cười cười tâm sự. Chương 150, át chủ bài 2, chương 150, át chủ bài 2, các cậu nên nhớ, quả bóng là tròn, chưa có tiếng còi kết thúc trận đấu thì tất cả đều có thể xảy ra. Hãy nhìn kỳ tích đi sở ta bung đi. Hiệp 1-3-0, nếu các cậu trong tình huống đó, các cậu sẽ như thế nào? Quỳ khóc hay là bùng sôi? Nếu như vậy, chúng ta ngay cả sách dạy cho Liverpool đều không xứng. Các cậu có cam tâm không? Hiện tại chỉ mới gỡ hòa thôi, chúng ta còn cả 45 phút còn lại, thậm chí còn cả át chủ bài chưa lận, vậy chúng ta sợ gì cơ chứ? Chơi chết bọn họ, hiểu không? Xử lý chúng, làm cho chúng biết, phòng ngự là chỉ là cơ bản của chúng ta, còn phản công mới là điều mà chúng ta am hiểu nhất. Ánh mắt của Roger sượt quét về phía toàn trường, chợt dừng lại ở vị trí của Tùng. Ông nói tiếp hiệp 2, Xì Lạt ra sân, Tùng vào ở vị trí tiền vệ phòng ngự, cho ta nhìn chằm chằm giờ cắt lốt, đó mới là mũi tiến công chính, dỗ lén đội hiệp trợ phía sau, khi nào cướp được bóng, ngay lập tức phản công. Đã đi và Costa chú ý hướng bóng. Tất cả rõ chưa? Rõ, thưa bột, cả đám đồng loạt hô lớn, bầu không khí căng thẳng bị quét sạch, thay vào đó là ý chí chiến đấu sục sôi vô cùng. Lửa nóng bốc lên trong lòng, Tùng từng bước tiến vào sân trong sự hò reo của hàng chục ngàn khán giả, của cả đội khách lẫn đội nhà. Đây mới là điều mà cậu mong mỏi, được đá ở một trận cầu đỉnh cao, với một đội bóng mạnh mẽ, truy cầu càng nhiều thách thức, vượt qua càng nhiều chướng ngại, đến một ngày, trở thành một siêu sao khiến ai nấy nghe tên đều phải biết đến. Tất cả bắt đầu từ hôm nay đi, Tùng thì thào nói. Mị Gơn nhìn về phía các cầu thủ bỡ lẹn nẹn xét lục đục ra sân, chợt bắt gặp một thân ảnh quen thuộc, giọng ông mở lớn lên, vô cùng kích thích nói và bây giờ, các cầu thủ bỡ lẹn nẹn xét đã vào sân, tôi vừa thấy có sự thay đổi, đúng vậy, không hề sai, ngữ điệu của ông cao trào hơn mấy phần, Xì Lạt đã không còn vào sân, thay vào đó là Tung Nguyện, thiên tài của bỡ lẹn nẹn xét, tiền vệ năm nay mới chỉ có 16 tuổi, đã được rất nhiều câu lạc bộ ở Bồ Đào Nha săn đón, thậm chí nghe đồn Arsenal cũng đã từng chú ý. Qua cậu ấy, Jorgensen đã thực hiện một thay đổi người xem ra khá táo bạo. Khi lựa chọn một cầu thủ ít kinh nghiệm, nhưng bù lại được sức trẻ và sự sáng tạo, khi mà Xì Lạt cũng đã có một thẻ vàng trong người rồi. Khán đài ồ lên khi thấy Tùng bước vào sân, kết hợp với lời kể của Miguel, lúc này, kể cả những người hâm mộ ít theo dõi thông tin của Tùng nhất, bước đầu đã biết được cầu thủ trẻ thiên tài trưởng thành từ lò đào tạo của bỡ lẹ nẹn xe này, sắp sửa trở thành một trong những cầu thủ nhỏ tuổi nhất thi đấu cho một trận bán kết cúp liên đoàn. Quang Minh và Long Vũ ở Việt Nam, cùng toàn thể người hâm mộ cũng vô cùng vui mừng. Chờ đợi đã lâu, cuối cùng cậu nhóc này cũng ra sân, thậm chí là ngay ở đầu hiệp 2. Điều này nói lên cái gì? Rõ ràng là thực lực của Tùng đã được huấn luyện viên công nhận, đã có thể đá lên một trận quan trọng như thế này. Mọi người đều vô cùng tự hào, âm thầm chờ đợi biểu hiện của Tùng. Mặc dù còn một vài người vẫn không quá tin tưởng có cầu thủ Việt Nam biểu hiện tốt như vậy, nhưng sâu trong lòng vẫn luôn hy vọng rằng, biết đâu được, điều này sẽ thành hiện thực thì sao. Hiệp đấu thứ 2 nhanh chóng được diễn ra, Tùng và các đồng đội nhanh chóng mở ra hình thức bức cướp giữa trận, không cho Bờ Dạ Gạ triển khai được lối chơi, đồng thời từng bước khống chế lại bóng ở phần sân nhà, ý đồ lôi kéo đội hình của Bờ Dạ Gạ dâng cao lên. Cả hai bên ngươi đến ta đi, bóng được trao quyền khống chế qua lại, nhưng không ai làm gì được ai. Thế trận phong ngự của bờ lẹ nẹn xét trở nên vững chắc hơn bao giờ hết, bởi phạm vi bóng được khống chế nhất định, không cho Bờ Dạ Gạ có cơ hội đi bóng về trước vòng cấm địa. Tùng cũng mở ra hình thức tranh đoạt điên cuồng, hầu như khắp nơi bên phần sân nhà, khi bóng di chuyển về khu vực nguy hiểm, Tùng đều tăng tốc trở lại bọc hậu, hoặc phối hợp cùng đồng đội tranh đoạt bóng. Với lợi thế thể lực và tốc độ, cùng với lối đá không muốn sống như vậy, khí thế của Tùng hoàn toàn đè ép các cầu thủ Bờ Dạ Gạ, khiến cho lối triển khai bóng của họ không cách nào có thể thực hiện được. Đặc biệt, trọng điểm vị trí của giờ cắt lốt bị Tùng đè ép không gian hoạt động khiến cho không thể không lùi sâu hơn để cầm bóng, nhưng cũng chỉ có thể phối hợp tự do ở một khu vực nhỏ giữa sân. Chỉ khi bóng có ý đồ triển khai lên cao, ngay lập tức sẽ bị Tùng và các đồng đội bố giáp ngăn chặn ngay. Bất đắc dĩ, huấn luyện viên Jorge Costa của Bờ Dạ Gạ phải ra dấu triển khai tiến công ở hai biên, nhằm giảm độ ảnh hưởng của giờ cắt lốt khi bị vô hiệu hóa ở trung lộ. Bởi vậy, những đợt tấn công của Bờ Dạ Gạ trở nên có uy hiếp hơn, nhưng bù lại, đội hình của họ bắt buộc phải dâng cao hơn để phối hợp tốt nhất. Jorge nhận ra được điều này, nở nụ cười bí hiểm. Thầm nghĩ đúng là tuổi trẻ, này cuối cùng cũng mắc như rồi, âm thầm ra hiệu cho các cầu thủ. A Mò Dìm và Án Vìm là người nhận được chỉ thị đầu tiên. Ngay lập tức, A Mò Dìm lui về sau hỗ trợ phòng ngự, trong khi Án Vìm tích cực bố giáp vị trí của Mạ Sì En. Tên tiểu tử này nhanh chóng luống cuống chân tay, phải nhờ sự trợ giúp của giờ cắt lốt ở trung lộ. Phút 62, trong một tình huống khép góc cực tốt, A Mò Dìm phối hợp cùng Án Vìm đẩy Mạ Sì En về thế phải chuyển vào giữa cho giờ cắt lốt. Ngay lập tức, Tùng nhanh chân hơn, đoạt bóng trước mặt cắt lốt, đồng thời tốc độ dẫn bóng về giữa sân. Nhận ra tín hiệu phản công, Dadi và Costa điên cuồng dâng lên cao, tốc độ ngày một nhanh. Đội hình của Bờ Dạ Gạ chưa kịp phản ứng trước sự chuyển đổi này của Bờ Lẹ Nẹn Xét, thì một đường chuyển như đạn đạo trực tiếp bay lên không trung, khoảng cách trước chừng hơn 40m. Bóng bay thẳng về cánh phải, ngay trước mặt của đã đi. Không chần chờ, anh nhận bóng, tung đường căng ngang vào trung lộ. Hẹn đợi trong một pha luống cuống, đã dùng tay chặn bóng ngay trong vòng cấm địa. Đã đi lớn tiếng la lớn với trọng tài biên, giọng ầm ĩ chạm tay rồi, tên kia chạm tay vào bóng rồi trọng tài biên cũng ra hiệu mình thấy rõ, giơ cờ báo hiệu phạm lỗi. Sau hội ý nhanh, xảo xạ quyết định đưa ra thẻ vàng thứ hai cho Hẹn đợi, từ vàng hóa đỏ, Hẹn đợi trực tiếp rời sân, đồng thời bỡ lẹn nẹn sẹt hưởng quả penalty. Các cầu thủ bỡ lẹn nẹn sẹt vô cùng vui mừng trước kết quả này, vội vàng thiết lập dàn tấn công tạm thời chờ đá bồi. Người thực hiện quả đá phạt là Pedro. Anh bình tĩnh thực hiện cú sút cửa lòng, nâng tỷ số lên 2-1 cho bỡ lẹn nẹn sẹt. Thủ môn Santos mặc dù đã cố gắng đoán hướng, nhưng khi bóng đi về hướng ngược lại, trong lòng cũng không tránh khỏi thổn thức. Bàn thắng như vậy quá bất ức rồi, khiến không ai có thể chịu phục nổi. Thi đấu thiếu người khi trận cầu chỉ còn chưa đến 30 phút thi đấu, bờ dạ gạ gần như bung xuôi, nhưng vẫn không hề cam tâm chút nào. Các cầu thủ bỡ lẹn nẹn sẹt được một phen thoải mái lâm ly đá bóng, gần như triển khai hết sức khả năng tấn công của mình. Tất nhiên, dù có mất người, bờ dạ gạ cũng là một đội mạnh, vẫn không phải hoàn toàn không còn sức chống cự nào. Kết quả quá rõ ràng, bờ lẹn nẹn sẹt không làm gì được bờ dạ gạ trong suốt thời gian còn lại đến cuối trận, bởi vì dù cố gắng tấn công, nhưng cũng không dám lơ là phòng thủ. Chương 151, ra giá đi, 1, chương 151, ra giá đi, 1, chứng kiến một lần lại một lần Tùng ngăn chặn thế tiến công của bờ dạ gạ, nhất là việc khóa chặt mũi tấn công mạnh nhất, giờ Carlos, đồng thời đưa ra những đường chuyển giải tinh chuẩn lên cho Costa và Dadi, Quang Minh không khỏi cảm thán không thể tưởng tượng được, dù ở giải ngoại hạng, cậu nhóc của chúng ta cũng có thể đá thành thạo và điêu luyện đến như vậy. Long Vũ mặc dù cũng khá vui mừng, nhưng cũng không vì thế mà xa rời thực tế, nói rõ mặc dù trông có vẻ Tùng khá thành thạo đối phó với giờ Carlos, nhưng không thể không phủ nhận, phần lớn cậu ấy sử dụng sức mạnh và tốc độ là chính, thuần thực lực vẫn chưa đủ sức để áp chế hoàn toàn Carlos. Một phần do Carlos đã mất sức khá nhiều trong 30 phút đầu trận khi thế tấn công của bờ dạ gạ vô cùng mạnh bạo, phần còn lại do Tùng vừa được tung vào sân, thêm sự hỗ trợ bên dưới của Rô Lẹn đổ nữa, nên giờ Carlos không thể không lùi sâu hơn để cầm bóng và phân phối cho hai biên. Rõ ràng, thực lực của Tùng còn có thể đề cao thêm nữa, cứ theo đà tiến bộ này, nói không chắc chúng ta sẽ có thể nhìn cậu ấy rực rỡ hào quang trên sân bóng đỉnh cao của châu Âu. Dù sao, cậu ấy mới chỉ có 16 tuổi mà thôi. Long Vũ có vẻ khá có lòng tin với Tùng, gương mặt chờ đợi, vô cùng kiên định nói. Tùng nuốt nuốt mồ hôi trên trán, cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Mặc dù có thân thể sắt thép làm cho thể năng của cậu vô cùng dồi dào, nhưng áp lực trên tinh thần không phải một sớm một chiều có thể thích nghi được, đặc biệt là phải đối phó với giờ Carlos, một cầu thủ bờ ra dù có nền tảng kỹ thuật tốt, nhiều pha đi bóng lắt léo đầy ngộ hứng, điều này khiến tinh thần của Tùng lúc nào cũng phải tập trung cao độ. Cậu nhận thấy rõ ràng thực lực của mình xa xa chưa đủ so với mặt bằng chung của giải ngoại hạng, điều này khiến cậu bức thiết muốn tìm kiếm điểm thuộc tính hơn bao giờ hết, để bù đắp đi sở đoạn hiện tại của mình, đối phó với tương lai cùng những đối thủ ngày một mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Giờ Carlos cảm thấy vô cùng phiền phức, nhìn về phía gương mặt non nớt của thằng nhóc số 84 này, phiền muộn lắc lắc đầu. Từ lúc tên này vào sân, không khi nào là mình có một phút giây yên ổn. Mặc dù tên kia vẫn vô cùng dính bóng, hệ bóng ở đâu là hắn chạy đến đó, nhưng cứ mỗi khi bóng về phía chân mình là y như rằng thằng nhóc này có mặt ngay, mắt lom lom nhìn, làm cho giờ Carlos một trận phát hoảng. Đồng thời, thằng nhóc này còn có một chân chuyển vô cùng lợi hại, bàn thắng thứ hai cũng bắt nguồn từ pha phản kích nhanh như vũ bão, đồng thời không hề có một dấu hiệu báo trước. Bất đắc dĩ, giờ Carlos không thấy cơ hội lên bóng, bèn chuyền ngược lại cho Mã Sĩ En, trừng mắt nhìn Tùng. Cậu cũng không thèm để ý, cấp tốc theo hướng bóng, khóa chặt đường tiến công của đối thủ. Tình huống rằng con này kéo dài đến phút 85, khi không còn gì để mất, các cầu thủ bợ dạ gạ lấy lại được tinh thần, điên cuồng tràn lên tấn công, thậm chí kể cả thủ môn Santos cũng ào lên giữa trận. Trước sức ép này, cả đội bợ lẹn nẹn sẹt lui về phòng ngự, chống trả quyết liệt. Thời gian từng phút đi qua, người hâm mộ trên khán đài của bợ lẹn nẹn sẹt thót tim từng cơn trước những cú sút bất lực của bợ dạ gạ, lo sợ thần may mắn lại hiện về phù hộ cho họ, lấy đi bàn thắng quý giá trên chấm phạt đền của Pedro. Roger Sutt cũng hồi hộp đứng ở đường biên, hô hào cổ vũ sĩ khí cho các cầu thủ. Đến khi trọng tài sạc sạ thổi còi chấm dứt trận đấu, cả khán đài đột ngột bùng lên tiếng hoan hô dậy sóng, lấn át cả tiếng la hét phẫn nộ của những cổ động viên bờ dạ gạ. Các cầu thủ đùa vào ăn mừng thắng lợi không mấy dễ dàng này, hầu hết những cầu thủ trong sân đều mệt mỏi nằm dạt xuống, nhưng môi vẫn nở nụ cười. Cuối cùng cũng làm được, bờ lẹ nẹn sẽ chính thức bước vào trận chung kết cùng với sở bốt team Lisbon, và đồng thời chắc chắn có một suất tham dự ở Europa League mùa giải năm sau. Tùng cũng mệt mỏi hơi thay, nằm dạt xuống đất, thầm than tác dụng phụ lại đến rồi. Cũng do cậu, 45 phút vừa rồi chạy quá ác, hầu như gần bằng quãng đường mà cậu chạy trong cả một trận đấu. Đủ hiểu Tùng liệu mạng như thế nào rồi. Đã đi lại gần Tùng, đưa tay bắt lấy cậu, lôi kéo dậy ăn mừng cùng đồng đội. Các chiến hữu nhìn về Tùng với ánh mắt nhiệt tình hơn, kể cả hai người cạnh tranh trực tiếp là Pedro và Silas, đều có hảo cảm hơn đối với cậu. Dù sao, biểu hiện điên cuồng của Tùng ở hiệp thứ hai này tất cả mọi người đều thấy, không cảm phục cũng ít nhiều phải tán đồng chút ít. Roger giật mỉm cười, cảm khái liên tục. Lựa chọn át chủ bài này quả nhiên là chính xác, phòng ngự có một tay, chuyền bóng có một cước. Chỉ tiếc là ông không phát hiện sớm, nếu không bợ lẹ nẹn sẹt đã có thể diễn luyện chiến thuật vừa rồi thêm một quãng thời gian, giờ này thành tích của đội cũng đã được nâng cao một bước. Ông quyết tâm sẽ tìm cách nâng cao sự ăn ý của Tùng với hai tiền đạo thêm một bước, thuận lợi đối phó với những tên khó nhằn vào giai đoạn cuối của mùa giải. Im lặng nhắc nhở trợ lý bố trí cho các cầu thủ, Roger rất không chờ đợi mà đi vào buổi họp báo cuối trận. Lần này, ông được một phen nở mày nở mặt. Mặc dù tổng thể chiến thuật vẫn là phòng ngự phản công, nhưng thế phản công sắc bén như vậy, thử hỏi toàn bộ Bồ Đào Nha, ai có thể dễ dàng làm được? Trái lại, Ở bên kia, Roger Costa gương mặt sầu muộn đi vào buổi họp báo. Chứng kiến các ký giả ánh mắt sáng rực nhìn mình, lòng đau đớn không nói nên lời. Vừa thua trận, vừa thua người, Costa như muốn phát điên, còn phải ứng phó với đám truyền thông ăn người không nhà xương này nữa, làm ông vô cùng căm tức. Qua loa nói một vài điều, ông tiếp tục một tràng ca ngợi, đặc biệt là vị trí của Tùng, quả thực là khen không dứt miệng, thỉnh thoảng lại cảm thán liên tục rằng S cờ bở dạ gạ không có được một thiên tài như vậy, quả là điều đáng tiếc. Cuối cùng, nhấn mạnh rằng ông sẽ đệ trình lên ban quản lý tiến hành khởi động mua Tùng về bở dạ gạ, với lời lẽ đanh thép có cậu ấy, bở dạ gạ có thể nâng cao một bước ở đấu trường trong nước và quốc tế. Roger sật đến sau khi Costa đã kết thúc bài diễn văn của mình, thỏa mãn rời khỏi sân khấu, đồng thời nở nụ cười bí hiểm khiến Roger sật khó chịu lắc lắc đầu, thầm nghĩ không rõ tên này thua trận mà cười cái nỗi gì. Bắt đầu bằng việc khẳng định chiến thắng của toàn đội, đề cao sức ảnh hưởng tập thể và tinh thần chấp hành tốt chiến thuật, Roger sẽ không để ý đến ánh mắt quỷ dị của đám ký giả, vẫn ngồi đó nói liên tục. Cho đến khi có một người giơ tay lên, ông mới khó chịu im lặng lại, ra dấu đặt câu hỏi. Vị ký giả này nén cười nói ra Costa vừa rồi nói sẽ khởi động quá trình mua số 84, tung nguyện bên phía bờ lẹ nẹn xét, ông nhận định sao về điều này? Lúc này, Roger sẽ đâu không biết được, tên kia chơi một tay điệu hổ lý sơn, gan chiến thắng của bờ lẹ nẹn xét nhờ vào một tiểu tướng nhỏ tuổi, hạ thấp ảnh hưởng của thất bại, chứ chưa chắc có ý định mua Tùng thật sự. Ông híp mắt lại nói chiến thắng này là của tập thể, Tùng chỉ là một mắt xích trong đó, không thể chỉ vì khẳng định khả năng của cậu nhóc này mà lãng quên đi nỗ lực của cả đội. Còn riêng Tùng, cậu ấy hiện tại vẫn hạnh phúc ở bờ lẹ nẹn xét, chúng tôi cũng không nghĩ rằng mình cần phải bán đi ngôi sao hy vọng của câu lạc bộ chỉ vì một lời của ai đó. Nói rồi, ông đứng dậy, kết thúc buổi họp báo, về trở lại phòng thay đồ. Ông phải mau một chút liên hệ Carlos, để chắc chắn rằng ông ta có thể nắm chắc việc giữ Tùng ở lại, bởi ông tin chắc, qua những trận đấu cuối này, mùa giải năm sau, Tùng sẽ có thể tiến thêm một bước, trở nên mạnh mẽ và khó bề tưởng tượng hơn bây giờ nhiều. Chương 152, ra giá đi, 2, chương 152, ra giá đi, 2, trong phòng thay đồ lúc này tràn ngập tiếng cười, mọi người tuy mệt mỏi nhưng tràn đầy hân hoan cứ như đã giành được chức vô địch. Dẫu sao, vượt qua được bờ dạ gạ đã là một chuyện không dễ, chứ đừng nói đến đối thủ tiếp theo là sở Sporting Lisbon. Mọi người đều không hy vọng gì ở trận chung kết, nên cũng vô cùng thoải mái khi đã đạt được vé vào Europa League. Đây chính là bàn đạp giúp thể hiện giá trị của họ, có thể được hợp đồng đãi ngộ cao hơn, hay thậm chí là được đảo đi câu lạc bộ khác. Dù sao, cầu thủ chuyên nghiệp cũng cần phải thực tế đối mặt với lợi ích, càng thi đấu tốt, lợi ích họ nhận về sẽ càng nhiều. Tùng ngồi cạnh Đạ Đi và Costa, gương mặt cũng không nén được sự hưng phấn. Hai tên cộm cán kế bên thì cười cười vui vẻ, riêng Đạ Đi thì có vẻ khá kích động. Dù sao, ở cái tuổi 26 như anh hiện tại, không khao khát gì hơn một chiếc cúp vô địch. Mặc dù đối thủ trận tiếp theo quá mạnh mẽ, nhưng biết đâu được, ước mơ nâng cúp của anh có thể trở thành hiện thực thì sao? Roger sượt bước vào phòng thay đồ, không để ý đến các cầu thủ ăn mừng quá khích, cười cười nói tốt rồi, các cậu, khi nào chúng ta giành được cúp liên đoàn, chúng ta sẽ ăn mừng tiếp tục. Hiện giờ, chúng ta sẽ giải tán, ngày mai huấn luyện phục hồi, các cậu phải có mặt đúng giờ. Mắt ông đảo qua toàn thể các cầu thủ, nói tiếp chỉ 2 ngày nữa là chúng ta phải tiếp đón Porto, đây là trận đấu khó khăn, tôi không muốn bất kỳ ai sao lãng, rõ chưa? Giọng Roger sượt nhẹ nhàng nhưng tràn đầy nghiêm khắc, làm các cầu thủ mượn lạnh dần sự sao động của mình. Cũng gần như cùng lúc này, phòng tổng thanh tra câu lạc bộ bỡ lẹ nén xét. Vị tổng thanh tra đáng kính của chúng ta đang nổi lên một tràn giao phong kịch liệt qua điện thoại ông ra giá đi, cắt lốt tiếng nói của Savado, giám đốc điều hành S cờ bỡ giả gạ, sắc mùi trịch thượng vang lên trong hai nghe, khiến cắt lốt một phen khó chịu ông muốn gì, 300 triệu euro cắt lốt lớn tiếng nói, không quên ném một quả lựu đạn về phía đầu dây bên kia. Ông điên rồi, 300 triệu euro, ông cho tôi là đồ ngốc sao, một cầu thủ 16 tuổi với cái giá này. Savado tức giận nói ồ, hóa ra ông muốn hỏi là giá cầu thủ à? Tôi cứ nghĩ ông muốn mua bờ lẹ nẹn xẹt cơ chứ, ai mà biết, mới lên đã không đầu không đuôi mà nói, tôi tưởng S cờ bờ dạ gạ dạo này lắm tiền nhiều của tới mức không biết làm gì, muốn mua bờ lẹ nẹn xẹt về làm cảnh chơi chứ. Giọng của Carlos tràn đầy niềm ai, không có tỷ gì là nhượng bộ. Dù sao, đều là đồng hành đối đầu nhau nhiều năm như vậy, ai mà chả hiểu nhau cơ chứ. Chỉ vì giọng điệu đối phương quá khó nghe, ông mới âm thầm trào phúng như vậy thôi. Savado cứng họng, nói sang chuyện khác được rồi, chúng ta nói chuyện chính đi, cậu nhóc số 84 đó giá bao nhiêu, ông cứ nói. 5 triệu euro, chồng tiền mặt, không trả giá. Cảm ơn Carlos nói một mạch, giọng không bất cứ cảm xúc nào. Bớt nói đùa lại, Carlos, cái giá này tôi có thể mua được một cầu thủ thành danh ở bất cứ giải ngoại hạng nào, kể cả Đạ Đi bên ông cũng không tới cái giá đó. Chắc giá, 1 triệu, chồng tiền ngay, thế nào? Ông đổi ăn mày sao mà ra giá 1 triệu, bớt đùa lại, Arsenal cũng từng ra giá đó, ông nghĩ tôi nên bán cho Arsenal hay bán cho đối thủ như ông? Chốt giá 5 triệu, không bán nữa. Nếu không có tiền thì đừng làm ra vẻ ta đây là nhà giàu, tôi không vác nổi cái mặt này cho ông đâu. Carlos chào phúng nói, không quên chăm chọc một phen, làm đầu dây bên kia tức giận không nói ra lời, thậm chí cúp máy không thèm báo trước. Carlos bĩu môi, thầm thì nói, đồ không có phong độ, rồi vui vẻ cười trong văn phòng, cho đến khi Roger sượt đi đến. Carlos tươi cười đón lấy vị huấn luyện viên đáng kính này, tâm lý một phen vui vẻ. Năm nay quả là năm được mùa của bờ lẹ nẹn xét, khi hiện tại cả giải đấu lẫn cúp liên đoàn cũng liên tiếp gặt được thành tích tốt. Mùa giải năm sau vào Europa League, mang ý nghĩa có thể chia một chén canh phí bản quyền, dù chỉ là Europa League, nhưng cũng được vài triệu euro. Đây là con số lớn đối với một đội bóng nhỏ như bờ lẹ nẹn xét, bởi vậy, tầng quản lý đều hy vọng thời gian cuối mà Roger sượt ở lại bờ lẹ nẹn xét sẽ thoải mái nhất có thể, coi như đáp lại thành tựu mà ông đã gặt hái được ở bờ lẹ nẹn xét. Roger sượt đi ngay vào trọng tâm, nói liên tục Tùng hiện tại là cầu thủ quan trọng của chúng ta, do đó, tôi hy vọng câu lạc bộ nếu có thể, phải giữ cậu ấy lại bằng mọi giá, ít nhất là cho đến mùa giải năm sau. Khi đó, cậu ấy sẽ đạt được thực lực phù hợp, lại có thể mang đến sự mạnh mẽ cho giữa trận của chúng ta, có thể xung kích lấy vị trí cao hơn, thậm chí nếu kết quả bốc thăm tốt, còn có thể qua được vòng bảng Europa League. Khi đó, lợi ích mang về của cậu ấy sẽ lớn hơn bây giờ rất nhiều. Carlos cũng bất ngờ trước lời nói của Roger Sutt, thầm nghĩ cậu nhóc này lợi hại thật, mới đây đã có thể chinh phục một người khó tính như Roger Sutt. Ý nghĩ của Carlos cũng giống như vậy, bán Tùng hiện tại đơn giản quá không có lời, phí chuyển nhượng cao nhất cũng chỉ khoảng chừng 1.5 đến 2 triệu euro, bởi Tùng không có quốc tịch EU, sẽ mất một suất quốc tịch ngoài EU của câu lạc bộ chủ quản, điều này làm giá của cậu ấy bị áp đến thấp nhất. Nhưng nếu có thể cố gắng một chút, thể hiện tốt ở mùa giải năm sau, phí chuyển nhượng có thể lật gấp đôi, thậm chí gấp 3 cũng không chừng. Nên nhớ, cậu nhóc này sang năm mới 17 tuổi mà thôi, tiền đồ trước mắt vô cùng tươi sáng. Carlos không dại gì mà bán đổ bán tháo lúc này, chỉ có kẻ ngu mới có thể làm như vậy. Cam đoan chắc địch với Roger Sutt rằng Tùng nhất quyết sẽ ở lại bờ lẹ nẹn xét đến hết sang năm, Carlos tiễn biệt vị huấn luyện viên đáng kính này, đồng thời thả ra tin tức đến tất cả câu lạc bộ Tùng hiện tại ở bờ lẹ nẹn xét là hàng không bán, nếu muốn mua, được thôi, trồng đủ 4 triệu euro phí phá vỡ hợp đồng, chúng ta sẽ bàn lại sau. Điều này làm các câu lạc bộ khác đánh trống nuôi quần, trong bụng mắng thầm bờ lẹ nẹn xét muốn tiền đến điên rồi, 4 triệu euro cho một cầu thủ 16 tuổi không có quốc tịch EU, chỉ có đồ đần mới làm như vậy. Đương nhiên, nếu nói về tài đại khí thô, các trung tâm huấn luyện đều có khả năng chung số tiền lớn như vậy. Nhưng ai mà làm như thế, trong khi cầu thủ trẻ trong đội thanh niên của họ còn chưa có đất để đá, rước thêm một tên nhóc về mà chưa biết tương lai như thế nào, kể cả vị chủ tịch giàu mỏ của Chelsea, Abramovich, cũng không đần đến như vậy. Thế là, sóng gió Tùng gây ra trong trận đối đầu với Bờ Dạ Gạ kết thúc một cách lặng lẽ. Nhưng dư âm của nó vẫn tồn tại, nhất là ở Việt Nam. Sáng hôm sau, tại Việt Nam, một buổi họp đột xuất giữa ông Trần Văn Hỷ và ban huấn luyện đội tuyển quốc gia Việt Nam triển khai, với sự tham dự của huấn luyện viên Đặng Văn Diệt, trợ lý huấn luyện viên Hoàng Văn Trung. Không biết nội dung cuộc họp ra sao, nhưng chỉ biết sau khi buổi họp kết thúc, huấn luyện viên Đặng Văn Diệt ngay lập tức tiến hành chuyến thăm các trận đấu của những đội bóng V-League, mà theo dự đoán của nhiều người là để lựa chọn ra những cái tên đủ sức vào đội tuyển quốc gia Việt Nam trong đợt tập huấn hè 2007 năm nay. Mọi người đều vô cùng nghi hoặc, không hiểu ông sẽ sử dụng Tùng như thế nào. Không một ai tin tưởng rằng ông Diệt sẽ không gọi Tùng vào đội tuyển, bởi đơn giản, kể cả những cái tên nhập tịch cũng có cơ hội đá ở đội tuyển quốc gia, thì một cầu thủ chính gốc quốc tịch Việt Nam như Tùng mà không vào được đội tuyển, thì chắc chắn phải có điều gì khuất tất ở trong đó. Chương 153, phục thù Porto, 1, chương 153, phục thù Porto, 1, tân tinh tỏa sáng, vỡ lẽ nẹn xẹt vào chung kết cúp liên đoàn từ gấp lại tờ báo, đột mị ngột rô sờ tầm tình phi thường tốt, thỉnh thoảng ngâm nga vài khúc, vui vẻ nhấp từng ngụm cà phê. Thời gian cuối mùa giải này của đội B Porto phi thường thoải mái, bởi vì không có áp lực thi đấu quá cao. Một số chủ lực còn bị trưng dụng lên đội 1 để đáp ứng xoay vòng cầu thủ, vừa đào tạo các tài năng trẻ thích ứng với tiết tấu nhanh của giải ngoại hạng. Đương nhiên, chỉ có thể an bài các cầu thủ trẻ thi đấu ở những trận không quan trọng, dễ dàng thắng trận, bởi hiện tại, Sporting Lisbon và Benfica ở phía sau cũng truy đuổi vô cùng gắt gao, chỉ cần một sơ hở là sẽ gánh hậu quả ngay. Dù sao, vị trí thứ nhất và thứ hai giải ngoại hạng Bồ Đào Nha đạt được 2 suất vào thẳng vòng bảng trạm tỷ hòn lít mùa giải sau, trong khi hạng 3 phải tham gia vòng loại thứ 3, xác suất vấp ngã là vô cùng lớn. Chỉ cần có thể thuận lợi đá 6 trận vòng bảng trạm tỷ hòn lít, lợi nhuận có được cũng là vô cùng hấp dẫn. Đỗ Mỹ Ngột nhìn lại hình ảnh của cậu nhóc năm nào, bên cạnh những cái tên sừng sỏ ở giải ngoại hạng Bồ Đào Nha như Dani, Pedro, Silas, tâm lý tự hào không thể che giấu được. Ai mà có thể đoán được, một cậu nhóc 14 tuổi gầy gò năm nào ở một đất nước thậm chí chưa hề được biết tên trên bản đồ bóng đá thế giới, lại trưởng thành đến mức độ bây giờ, là một viên tân tinh của một trong những đội bóng khó nhằn nhất ở Bồ Đào Nha, thậm chí hiện tại có rất nhiều đội bóng khác đang để mắt đến cậu nhóc này, kể cả Porto cũng không ngoại lệ. Nhắc đến chuyện này, tâm lý của Đỗ Mỹ Ngột rô sở vô cùng thoải mái, thậm chí còn muốn cười to thể hiện sự hả hê. Bởi không dưới 5 lần, chuyện không cho Tùng một suất thử vẫn ở Porto, tên hẹn dịp ô lấy dạ không thiếu bị Gina Ando Telet, giám đốc điều hành của Porto, mang máu chó đầy đầu. Cũng không trách được, tính tình của Gina Ando vốn đã vô cùng lớn, nay lại bị hẹn dịp ô lấy dạ bỏ lỡ mất một tài năng. À mà không, trong mắt của Gina Ando, đó là thuần thuần là Euro, là bảng Anh. Một cầu thủ như Tùng, nếu có thể vận dụng tốt, thậm chí có thể bán với giá cả chục triệu Euro, ấy là chưa tính thị trường Việt Nam phía sau lưng cậu. Đừng không tin Gina Ando không thể làm được, nhất là thực lực của Tùng đầy đủ thỏa mãn cho thao tác của Porto. Nếu không, tại sao lại nói Porto, Benfica và Sporting Lisbon nổi danh là chợ đen trong làng chuyển nhượng, tương tự như PSV, Ajax hay thậm chí là Udinese, Lazio. Chợ đen, bản thân có một bộ quy hoạch thổi giá cầu thủ riêng biệt, thậm chí để cố chủ dù biết mình bỏ ra giá cao, nhưng vẫn cam tâm tình nguyện chi tiền. Đó cũng là đạo sống còn của Porto. Henrique Olay ra đoạn tài lộ của Gina Ando, đội Mỹ Ngột Rose còn thắc mắc một điều là sao lão già này chưa bị sa thải. Có lẽ lão già này phải đánh đổi một cái giá khá lớn mới có thể giữ được chức vụ hiện tại. Đỗ Mỹ Ngột Rô sờ ánh mắt lóe lên, toát ra một nụ cười nham hiểm. Hai ngày sau, Porto sẽ gặp bờ lẹ nẹn xét trong vòng 26 giải ngoại hạng. Với tác phong hiện tại của Roger Sutt, sau trận đấu mệt mỏi cùng bờ Dạ Gà, chắc chắn lão già này sẽ xuất trận hình phòng ngự cực hạn, đúng với phong cách của lão. Khi đó, hầu như Đỗ Mỹ Ngột Rô sờ có thể khẳng định, cậu nhóc tung nguyện sẽ xuất hiện trong đội hình thi đấu, thậm chí là đội hình xuất phát, căn cứ vào việc Sỉ Lạt đã tích lũy đủ thẻ vàng để vắng mặt trong trận này, một trong trận gặp CD Aves, một trong trận gặp S. À mà đọa ra. Tình báo mà ông thu thập được cho thấy, hiện tại giữa trận của bờ lẹ nẹn sẹt chỉ còn mỗi Tùng và Phi Gat, thậm chí dù mới bổ sung thêm Ivan Dù Dở Vịt từ đội B lên, giữa trận của bờ lẹ nẹn sẹt vẫn vô cùng mỏng. Hòa may chỉ có thể trông chờ Mạn Nở Sổ mau lành chấn thương, nhưng tin tức thu thập được cho thấy ít nhất là hết mùa giải năm nay, Mạn Nở Sổ vẫn không thể thi đấu cho bờ lẹ nẹn sẹt được. Đội Mỹ Ngột có thể hiểu được hiện tại Roger Sật đang đau đầu như thế nào. Ta là đường phân cách đúng vậy, hiện tại Roger Sật vô cùng đau đầu vì hàng tiền vệ của bờ lẹ nẹn sẹt, hầu như nhìn quanh chỉ toàn thương bệnh binh, không ngừng thi đấu thì cũng không đủ thể lực thì không đủ thực lực. Không lẽ phải sử dụng thằng nhóc này trong một trận cầu khó nhằn như thế? Điều này làm ông vô cùng băn khoăn, một phần vì bản thân Tùng hiện vẫn chỉ mới 16 tuổi, đặt nặng áp lực lên cậu nhóc này, ông lo sợ cậu không chịu nổi, phần còn lại cũng lo lắng kinh nghiệm đối đầu với đội bóng lớn của Tùng không đủ, rất có thể sẽ mắc sai lầm, mà sai lầm trong những trận cầu quan trọng như thế này có thể bị vô hạn phóng đại, bị bọn ký giả dùng ngòi bút măng cái máu chó đầy đầu, từ ngữ khó nghe nào cũng có thể xuất hiện. Lúc đó, ông sợ Tùng không chịu nổi áp lực lớn lao cả trong lẫn ngoài như thế này, sẽ phá hủy sự nghiệp mới chấm nợ của cậu. Lấn cấn không thể giải đáp, rất đành tìm đến bà kệ cổ, lúc này cũng đang đau đầu với đội B, trong bụng thì đang mắng giật làm người không biết liêm sỉ, chỉ biết lấy người của ông để bù đắp cho mình. Khi thấy Roger giật đến, bà kệ cổ đều không cho sắc mặt tốt, từ lạnh không nói chuyện. Roger giật cười khổ, cũng đành chịu. Dù sao mình làm cũng hơi không chính cống một chút, dẫn đến hiện tại bờ lẹ nẹn sẹt B bị rất xuống hạng tư, mục tiêu giành quán quân giải hạng nhất xem như đi vòng, bà kệ cổ có sắc mặt tốt mới là lạ. Ông cũng không dài dòng, đi thẳng vào vấn đề chính trận đấu với Otto. Tôi dự định để Tùng xuất ra đầu tiên, nhưng tôi sợ cậu ấy chịu áp lực không nổi. Ông nghĩ sao? Nói rồi, Roger Sutt nhìn về phía Hạ Kệ Cổ, lần đầu tiên toát ra vẻ mặt dò hỏi. Hạ Kệ Cổ ngạc nhiên nhìn Roger Sutt, sau đó chợt suy nghĩ đến điều gì, lắc đầu cười khổ. Tình huống của lão già này cũng y chang như mình hiện tại, không thể không dùng phương án dự bị để thi đấu. Khác ở chỗ, dù có sử dụng phương án dự bị, ông cũng có thể không lo lắng gì mà thoải mái vận dụng, còn Roger Sutt thì khác. Lòng ái tài ai cũng có, vừa có tài năng lại đạo đức tốt như Tùng, huấn luyện viên nào mà không ưa thích. Hạ Kệ Cổ trầm ngâm một chút, nói lại với Roger Sutt, tôi kể ông nghe một câu chuyện nhé, chuyện kể về một cậu nhóc 13 tuổi ở một đất nước xa xôi, nơi mà mỗi lần mong muốn được thi đấu với những đội tuyển bóng đá mạnh mẽ hơn đều phải chi ra một số tiền rất lớn, bởi quê hương cậu ấy gần như chưa hề có tên trên bản đồ bóng đá châu Á nữa, chứ đừng nói chi là thế giới. Cậu ấy trong một lần tình cờ gặp một huấn luyện viên người Bồ Đào Nha, làm quen và thể hiện mong muốn được sang đất nước của ông để học tập và huấn luyện. Cậu nhóc một mình học ngoại ngữ, một mình suy nghĩ cách kiếm tiền để làm bảo đảm tài chính, vì cậu ta ở một quốc gia nghèo không có bảo đảm tài chính, cậu ta không thể nào xin visa sang Bồ Đào Nha được. Giọng của Hạ Kệ Cổ hơi hơi xúc động, nói tiếp, thế là cậu nhóc suy nghĩ cách kiếm tiền, trong vòng 2 năm kiếm được 200.000 euro, một thân một mình lên đường sang Lisbon. Thậm chí trước đó, cậu nhóc còn bị từ chối cơ hội thử vấn ở Porto, cũng may một câu lạc bộ nhỏ chịu cho cậu ấy thử vấn, cậu ta mới có cơ hội rèn luyện và phát triển một cách cấp tốc. Hàng ngày, từ sáng đến tối, mỗi ngày cậu ta đều huấn luyện một cách khắc nghiệt, sử dụng đồng lương ít ỏi của mình thuê huấn luyện viên tư nhân, mục đích để đảm bảo có thể nhanh nhất thích ứng với cường độ đào tạo của câu lạc bộ. Cậu ta mang trên vai sứ mệnh phát triển bóng đá quê hương, mỗi một ngày hận không thể tách thành 48 giờ để luyện tập. Hạ Kệ Cổ ngữ khí trở lại bình tĩnh dị thường, nhưng mỗi câu mỗi chữ đều khiến cho Roger sật động dùng, không thể tưởng tượng nổi sự khúc chết chập trùng này lại diễn ra trên người một cậu nhóc chỉ mới 16 tuổi. Chương 154, phục thù Otto 2, chương 154, phục thù Otto 2, Hạ Kệ Cổ kết thúc câu chuyện, dừng một chút để Roger sật có thể tiêu hóa được ý nghĩ của mình, rồi đột ngột hỏi, theo ông thấy, cậu nhóc ấy có thể chịu được áp lực trong một trận đấu lớn hay không? Hay ông nghĩ một trận bán kết với một trận ngoại hạng bình thường, đâu mới có áp lực hơn. Roger sật thu hồi sự khiếp sợ, trầm ngâm chốc lát, rồi gật gật đầu biểu thị minh bạch, tốt rồi, tôi đã hiểu, cảm ơn ông rất nhiều. Tôi sẽ cân nhắc, ông cười cười cùng với Hạ Kệ Cổ, cảm kích nói. Hạ Kệ Cổ đột nhiên quái dị nói, vả lại, ông không nghĩ trận đấu này, thằng nhóc kia mới là người chờ đợi nhất sao? Nên nhớ, Otto đã từng từ chối cơ hội thử vấn của cậu ấy. Nếu là ông, có cơ hội gặp mặt kẻ thù, ông sẽ làm gì? Nói rồi, Hạ Kệ Cổ cười khà khà vô cùng tà ác. Theo ý nghĩ của ông, chính Tùng mới là người hưng phấn nhất khi gặp mặt Otto. Nhìn bề ngoài thằng nhóc này có vẻ hòa nhã với mọi người, nhưng trong xương rõ ràng vô cùng hung hãn, là kẻ trừng mắt sẽ báo thủ, thậm chí báo thủ không cách đêm. Nhìn lại sạm ổ của JD Chavez, hiện vẫn ngồi ghế dự bị vì chấn thương mẹ sườn, đủ hiểu tên nhóc này biến thái đến cỡ nào. Roger Sutt cũng sáng mắt lên, thầm nghĩ đúng vậy. Tùng như thế nào ông không biết, nhưng nếu như là ông, nếu gặp lại kẻ thù cũ, kiểu gì ông cũng đi lên giẫm cho một cước. Suy nghĩ kỹ, giờ ông cũng không còn lựa chọn nào tốt hơn ngoài Tùng, chỉ hơi phân vân một chút mà thôi. Trở lại sân huấn luyện, nhìn đám cầu thủ hề bại sau thời gian huấn luyện khôi phục, Roger Sutt bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Lịch thi đấu quá dày đặc, đám cầu thủ đừng nói khôi phục chấn thương, thậm chí ngay cả việc hồi phục thể lực cũng là một chuyện khó như lên trời. Vừa mới đá trận bán kết, hai ngày sau lại gặp gỡ Otto trên sân khách. Đúng là khó khăn lại chồng khó khăn. Nhìn sát mặt đám cầu thủ, ông không nói gì thêm, chỉ hy vọng các cầu thủ cố gắng giữ vững phong độ hiện tại, ngày hôm sau sẽ tiến hành đối luyện trước khi tiến về sân Etadio do giờ dạ ạ ổ để hội nộ cùng Otto. Tùng men theo con đường đi về ký túc xá, tâm lý xoay chuyển ngàn vạn. Đã từng bao nhiêu lần cậu tưởng tượng việc sẽ đối đầu với Otto để phục thù lại chuyện năm xưa, nhưng khi cơ hội này đến gần, cậu lại cảm thấy chuyện này không còn là mối quan tâm của mình nữa. Bởi đơn giản, hiện tại cậu không còn là cậu nhóc mới lớn năm nào, mà hiện là tân tinh mới nổi của bờ lẹ nẹn xét, vốn cũng không hề kém cạnh so với các thiên tài của Otto hiện tại. Nhưng mà, nếu có thể đá được với Otto, thì cũng là một cơ hội tốt, có thể chứng minh thực lực của mình, thuận tiện hạ gục Otto, hay chỉ đơn giản là ngáng chân một chút, cũng đủ để chứng minh giá trị của cậu. Cậu dám thể, ở đây không hề có hiềm khích cá nhân gì cả. Mình thật là một người thiện lương, không nghĩ đến thủ cũng vui vẻ nghĩ đến, Tùng nhanh chóng đi về ký túc xá. Thân ảnh xinh đẹp xuất hiện trong đầu cậu khiến cho cậu không kiềm được mà nhảy chân sáo chạy về phòng và chia sẻ niềm vui chiến thắng vừa rồi. Đương nhiên, bên ngoài dù có mây đen vần vũ, cũng không thể nào lay động được phòng thay đồ của Otto. Với tư cách là một trong những câu lạc bộ nhiều thành tích nhất Bồ Đào Nha, khách quen ở trạm Diolit, dù án đồ phở dậy dạ tự tin rằng ở Bồ Đào Nha, ngoài Benfica và sở bốt team Lisbon, không ai có thể lay động được vị trí của Otto, kể cả đám nhà giàu mới nổi bờ Zaga. Thậm chí cả bờ Lẹ Nẹn Xét, vốn cũng khá giàu truyền thống, nhưng bị kẹt giữa sở bốt team Lisbon và Benfica, dù có cố gắng cách mấy thì tài nguyện về tiền bạc và nhân tài đều bị hai tên nhà giàu hạn chế gắt gao, nên dù đôi khi có thể có được thành tích tốt, nhưng cũng chỉ là sớm nở tối tàn. Trận đấu tiếp theo với bờ Lẹ Nẹn Xét, ông cũng không coi trọng lắm, nhưng vẫn tận suất đội hình chính, hòng chắc tay bắt lấy 3 điểm, tiếp tục kéo dài sự cách biệt với sở bốt team Lisbon và Benfica, tốt nhất là tất cả các trận còn lại đều giành đủ điểm, như vậy mới có là chắc chắn nhất. Vậy nên, hiện tại không phải là lúc bảo toàn lực lượng, dù án đổ phở dày dạ giơ tay một cái, toàn thể đội hình tiền vệ và tiền đạo đều là những cầu thủ tốt nhất của Porto, chỉ có hàng hậu vệ là thay đổi gì cắt đồ Costa cho VP, khi tên đồ thể này tích lũy đủ thẻ vàng, bị cấm một trận. Với dàn cầu thủ vừa chịu một trận bán kết dày vò cùng với bờ dạ gà, thì ông gần như chắc chắn đã có 3 điểm lượt này rồi. Trước thềm thi đấu, các tờ báo lớn của Bồ Đào Nha đều không hề nghi ngờ việc Porto sẽ giành được 3 điểm, tiếp tục dẫn đầu giải ngoại hạng, làm cho đám cổ động viên bờ Lẹ Nẹn Xét tức giận hết sức. Năm nay là năm thành công nhất của bờ Lẹ Nẹn Xét, thậm chí có thể khiêu khích cả tên nhà giàu bờ dạ gà, vừa mới là bại tướng dưới tay, lại sao có thể chịu được truyền thông hạ thấp bờ Lẹ Nẹn Xét trước mặt Porto như vậy. Các cầu thủ bờ Lẹ Nẹn Xét cũng nghẹn một bụng ngất khí, đúng là chúng ta yếu hơn Porto, đúng là chúng ta không có siêu sao bóng đá như bọn Sichua, Botiga, Jome ấy hay gì cắt đồ cả dễ mà, nhưng không vì thế mà hạ thấp chúng ta thế chứ. Dù gì chúng ta cũng vừa mới xử lý bờ dạ gà xong, ít nhiều cũng phải cho chút mặt mũi chứ. Thế nhưng, hầu như không hề có bất kỳ ký giả nào trông đợi vào một kỳ tích của bờ Lẹ Nẹn Xét trước mặt Porto, thậm chí kể cả báo Lisbon buổi chiều, tờ báo khá thân cận với bờ Lẹ Nẹn Xét, cũng không hề lạc quan chút nào. Roger Hudson nhìn đám cầu thủ sắc mặt dầu dĩ không vui, hơi buồn cười nói thế nào, lần đầu tiên bị đám ký giả đó hạ thấp hả? Ông vừa nói, vừa hả hê nhìn toàn trường. Các cầu thủ ngẩng đầu nhìn ông, ánh mắt vô cùng bất bình. Ông nói tiếp ha ha, từ đầu mùa giải đến nay, mỗi lần chúng ta thi đấu với bọn nhà giàu, thậm chí là nhà giàu mới nổi như bờ dạ gà, truyền thông có khi nào để ý đến chúng ta một chút không? Thậm chí lúc chúng ta hòa sở bốt team Lisbon, bộ ạ Vinh Sota, thậm chí chiến thắng bờ dạ gà, thì bọn họ cũng chỉ cho rằng chúng ta ăn may, rằng dựa vào phòng thủ không thể đoạt được cút. Lúc này, Roger sân giọng tức giận, lớn tiếng quát dựa vào cái gì, Mourinho dựa vào Otto, dựa vào phòng ngự phản công, một đường quá quan chẳng tướng, giết chết cả Real Madrid, Manchester United, Monaco, nâng cao cúp vô địch trạm The Olympic, đó chỉ là ăn may sao. Chúng ta đến được vị trí thứ 5 bảng xếp hạng, vào chung kết cúp liên đoàn, không phải cũng dựa vào phòng ngự phản công sao. Đám nhà giàu đó, dựa vào cái gì khinh thường chúng ta. Đám cầu thủ ánh mắt sụp sôi, diện mục dữ tợn. Những câu hát suy trên truyền thông liên tục rót vào tai của chúng, khiến tâm tình của chúng càng lúc càng bạo nộ. Roger sẽ tức giận nói để chúng ta cho bọn chúng biết, bờ Lẹ Nẹn Xét không phải là một đội lót đường, bờ Lẹ Nẹn Xét là kẻ lật đổ, bất cứ kẻ nào xem chúng ta là kẻ lót đường, chúng ta sẽ ngáng chân hết bọn chúng, cho bọn chúng té gãy cổ, để đám mắt cao hơn đầu đó hiểu rằng, nằm dưới đất hát chinh phục sẽ là mùi vị gì giết chết bọn chúng. Đã bể bọn chúng đám cầu thủ gầm rú lên, tâm lý vô cùng bạo nộ, hận không thể ngày mai nhảy vào sân giẫm bẹp Otto. Tốt lắm, trận sau, Tùng sẽ xuất phát đầu tiên, thay thế cho Sỉ Lạt. Ông nhìn về phía Tùng, biểu tình dữ tợn, cho ta nhìn chằm chằm bộ tỉ gạ và cả Zema, nhất là khi bọn chúng ngoặt vào trong. Rồi ông nhìn sang Đạ Đỉ và cạn Đi Đồ Costa khi Tùng có bóng, cho ta chạy chết đám hậu vệ kia, không cần để ý, sút chết bọn chúng, hiểu chưa? Đạ Đỉ và cạn Đi Đồ Costa biểu tình nghiêm túc, gật gật đầu. Roger sắt nợ nụ cười, vô cùng hài lòng. Chỉ chờ đến ngày mai, ông sẽ cho Otto một phần kinh hỉ lớn. Chương 155, đám người này điên rồi, 1, chương 155, đám người này điên rồi, 1, biên hòa tháng 4, thời tiết vô cùng khắc nghiệt, nắng nóng kéo dài cộng với không khí chuẩn bị nghỉ lễ kéo giảm sự nhiệt tình của các cầu thủ. Trên sân biên hòa, Quốc Tuấn chống hai chân thở dốc, sát mặt nặng nề. Bên cạnh là Hoài Anh và Tiến Quốc, cả ba đang trong giai đoạn huấn luyện đặc biệt cùng với thầy Bảo. Chỉ thấy thầy Bảo đứng bên cạnh, sắc mặt nghiêm túc quát lớn nỗ lực lên nào, Tùng hiện tại đã là cầu thủ chuyên nghiệp cấp bậc châu Âu rồi, đám các cậu kể cả U18 câu lạc bộ hạng chót như Sở Trạ Tạ Đồng Mai còn không lên được, mặt mũi này tôi không giữ nổi cho các cậu, ra đường đừng bảo là học trò của tôi. Mất mặt ba thằng sắc mặt tái nhợt, cắn răng tiếp tục luyện tập. Được cái ba tên nhóc này vẫn tính có chút năng khiếu, nếu không ông cũng không bỏ phí thời gian luyện tập cho chúng. Dù gì giáo án này cũng đưa đến từ bờ Lẹ Nẹn Xét, gần sát thực tế nhất cho cầu thủ thể chất yếu như đám nhóc này. Đồng thời, ông luôn dùng Tùng làm tấm gương khích lệ đám nhóc này, nhưng ba đứa vẫn luôn không tỏ ra gì là không chịu phục hoặc không cam lòng. Có lẽ, khoảng thời gian đầu tiếp xúc với Tùng, ba đứa đã bị đánh phục rồi, không mảy may tỏ ra chút đấu kỵ nào. Cũng chính vì nguyên nhân này, ông mới chịu bỏ thời gian huấn luyện riêng cho chúng. Một cầu thủ chuyên nghiệp, có ý chí vươn lên, có sự kiêu ngạo với bản thân là tốt, nhưng nếu chất chứa tâm lý đấu kỵ, chắc chắn mãi mãi sẽ không thể nào trở thành một cầu thủ giỏi được. Nhận thấy ba đứa có vẻ gần đạt cực hạn rồi, thầy bảo mới giơ tay ra hiệu cho ba đứa nghỉ ngơi, bởi hôm nay sẽ là trận chiến đầu tiên của Tùng với một đội bóng nhà giàu, Liên Minh Porto, với hàng loạt các siêu sao nghe danh đã hiểu, nổi tiếng toàn cầu. Với tư cách là đồng đội cũ, dù gì hôm nay ba đứa cũng phải ngồi xem để cổ vũ cho đứa bạn thân này. Nhìn Tùng quát tháo phong vân ở châu Âu, ba đứa đều vô cùng sùng bái, càng thêm quyết tâm luyện tập, ít nhất cũng sẽ có thể nhìn theo bóng lưng của Tùng. Đúng hẹn lại lên, Quang Minh và Long Vũ xuất hiện trước ống kính, bên cạnh là Quang Huy. Cả ba đều sắc mặt vui vẻ, như vừa trúng xổ số. Quang Minh không chờ đợi được lớn tiếng nói xin chào quý vị, chúng tôi đã trở lại với trận cầu tiêu điểm hôm nay, vỡ lẽ nện xét làm khách trên sân Etadio do giờ dạ ổ, đối đầu với một trong những ông lớn của bóng đá Bồ Đào Nha, Liên Minh Porto. Chúng tôi đang có được danh sách ra sân hôm nay, và niềm hy vọng của chúng ta đã được đền đáp. Giọng anh hồ hởi đến lạ thường Tùng đang có mặt ở đội hình ra sân, thay thế cho Sĩ Lạc bị treo giỏ do tích lũy hai thẻ vàng. Đối đầu với Tùng đang là dàn ngôi sao của Porto, với bọn Sintra, Bruno Alves, Jome Ejiofs, Ricardo Cazema, Gabo Tiga. Đây chính là điều mà chúng ta hằng mong mỏi, nếu hôm nay Tùng có thể an toàn rời khỏi Etadio do giờ dạ ổ, chúng ta đều có quyền tự hào mà nói, Việt Nam chúng ta cũng có thể có những cầu thủ thi đấu tại đấu trường đỉnh cao nhất, nơi có sức ép khủng khiếp nhất, nhịp độ thi đấu cao nhất, và cùng với những cầu thủ tài năng nhất. Giọng của Quang Minh tràn ngập tự hào. Long Vũ cũng xúc động nói nhìn vào hành trình của Tùng, tôi liên tưởng đến một người, anh có biết là ai không, anh Huy. Quang Huy suy nghĩ trong chốc lát, cười nói nếu tôi đoán không làm, anh đang nói đến Cristiano Ronaldo đúng không? Cùng đến từ vùng quê nghèo, cùng vào câu lạc bộ để tìm kiếm môi trường đào tạo tốt nhất, cùng một đường thăng cấp từ đội thanh niên, lên đội B, sau đó lên đội 1 trong cùng một mùa giải. Anh nhắc tôi mới phát hiện ra, cậu nhóc này quả thực là quá thần kỳ. Có chăng đây là điều báo, Tùng cũng sẽ trở thành một siêu sao mới nổi như điều mà Cristiano Ronaldo làm được ở Manchester United. Long Vũ bất đắc dĩ lắc đầu nói nội chuyện Tùng không có quốc tịch EU đã là một vấn đề lớn rồi, tôi thì không trông mong lắm về việc cậu ấy có thể nhanh chóng vào được trung tâm huấn luyện. An ổn từng bước một mới là cách làm tốt nhất dành cho cậu ấy. Cả ba đều gật đầu, bắt đầu thảo luận chiến thuật mà hai đội đưa ra hôm nay. Ta là đường phân cách sân Etadio do giờ dạ ổ hôm nay chật kín người hâm mộ. Tỷ lệ kín ghế trên sân bóng này luôn cao hơn rất nhiều so với gã hàng xóm Bồ Đào Nha Vịt Sở Tạ. Với sức chứa 50.000 chỗ ngồi, luôn là cầu trường có sức ép khủng khiếp nhất ở Bồ Đào Nha, cũng như ở phạm vi toàn châu Âu. Nương nhờ thế mạnh này, mỗi trận đấu ở Etadio do giờ dạ ổ, Porto đều có thể đá ra 120 sức mạnh của mình. Buổi họp báo chóng vánh trước trận đấu biểu hiện rõ sự không quan tâm của Porto với kết quả hôm nay. Chỉ vỏn vẹn một câu nói Porto sẽ giành chiến thắng hôm nay và nối rộng cách biệt với Sporting Lisbon sủ án độ phở dày dạ nhanh chóng kết thúc buổi họp báo của Porto để nhường chỗ cho Jorge Jesus. Tuy không đến nỗi không nhìn mặt, nhưng với thái độ vô cùng lãnh đạm mà sủ án độ phở dày dạ thể hiện ngay ra mặt trước Jesus làm ông giận không kềm chế được. Cũng nhanh chóng kết thúc buổi họp báo, ông đầy bụng tức giận về trở lại phòng thay đồ, ông tiếp tục dội cho đám cầu thủ một tràng học mòn kích thích, khiến tên nào tên nấy ánh mắt đỏ bừng như những con gà trống nổi khủng, mang theo khí thế áp đảo sơn hà đi ra khỏi đường hầm. Chứng kiến tiếng gầm rung trời của đám cổ động viên Porto, các cầu thủ bợ lẹ nẹn xẹt đều không lấy làm gì hoảng loạn, trái lại còn có vẻ trở nên bị kích thích hơn lúc bình thường, trong bụng tràn ngập hỏa khí muốn phát tác lên người của đối thủ. Do đó, ngay khi trọng tài giáo Boas cất tiếng còi ra hiệu trận đấu bắt đầu, bợ lẹ nẹn xẹt lui quân về phòng ngự, chủ động nhường quyền khống chế bóng cho Porto, tiến hành bức cướp một cách vô cùng quyết liệt. Tuy nhiên, với lợi thế về người ở tuyến giữa, đồng thời bình quân thực lực vẫn mạnh mẽ hơn bợ lẹ nẹn xẹt rất nhiều, Porto không hề ngại ngùng triển khai đối kháng quyết liệt giữa trận, các cầu thủ thay nhau trao đổi quyền khống chế bóng, người đến ta đi, khiến cho giữa trận loạn thành một đoàn. Trong bối cảnh rối loạn đó, Tùng vẫn không hề quên lời dặn của huấn luyện viên về Bồ Tỷ Gạ và Cạ Dẹt Mạ. Đến nỗi Bồ Tỷ Gạ không thể không lùi về sâu hơn cầm bóng, còn Cạ Dẹt Mạ thì nhìn Tùng với ánh mắt lạ lạ, như thể mới gặp thằng nhóc này lần đầu. Cạ Dẹt Mạ còn nhớ, lần đầu tiên gặp tên nhóc này là ở trước cửa câu lạc bộ, khi đó anh còn nhầm nó với người hâm mộ nữa. Lần thứ hai gặp thì ở buổi tiệc của Mendes, lúc ấy thấy thằng nhóc này hơi ngại ngùng, ít tiếp xúc với người lạ, anh còn chọc quê làm nó khá ngượng ngùng. Nhưng ngày hôm nay, đối diện với thằng nhóc này, anh mới phát hiện mình đánh giá thấp cậu ta. Đúng là một tên điên, à không, một đám tên điên. Cả Jesma vừa nói vừa liếc nhìn xung quanh, thấy đám cầu thủ bợ lẹ nẹn xẹt bộ dáng muốn ăn tươi nuốt sống mình, tâm lý hơi hồi hộp một tí, khí thế yếu đi nửa phần. Cũng không thể trách được, đám gia hỏa này là một đám ăn tươi không cần ai, hễ thấy bóng ở đâu là hai ba tên gần đó lao vào bất chấp, khiến cho đám cầu thủ Porto luôn cuống chân tay liên tục. Mặc dù quyền khống chế bóng luôn bị trao đổi qua lại, nhưng Porto lại lâm vào thế bị động, khi khu vực trung lộ hầu như không thẩm thấu vào được. Tại sao ư? Nhìn thằng nhóc trước mặt đi, tốc độ cao, lao vào như tên lửa, sẵn sàng va chạm, thậm chí đơn giản chỉ dán lên người thôi cũng đủ khiến người khác cảm thấy vô cùng khó chịu, muốn lao vào đấm một cú giải hận. Chương 156, đám người này điên rồi, 2, chương 156, đám người này điên rồi, 2, phút thứ 9, từ một pha thoát kèm người của Meijers, Adriano đón được bóng, tung cú sút từ ngoài vòng cấm địa, bóng đi sát cột dọc bay ra ngoài, nhưng cũng đủ làm cho bợ lẹ nẹn xẹt bị một phen hú vía. Tung bất đắc dĩ nhìn các cầu thủ Porto, tâm lý vô cùng không thăng bằng. Đây chính là điều khó chịu nhất mỗi khi thi đấu với nhà giàu. Tại sao ư? Vì mỗi khi vô hiệu hóa được mũi nhọn tấn công này, luôn có phương án dự phòng khiến cho đối thủ khó lòng phòng bị. cầu thủ ngôi sao của họ luôn đứng ra giải quyết vấn đề khi đội bóng lâm vào thế bí. Cũng như vừa rồi, cánh phải và trung lộ của cả Zesma và Adriano bị vô hiệu hóa, thì mẹ ấy chen lên lại phá hỏng hàng phòng ngự của Bờ Lẹ Nẹn Sẹt. Nếu Adriano không bị quấy rầy quá nhiều dẫn đến trạng thái không tốt, có lẽ Bờ Lẹ Nẹn Sẹt đã phải chịu bàn thua đầu tiên rồi. Dù khả năng một đối một hiện tại của Tùng ở giải ngoại hạng là không có đối thủ, với bị động siêu cấp dự phán thậm chí cả Lierson của Sporting Lisbon, được mệnh danh là vua quay người ở giải ngoại hạng Bồ Đào Nha, cũng kiên quyết không thể nào thắng được cậu ở những pha solo được. Nhưng Tùng cũng không phải ba đầu sáu tay, không thể nào phân thân để có thể khóa kín được tất cả hướng tấn công của đối thủ, đặc biệt như Otto sở hữu hai cánh cùng bay, một bên là cả Zema, Meijers, một bên là Portiga, Gonzalez, ở giữa còn có Adriano, chỉ xếp sau Đạ Đi và Lierson trong danh sách đua phá lưới. Điều này khiến cho Tùng cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Tuy nhiên, chính Bờ Lẹ Nẹn Sẹt lại là đội có pha nguy hiểm đầu tiên. Phút 15, lợi dụng pha quay người chậm chạp của Gogo, Cazema nhanh chóng đưa bóng qua người, tăng tốc tiến lên. Đột nhiên, một thân ảnh áp sát bên cạnh hắn, rồi đột ngột mất hút. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Cazema bỗng cảm giác dưới chân mình trống trải, té giảm xuống đất. Thân ảnh kia cấp tốc đứng lên, thoáng nhìn về phía trước, chân trái nhấc lên, một đường chuyển dài vượt tuyến. Dadi và Costa nhanh chóng cắm sâu vào vùng cấm địa, trong khi các cầu thủ Otto điên cuồng lui về, tâm lý một trận hoảng loạn. Đường chuyền dài kia giống như một mũi tên cắm thẳng vào yếu hại của Otto. Dadi ngay lập tức đón được bóng, nhấc chân tung cú sút trái phá. Bóng bay thẳng vào cầu môn hẻo tổng, khiến thủ môn số 1 của Otto ngây ra như phỗng, thậm chí không kịp thực hiện một pha cứu thua. Khoảng khắc bóng vào lưới Otto, cả khán đài sân Etta Đi ổ do dở dạ ạ ổ chìm vào trong tĩnh mịch, rồi một loạt tiếng la ó kinh thiên phát ra từ phía cổ động viên. Nhưng điều này không ngăn cản được Dadi chạy vòng quanh sân ăn mừng bàn thắng vừa rồi. Đúng vậy, chính là như thế, Dadi ta chính là người bắt lấy cơ hội, là người ghi bàn vào lưới Otto hùng mạnh. Hãy kêu lên đi, hỡi những kẻ nhà giàu hướng hách, chúng ta đến đây để lật đổ bọn ngươi. Tâm lý Dadi hò hét điên cuồng, cũng không thể nào giảm được sự phấn chấn của anh lúc này. Roger giật và đám cầu thủ cũng đều điên cuồng chạy ra ôm lấy Dadi, đồng thời cũng không quên ăn mừng cùng Tùng. Đường truyền vừa rồi như một nhát dao vạch đứt động mạch chủ của Otto, mà theo như lời của Costa bên cạnh chua chua nói, kể cả nhắm mắt anh ta cũng có thể đá vào. Tại Việt Nam, Quang Huy cũng đang chăm chú vào diễn biến trận đấu, có thể nói các phương án tấn công của Otto vô cùng đa dạng, để vô hiệu hóa quả thật không đơn giản chút nào. Như bây giờ chúng ta có thể thấy, mẹ ấy đưa bóng cho cả Zema, quay người chậm rồi, gỗ cổ tiếp tục bám theo nhưng không thành, cả Zema, không, ngã rồi, là Tùng, một cú soạt bóng hoàn toàn không phạm lỗi, cấp tốc đứng dậy, chuyền bóng, vẫn là đường chuyền mang thương hiệu ấy. Giọng của Quang Huy ngày một nhanh hơn đã đi và Costa đang di chuyển, bóng đến rồi, là đã đi, sút, vào rồi, bóng vào rồi, một không cho Bờ Lẹ Nẹn Sẹt, thật không thể tin nổi. Một pha xoạc bóng, một đường chuyền như tên lửa bắn thẳng vào yếu hại của Otto, và một bàn thắng bất ngờ đến từ cú sút đầu tiên của Dadi. Một không cho Bờ Lẹ Nẹn Sẹt, và người trợ công lại là Tùng, lại là một đường chuyền vượt tuyến nữa. Quang Huy kích động la lớn. Pha phản công nhanh vừa rồi đáng ghi vào sách giáo khoa. Ba cú chạm bóng, từ phần sân nhà sang vùng cấm địa đối phương và ghi bàn, thậm chí thủ môn đối phương còn không kịp đổ người cứu thua. Quả thực là vô cùng nhanh chóng và chí mạng. Huấn luyện viên Sủ Án Đồ Phở rời ra ngây người một lúc, rồi sắc mặt đông trở nên giận dữ. Vừa rồi hàng thủ của Otto dâng lên quá cao để phối hợp cùng Meijers, khiến cho Đạ Đi và Costa có cơ hội băng xuống nhanh chóng đến vậy. Nhưng lối đá này chỉ có thể thực hiện khi có một cầu thủ chuyền bóng trình độ cỡ Tolo hay Beckham, hoặc ít nhất cũng phải đạt cấp bậc như Leco. Ông không tài nào tin nổi việc một thằng nhóc 16 tuổi đủ trình độ để thi triển ra cước chuyền bóng như vậy. Quả thật là điều không tưởng. An may, chắc chắn là an may, quyết không thể nào là thực lực của thằng nhóc đó được. Ông lớn tiếng khiển trách đám hậu vệ, lúc này vẫn chưa thể hoàn hồn được sau pha phản công chớp nhoáng vừa rồi. Trận đấu diễn ra tiếp tục, Bờ Lẹ Nẹn Sẹt lúc này trở nên nhẹ nhàng ứng đối thế tiến công của Otto hơn. Dù sao, hiện tại đám gia hỏa này cũng không dám dâng lên quá cao, chỉ sợ bất chợt lại xuất hiện một phát pháo cao xạ như vừa rồi, trực tiếp đánh sau lưng của bọn chúng, lúc đó có khóc cũng không biết khóc cùng ai. Otto đành thành thật thật không chế bóng, kéo ra biên, cắt bóng truyền đồng vào trong, nói chung là thực hiện bất cứ biện pháp nào, nhưng tuyệt nhiên không dám tăng tốc tấn công nhanh nữa, chỉ sợ khi vừa dâng cao đội hình thì lại trở tay không kịp. Chính nhờ sự sợ đầu sợ đuôi của đám gia hỏa này, Bờ Lẹ Nẹn Sẹt mới ứng đối một cách trôi chảy và nhịp nhàng như thế này. Chậm rãi triển khai trận địa chiến, áp sát và va chạm ngay khi có thể, khi có bóng tận lực chuyển xa về vùng cấm địa đối phương. Mặc dù không phải ai cũng có cước chuyền bóng như Tùng, nhưng nhiều lúc cũng dọa cho đám cầu thủ Otto một thân mồ hôi lạnh. Dù sao, đối diện với ánh mắt như sói đói của Dadi, không kinh sợ mới là lạ. Thế trận này tiếp diễn đến hết hiệp 1, các cầu thủ Otto phát hiện đám Bờ Lẹ Nẹn Sẹt này vô cùng khó chơi, đặc biệt là trong việc phòng thủ khu vực, khiến cho hầu hết các thế công của Otto trở nên vô dụng. Mang theo một bụng bực tức, Cazema và các đồng đội đi vào đường hầm, không quên liếc mắt nhìn đám gia hỏa kế bên, nộ khí càng lúc càng lớn. Roger giật một phen ngợi ca toàn đội, thậm chí vô cùng đắc ý phát biểu, bàn thắng vừa rồi quả thực là một món quà ngoài ý muốn. Chỉ cần cầm hòa được Otto trong trận đấu này đã quá đủ với ông rồi. Đương nhiên, nếu như có thể thắng trận, niềm vui sẽ còn gấp bội. Ông đặc biệt lưu ý các cầu thủ, Otto sẽ không để cho trận đấu đơn giản kết thúc như vậy. Hiệp 2 khi thể lực chúng ta hạ xuống, hệ thống phòng ngự chắc chắn sẽ gặp vấn đề, chúng ta phải tập trung ngăn chặn Otto ở ngoài vùng cấm. Như vậy mới có thể hạ xuống mức thấp nhất nguy hiểm mà các ngôi sao bên đối thủ có thể gây ra lên khung thành của Goncalves. Điều này cần các cầu thủ phải dùng 120 sự chú ý và thể lực mới có thể chống đỡ được sức công phá của Otto. nhưng Rodgers hoàn toàn tự tin có thể làm được điều này, một bước trở thành kẻ ngáng chân nhà giàu vĩ đại. Chương 157, bất đắc dĩ, 1, chương 157, bất đắc dĩ, 1, cả Jesma và đồng đội mang một bụng bực tức, ngồi nghe huấn luyện viên chính giáo huấn ngay trong phòng thay đồ, tâm trạng ngày một kém. Thậm chí hầu như không ai nói với ai câu nào, người nào cũng một bụng hoa khí. Biết làm sao được, vợ lẽ nền xẹt như một tảng đá trong cống rãnh, vừa cứng vừa thúi, sừng sững không ngã, dù mưa sa báo táp thế nào đi nữa. Otto trong gần 30 phút cuối hiệp một điên cuồng tổ chức tấn công, nhưng cũng không một lần đạt được như ý nguyện. 15 cú sút về phía cầu môn, thì hết 12 quả là bị cản phá ra ngoài, còn lại 3 quả thì giống như công cụ phát tiết sự bực bội của cả Jesma và Adriano, khi bóng trực tiếp bay thẳng lên khán đài. Huấn luyện viên Sủ Án Đổ Phờ rời ra cũng vô cùng bất đắc dĩ. Gặp phòng thủ như thế này không phải là lần một lần hai, nhưng gặp phòng thủ vững chắc như thế này thì quả thật lần đầu tiên ông thấy được ở một câu lạc bộ Bồ Đào Nha. Chết ở chỗ là, Otto không thể toàn lực dâng cao, chỉ có thể thông qua chuyển khống chế mà thẩm thấu vào. Nếu một khi Otto dám có ý đồ tổng lực tấn công, một khi bị cắt bóng, lập tức sẽ có một đường chuyển dài về phía cầu môn của đội nhà. Mà ngặt một nỗi, nếu chỉ riêng tên nhóc 16 tuổi kia chuyển bóng thì thôi đi, đằng này không biết mấy tên hậu vệ của bờ lẹ nẹn xẹt đầu góc có bị rút gân không, nguyên một đám hóa thân thành tơ lô như thế, chuyển bóng dài một cú lại một cú, làm không biết mệt. Đám cầu thủ Otto cũng thần hồn nát thần tính, không dám ép quá cao, sợ một cú chuyền ăn may nào đó, đã đi mà có được bóng, thì xác suất hiệp tổng lại tiếp tục nhặt bóng trong lưới là vô cùng cao. Không thấy tên kia hôm nay vô cùng hưng phấn, ào ào đâm xuyên vào, mặc cho người chuyển bóng là ai, cứ lao vào rồi tính tiếp. Dù Án Đổ Phờ dày dạ cũng rất bất đắc dĩ, chỉ đành tiếp tục bắt các cầu thủ Otto chú trọng khống chế bóng, triển khai những đường lên bóng ngắn, chú ý giữ khoảng cách đội hình, một khi có đường chuyển về phải ngay lập tức phong tỏa đã đi và cản đi đổ Costa. Giờ cũng chỉ mong các ngôi sao của đội tỏa sáng mà thôi, chứ phá hàng phòng thủ dày đặc như thế này, ngoài thẩm thấu chỉ còn cách xuất xa, mà có vẻ hôm nay không phải là một ngày tốt cho Otto để ăn bản từ những cú trái phá. Hiệp 2 của trận đấu nhanh chóng tiếp tục. Tung liếc nhìn về phía giữa trận của Otto, tâm lý thầm than quả nhiên là nhà giàu, biến trận mà không chút yếu kém chút nào. Nếu để cho bờ lẹ nẹn xét lâm thời biến trận kiểu này, 100% sẽ bị đá đến cha mẹ cũng nhìn không ra. Còn nhìn xem người ta kìa, từ hai cánh cùng bay chuyển sang chuyển không chế bóng, chơi đến độ lưu loát như thế này, thì quả thực không hề đơn giản tí nào. Đương nhiên, các cầu thủ của bờ lẹ nẹn xét cũng không phải giả bừa. Muốn không chế bóng đúng không? Được thôi, bóng cho các người lấy mà chơi ở giữa trận, nhưng đến trước vòng cấm địa mà chơi thì sẽ gặp ngay lôi đình đả kích, không đùa được. Thậm chí cả mẹ Ajax và cả Zema, hai người có kỹ thuật và tốc độ tốt nhất ở Otto, khi bị các cầu thủ bờ lẹ nẹn xét tiếp thân canh phòng, thì cũng phải vô cùng chật vật để đào thoát được, chứ không còn nhẹ nhàng như lúc trước nữa. Dù sao, lúc trước còn cần dụ dỗ địch vào trận địa của mình, còn lần này là nắm chắc lợi thế trong tay rồi, muốn chơi như thế nào cũng có thể. Đám các ngươi dám ép lên cao không? Tích tắc đạn đạo sẽ giáng về phần sân của các ngươi, dám chơi thì dám chịu, ok. Cứ như vậy, Otto vô cùng gian nan tìm cách tiếp cận cầu môn bờ lẹ nẹn xét, nhưng từng bước bị mài mòn sự kiên nhẫn. 5 phút rồi 10 phút trôi qua, tỷ số vẫn là 1-0 dành cho bờ lẹ nẹn xét. Tâm tình của các cầu thủ của Otto cũng ngày càng trở nên kém đi, động tác càng lúc càng thô bạo hơn. À, lại chạm vào đúng điểm nhạy cảm của bờ lẹ nẹn xét rồi. Nói về tiểu xảo, còn ai qua được những đội bóng nhỏ bên dưới các đội bóng nhà giàu? Như lời của Rodgers nói, khi thực lực không bằng đối phương, thì kỹ xảo phải nhất định hơn đối phương, mới có thể san bằng được trên lệch thực lực. Thế là hai bên ngươi tới ta đi, ngươi vào bóng thô bạo, ta lại dùng tiểu xảo, hai bên chơi không biết trời đâu đất đâu, khiến cục diện càng trở nên hỗn loạn. Thế nhưng người đời có câu, người tính không bằng trời tính, chuyện xui xẻo một khi đã đến, thì có trời cũng cản không được. Phút 80, trong một pha tranh chấp ngoài vòng cấm, cả Jesma dẫn bóng, phát hiện các đồng đội đều bị kèm cặp rất chặt chẽ, thậm chí trước mặt anh còn có thân ảnh của Tùng. Biết chắc rằng nếu không xử lý kịp, pha tấn công này chắc chắn sẽ là công cốc. Quá tức giận, cả Jesma tung cú sút xa ở cự ly 25m, Tùng cũng không kịp che chắn. Bóng đi thẳng về khu vực cấm địa, bất ngờ biến hướng, bay thẳng đến Abim, vốn đang canh phòng Adriano. Quá bất ngờ không kịp đề phòng, bóng bay trúng tay của Abim, bật ra bay về phía cầu môn. Mặc dù còn cản Bess đã bắt được bóng, nhưng trọng tài lại chỉ thẳng về phía chấm phạt đền, đồng thời cho hạn bị một chiếc thẻ vàng. Cả khán đài sôi trào ồ lên, cơ hội gỡ hòa của Otto đã đến, dù chỉ là tình huống ăn may penalty. Dù sao, có là fan cứng đến bao nhiêu của Otto, cũng không thể không thừa nhận tình huống vừa rồi quả thực là một pha thẻ vàng kèm penalty hoan uổng. Nhưng rất tiếc, trong bóng đá không thể tính như vậy, bởi nếu lúc ấy hạn bị né tránh kịp thời, thì quả bóng có thể đã đến chân của Adriano, uy hiếp trực tiếp khung thành của gòn cản Bess. Cánh tay của Hạn Bỉm đã cứu gọn cản Bess khỏi phải đối mặt với Adriano, nhưng lại khiến anh phải đối đầu với Luco Gonzalez, người đang đứng trước chấm phạt đền. Không để bỏ lỡ cơ hội, Luco Gonzalez nhanh chóng đưa bóng vào lưới, san đều tỷ số trong sự hò reo của cả sân vận động, sau hơn 70 phút tấn công nhưng không đạt kết quả. Rodgers ở bên ngoài cũng lắc đầu cười khổ. Bị ghi bàn bằng cách không tưởng như vậy, đổi lại là ai cũng đều khó có thể chấp nhận được. Kết quả cuối cùng, trận đấu vẫn giữ nguyên tỷ số 1-1, hai đội bắt tay hòa nhau trên sân của Porto. Bờ lẹ nẹn xẹt trở thành kẻ ngáng chân vĩ đại khi trong mùa giải này đều cầm chân được Bồ Đào Nha, Sở Tạ, Bờ Giạc Gà, Benfica, giờ lại đến Otto. Vòng cuối cùng còn tiếp đón Sở Bốt Tim Lisbon. Chỉ cần thủ sát được gã nhà giàu này, bờ lẹ nẹn xẹt hoàn toàn có thể tự hào về thành tích đạt được của mình. Khi mà liên tiếp sau đó, SK Bờ Giạc Gà cũng bị Vitória SK cầm hòa, hai đội vẫn chia nhau hai vị trí thứ tư và thứ năm, nhưng lại vẫn còn một cuộc chạm mặt nữa, để có thể quyết định xem ai mới xứng đáng cho vị trí thứ tư, đồng thời cũng là đại diện cho việc có một vé vào vòng bảng Europa League sang năm. Quang Minh và Quang Huy cũng vô cùng tiếc nuối cho trận hòa này của Bờ Lẹ Nẹn Xét, chỉ thiếu một chút may mắn thôi, họ đã có thể lật đổ được Porto với đội hình hùng mạnh nhất rồi. Nhưng một trận hòa cũng đủ làm cho họ hài lòng vì sao? Vì trận đấu này, Tùng và các đồng đội hoàn toàn tắt điện được cả Zema, Adriano, Bồ Tì Gạ thì phải lùi sâu về lấy bóng, bất chấp việc được hỗ trợ rất nhiều từ đồng đội, cộng với đường chuyển kinh điển mở tỷ số, quả thực có thể nói, cậu nhóc này là một bài kiểm tra đạt mắt điểm, hoàn toàn không tìm được điểm để chê bai. Có chăng chỉ chê bai lối đá bị động của Bờ Lẹ Nẹn Xét, nhưng điều này thì chỉ có thể mang huấn luyện viên ra mà mắng, chứ làm sao có thể trách cầu thủ cơ chứ. Chương 158, bất đắc dĩ 2, chương 158, bất đắc dĩ 2, dù án đồ phở dậy dạ vốn không phải là người hay nói, nhưng hôm nay vướng phải một bụng ngất ức, cần tìm nơi phát tiết. Thế là buổi họp báo cuối trận thành nơi để ông chút giận. Từ cầu thủ đến huấn luyện viên Bờ Lẹ Nẹn Xét, ông đều phê bình một hồi, xem lối đá của Bờ Lẹ Nẹn Xét trình diễn hôm nay là sự suy tàn chiến thuật của Bồ Đào Nha, là một nỗi sỉ nhục vô hạn dành cho các huấn luyện viên. Đám ký giả được một fan xem náo nhiệt, vô cùng vui vẻ ghi lấy ghi để. Tư liệu là đây chứ đâu, mỗi lần có người ngáng chân là y như rằng, đám nhà giàu này lại một fan la lối om sòm, làm hoài không biết được sao. Trái ngược với sự tức giận của Suano Fleur dậy ra, Jorgensen xem ra có vẻ bình tĩnh hơn hẳn. Ông liên tục khen ngợi cầu thủ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hôm nay là kiếm điểm trên sân Etadio do giờ dạ ạ ổ, cho nên, chỉ với một điểm đã là thành công lớn của Bờ Lẹ Nẹn Xét rồi. Khi nghe được ký giả lặp lại lời công kích của Suano Fleur dậy ra, Jorgensen lại tỏ ra khá bình thản, ánh mắt quái lạ nhìn những người ký giả phía dưới, sau đó nở nụ cười nói tiếp Bờ Lẹ Nẹn Xét chỉ là một đội bóng nhỏ, phép tắc sinh tồn của chúng tôi là, có thể tìm điểm là được, ngại gì chiến thuật bảo thủ hay không bảo thủ. Dù sao, người được mệnh danh là cường nhân cũng đã từng dùng chiến thuật bảo thủ này cho Porto, và gây hết lần này đến lần khác những trung tâm huấn luyện cầu thủ cơ mà. Do đó, việc Bờ Lẹ Nẹn Xét áp dụng chiến thuật này đâu có gì là bất hợp lý nói rồi, ông nở nụ cười bí hiểm, nói tiếp ít nhất, chúng tôi có một chân truyền đẳng cấp thế giới, còn họ thì không nói xong, không để phóng viên đặt thêm câu hỏi, ông vội vàng về lại phòng thay đồ, tiến hành lên lịch hoạt động tiếp theo. Dù sao, giai đoạn cuối này vô cùng quan trọng, mỗi bước đi đều phải hết sức cẩn thận, nhất là khi hiện nay, Bờ Lẹ Nẹn Xét chỉ cách tấm vé vào vòng bảng Europa League có một bờ dạ gạ và một sở tốt team Lisbon nữa. Còn đối thủ tiếp theo, Bê Ây Gia Mạ thì sao ư? Đã chắc vé xuống hạng, hoàn toàn không có cơ hội lập bàn, nên cũng không được xem như mối đe dọa đối với thầy trò ông. Quan trọng là SK bờ dạ gạ, chỉ cần thắng được họ, hai vòng đấu cuối cùng sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Bởi mặc dù Bờ Lẹ Nẹn Xét phải đối đầu với Mạ Dị Tỷ Mộ và sở tốt team Lisbon ở hai vòng cuối, SK bờ dạ gạ cũng không hề dễ chịu gì khi làm khách trên sân bùa ạ vì sở tạ và nạ xì ẩn ổ, nói chung là kẻ tám lạng, người nửa cân. Chỉ cần ai phạm sai lầm trước, thì miếng bánh lợi ích trị giá vài triệu euro có thể sẽ không cánh mà bay. Đám cầu thủ Bờ Lẹ Nẹn Xét cũng nhất quyết cho rằng, trận đấu với SK bờ dạ gạ là quan trọng nhất, bởi đơn giản sở tốt team Lisbon quá khó bắt, một trận hòa như hôm nay có thể sẽ là kết quả tốt nhất. Sau đó chỉ cần thắng SK bờ dạ gạ và Mạ Dị Tỷ Mộ, thì lợi thế của Bờ Lẹ Nẹn Xét trước đối thủ trực tiếp sẽ là rất lớn. Cả đám cũng đều sục sôi ý chí, bởi dù sao tấm vé đi ở Europa League cũng không phải đơn giản mà có được, Bờ Lẹ Nẹn Xét đã quá lâu rồi chưa góp mặt trong giải đấu cấp châu lục, nên cơ hội mạ vàng lần này không ai có thể bỏ qua được. Ta là đường phân cách bờ ra đi, người phụ trách tìm kiếm cầu thủ của Arsenal, một lần nữa thu thập dữ liệu về tên nhóc ở Bờ Lẹ Nẹn Xét, cảm khái liên tục. Mới ngày nào đã ở giải hạng nhất, giờ lại hoành hành ở giải ngoại hạng, thậm chí còn đông kết được cả Cạ Dệt Mạ, từng được mệnh danh là ngôi sao tương lai của bóng đá Bồ Đào Nha, bên cạnh Cristiano Ronaldo, kẻ gây không ít khó khăn cho đoàn quân của pháo thủ ở mùa giải năm nay. Do đó, mặc dù rất muốn làm việc với Arsene Wenger về tùng, nhưng ông cũng không tìm ra được phút giây nào hợp lý cả. Dù sao, trong giai đoạn nước sôi lửa bỏng này, toàn thể Arsenal đều chỉ có một mục tiêu duy nhất, đảm bảo 4 hàng đầu, cùng với tư cách tham dự trạm tỷ hòn lít mùa giải năm sau. Còn những thứ khác, chờ mùa giải kết thúc, chúng ta sẽ bàn tiếp. Bờ dạ đỉ cay đắng phát hiện khoảng cách giữa Arsenal và tùng càng lúc càng xa, nếu đợi đến cuối mùa giải năm nay, thậm chí là sang năm, cậu nhóc này chắc chắn sẽ không có cái giá 4 triệu euro như trước nữa. Cũng may cho Tùng, biểu hiện tốt vừa rồi của cậu xuất hiện ở giai đoạn nước rút cuối mùa giải, khi mà ở rất nhiều giải đấu, những miếng gà tổ vẫn chưa được phân chia xong, khiến cho đội nào đội nấy đều vô cùng căng thẳng, không dành để ý đến một trận đấu thế hòa giữa Porto và một câu lạc bộ vô danh. Nhưng nếu cậu cứ giữ vững biểu hiện như thế này, thì trước mắt, trận chung kết cúp liên đoàn sẽ có thể chính thức là nơi Tùng tuyên bố với toàn thể thế giới, cậu đã đến và sẽ trở thành kẻ chinh phục tiếp theo. Tùng mơ tưởng trong đầu hình ảnh đó mà cười khúc khích, đến độ đã đi cũng cảm thấy kỳ quái, trong đầu liên tưởng đến những hình ảnh không tốt cho thiếu nhi. Tưởng Tùng là người trong đồng đạo, đã đi lôi kéo cậu nhóc vào một góc, kể lể về việc dạo gần đây không thể đi hộp đêm hẹn hò, hẹn cậu ở cuối mùa giải, sẽ cùng nhau đi chơi một lần cho đã. Biết ngay đã đi hiểu lầm, nhưng vì không muốn đàn anh mất mặt, Tùng cũng gật gù đồng ý, căn bản không phải vì cậu muốn biết hộp đêm ở Bồ Đào Nha là như thế nào đâu, chỉ là không yên tâm đã đi một mình đi mà thôi. Đúng vậy, cậu đúng là người lương thiện như thế đấy. Việt Nam, sáng hôm sau mọi người đã đến đông đủ rồi chứ, huấn luyện viên Đạn Phật gì ẹt mọi mệnh nói. Dẫu sao, chiếc ghế huấn luyện viên tuyển quốc gia không hề dễ dàng gì, việc đi lại thường xuyên để có thể tận mắt xem biểu hiện của các cầu thủ là một việc thường xuyên diễn ra, cho nên, đối với một người có tuổi cao như ông, đây quả là một tự hình. Ông cũng đã quyết tâm, năm nay sẽ là năm cuối ông dẫn dắt tuyển Việt Nam, dù sao đi nữa, tuổi tác và sức khỏe của ông cũng đã trở ngại công tác quá nhiều rồi, ông không muốn vì mình mà chậm trễ công việc. Trợ lý huấn luyện viên Hoàng Văn Trung gật gật đầu. Ông gì ép vào ngay nội dung chính hôm qua, mọi người có theo dõi trận đấu của Bờ Lẹ Nẹn Sẹt và Porto chứ? Cho tôi ý kiến về số 84 đi. Hoàng Văn Trung không nén nổi lời nói, thốt ra ngay phòng thủ rất cố gắng, thi đấu vô cùng chăm chú, lại có một cước chuyển xa vô cùng mạnh mẽ. Không gọi cậu ấy vào đội tuyển quốc gia, quả thật là vô cùng lãng phí. Sau khi nghe phiên dịch nói lại, ông gì ép im lặng ngồi lâu không nói gì. Sao ông lại không biết cơ chứ, nhưng nói thì dễ, làm mới khó. Đội tuyển quốc gia không giống như câu lạc bộ, quản lý câu lạc bộ, huấn luyện viên trưởng có rất lớn quyền lực trong tay, nhưng quản lý đội tuyển quốc gia, quyền lực của huấn luyện viên bị chia tách làm nhiều phần, từ đội trưởng đến liên đoàn bóng đá, thậm chí là giám đốc kỹ thuật đôi khi cũng có thể chó mũi vào công tác của huấn luyện viên trưởng. Nên để làm sao cân bằng được các vị trí trong đội tuyển, đây mới là vấn đề khó cần huấn luyện viên trưởng giải quyết. Ông gì lắc lắc đầu, gạt đi những suy nghĩ mông lung, chậm rãi nói nếu muốn phát huy được cậu nhóc này, cần phải tổ chức đội hình thiên hướng phòng thủ. Khổ nỗi hiện tại chúng ta đang diễn luyện lối đá tấn công từ trung lộ, dàn phòng ngự đều có thiên hướng tấn công. Nên dù có đưa cậu ấy vào, cũng hoàn toàn không thể phát huy được khả năng của cậu ta, ông gì bất đắc dĩ nói. Sau khi phiên dịch lại nguyên văn, phòng họp lại lâm vào tình trạng im lặng. Mọi người đều có suy nghĩ, rốt cuộc là phải biến trận hay là dứt khoát không đưa cậu ấy về. Đây đúng là bài toán khó, cái này chỉ có huấn luyện viên trưởng có quyền định đoạt mà thôi. Chương 159, thả lỏng, 1, chương 159, thả lỏng, 1, chương 159, thả lỏng, 1, thư viện trung tâm ở Vương quốc Anh. Nếu ai hôm nay để ý đến, sẽ bắt gặp một hiện tượng kỳ quặc. Đó là một cặp đôi, xem ra có vẻ là người yêu, chàng trai với gương mặt đậm chất phương Đông, nhưng lại vô cùng phù hợp thẩm mỹ của người phương Tây, đang chống tay lên cằm, ánh mắt si mê nhìn cô thiếu nữ bên cạnh đang chăm chú đọc sách, nhưng hai gò má ửng hồng cộng với vành thai cũng từ từ biến đỏ lên, chứng minh rằng cô nàng cũng chẳng hề tập trung đọc sách cho lắm. Tức giận đóng ẩm quyển sách lại, làm cho chàng trai bên cạnh giật bắn mình. Emma liếc mắt nói nhìn đủ chưa, lời nói nũng nịu, tựa như oán trách, lại tựa như có chút mừng rỡ, làm cho người khác nhộn nhạo không yên. Đương nhiên là chưa đủ. Cả đời đều chưa đủ tùng hiếm khi nói lời mật ngọt, nay lại dễ dàng thoát ra. Hết cách rồi, muốn rước vợ về nhà, vô sỉ một chút thì có làm sao đâu. Emma liếc cậu một cái sắc lẹm, nhưng khỏe môi tươi cười lại bán đứng cô nàng. Giây phút bình yên này tiếp tục diễn ra, cho đến lúc Emma không thể nào chịu đựng nổi ánh mắt nóng bỏng như muốn thiêu đốt cô, vội vàng nói sang chuyện khác, anh chỉ nghỉ được 2 ngày đã vội vã sang đây với em, còn chuyện luyện tập của anh thì sao? Cô hơi lo lắng hỏi, dù rất vui khi gặp được người yêu, nhưng tính cách của Emma là vậy, luôn suy nghĩ cho người khác, nhiều khi lại quên mất chính mình. Vuốt vuốt mái tóc hơi sơ rối của cô nàng, Tùng đau lòng nói không sao, anh có thể tự luyện tập ở khách sạn. Hiếm khi em mới có thời gian như thế này, không đến thăm em thì sẽ vô cùng phí phạm. Dù sao thể nào cuối năm nay, em cũng lại đi quay phim tiếp, không tận dụng thời gian gặp mặt, chẳng lẽ lại tiếp tục nhìn nhau qua màn hình máy tính nữa sao? Tùng vừa nói vừa cười, không quên trêu chọc mái tóc của cô nàng. Mặc dù là minh tinh rồi, nhưng cô nàng ngốc này vẫn không hề chú ý hình tượng gì cả, cả ngày một cách ăn mặc đơn giản, nếu không nhìn kỹ nhiều người cũng sẽ không nhận ra được đây là nàng hờ mị ẩn nổi tiếng, mà chỉ nghĩ là một cô thiếu nữ bình thường như bao người khác mà thôi. Emma cười cười không nói gì, lại tiếp tục đọc sách của mình, không thèm để ý đến Tùng ngồi bên cạnh. Cô rất trân trọng khoảnh khắc yên bình này, dù có vẻ nó hơi bị lập dị một tí. Nhưng không sao, dù sao Tùng ở bên cạnh vẫn vui vẻ với cô, vậy thì dù có lập dị một chút cũng không thành vấn đề gì. Cả hai ở bên nhau đến khi thư viện đóng cửa, mới tiếp tục dạo phố cùng nhau, đương nhiên là phải bịt khẩu trang lại. Dù sao, nếu để bị phát hiện, cả Emma và cậu đều sẽ gặp phải phiền phức, nên cẩn thận một chút vẫn hơn. Cả hai dành cho nhau khoảng thời gian này tâm sự nhiều chuyện. Tùng biết thêm về thế giới của các minh tinh, về mức độ làm việc điên cuồng đến mức xì chết của Emma. Còn cô nàng thì biết thêm về cuộc sống của Tùng, mỗi ngày đều cố gắng rèn luyện hết mình, không quản ngày đêm. Thậm chí cô nàng còn cảm nhận được, chỉ có lúc ở bên cô như thế này, thân thể và linh hồn của Tùng mới thực sự được thả lỏng. Điều này khiến cô càng cảm thấy vui vẻ, vì ít nhất, người này luôn có cảm giác an toàn khi ở bên cạnh cô, giống hệt như cô cảm nhận được sự ấm áp và chở che của Tùng dành cho cô. Thời gian yên bình cũng chỉ kéo dài được 2 ngày, Tùng phải quay về để trở lại báo danh luyện tập cho trận đấu kế tiếp. Tiếp nhận một cái hôn sâu cổ vũ đầy nhiệt tình, giống như một bình ngạc quỷ vừa sạc đầy, Tùng trở lại Bồ Đào Nha với mức năng lượng gần như vượt trần, sẵn sàng thi đấu ở mọi điều kiện. Thế nhưng đối thủ kế tiếp lại không ra sức chút nào, khiến cậu giống như đấm vào bông bậy, hoàn toàn không hề có một chút cảm giác thành tựu. Đúng như dự đoán, về ấy ra mạng hoàn toàn không thể gây khó dễ cho thầy trò huấn luyện viên Rodgers. Với 2 pha lập công đến từ Đa Đỉ và Gasset, Bờ Lẹ Nẹn Sẹt dễ dàng lấy được 3 điểm, tiếp tục bám sát Bờ Dạ Gạ ở bảng xếp hạng. Cũng phải nói đến, tính đến hiện tại, Đa Đỉ và Lieson đều đang có trong tay 13 bàn thắng, chia đều đôi giày vàng. Với phong độ hiện tại của Daddy, hoàn toàn có thể hy vọng việc anh nâng trong tay mình vị trí vua phá lưới, lúc đó, Bờ Lẹ Nẹn Sẹt mới thực sự gặt hái được vinh quang cao nhất tính đến thời điểm hiện tại. Trận đấu này, Tùng không được ra sân một phút nào, mà Sĩ Lạc đá cặp với Benzo, nhằm mục đích nhanh chóng lấy lại phong độ cho Sĩ Lạc khi phải nghỉ một lượt trận, nhằm chuẩn bị tốt nhất cho cuộc chiến sắp tới với Bờ Dạ Gạ. Bồ Đào Nha bước sang tháng 5, đỉnh điểm của mùa hè ở địa Trung Hải, tuy nhiên thời tiết ở Lisbon lại đặc biệt dễ chịu, nhất là với kẻ đến từ xứ nhiệt đới như Tùng, thì nhiệt độ 22 độ ở Lisbon quả thực là vô cùng mát mẻ. Khác biệt hẳn với Đã Đi và Cán Đi Đổ Cô Ta, cảm giác nóng được cứ thường trực làm cho Tùng phải đi hỏi đội y tế xem bản thân có bị vấn đề gì hay không. Tâm trạng của các cầu thủ còn lại cũng nóng nảy theo 2 tên tiền đạo, nhất là càng gần đến ngày thi đấu với Bờ Dạ Gạ, khi những phương tiện truyền thông lại tiếp tục dìm hàng bờ lẹ nền xét, khẳng định một trận thế hòa sẽ là hy vọng lớn nhất của bọn chúng, khi đối đầu với một SK bờ dạ gạ càng đá về cuối càng mạnh hơn. Sự kiện này ảnh hưởng lớn đến độ, Roger rất cấm tất cả các cầu thủ xem báo chí, đọc tin tức, xem TV, hay bất cứ thứ gì có thể ảnh hưởng đến ý chí của chúng. Vì đơn giản một điều, lần này ông chỉ cần thắng lợi. Cần gì phải xem đám ký giả nói gì cơ chứ, cứ việc thắng đi, mọi vấn đề có thể được giải quyết ngay lập tức, vô cùng đơn giản. Sơ đồ lần này, Tùng vẫn được tin tưởng cho vị trí ra sân đầu tiên, tiếp tục thực hiện chức trách phòng ngự phản công như thường lệ. Nhưng thay vào đó, Tùng bây giờ sẽ là đầu mối phản công chính, các hậu vệ một khi cướp được bóng, ngay lập tức phải đưa lại về ngay cho Tùng để tiến hành phản công nhanh. Điều này đòi hỏi cậu phải di chuyển để tiếp ứng nhiều hơn, nhưng lại khiến cho lối đá của bờ lẹn nẹn sẹt càng khó bề phân biệt hơn. Bởi khi di chuyển nhiều, vô tình sẽ chuyển di sự chú ý của cầu thủ đối phương dành cho Tùng. Hết cách rồi, pha kiến tạo cho đã đỉ khiến họ phải chịu một quả penalty, đột mất cơ hội thi đấu ở trận chung kết cúp liên đoàn, đến nay vẫn còn vô cùng mới mẻ. Roger rất không tin bờ dạ gạ sẽ không chú ý đến Tùng. Một khi chú ý đến cậu ấy, đội hình bờ dạ gạ sẽ phát sinh kẻ hở, đến lúc này, chỉ còn cách trông chờ vào đã đỉ và Candido Costa tận dụng mà thôi. Đã đỉ còn đỡ. Candido Costa hiện nay đã hoàn toàn không theo kịp tiết tấu thi đấu của bờ lẹ nẹn xét, nhưng đóng vai trò là một kẻ phá rối, hoặc một chân truyền vào trong, Candido Costa vẫn thực hiện khá tốt, hầu như ít khi mắc phải sai lầm, khiến cho huấn luyện viên trưởng xem ra an tâm không ít. Biểu hiện thả lỏng của Roger sẽ khiến các cầu thủ cảm thấy như chút được gánh nặng, bởi có trời đất chứng giám, trước trận đấu này, ông cứ như một thùng thuốc súng chờ phát nổ vậy. Nếu trận gặp bệ ấy ra mà không thể bắt lại 3 điểm, có lẽ đám cầu thủ bờ lẹ nẹn sẽ không chết cũng bị lột ra, đủ hiểu mức độ đáng sợ của Roger đến cỡ nào rồi. Chương 160, thả lỏng 2. Chương 160, thả lỏng, 2, trái ngược với sự thả lỏng của bờ dạ gạ, cũng như những lời ca ngợi của đám ký giả dành cho mình, thực ra trong lòng của Roger Costa hoàn toàn không nắm chắc một chút nào. Vì sao ư? Đám bờ lẹ nẹn xẹt này phòng thủ còn cứng hơn cả rùa già, ngay cả Porto tấn công dồn dập hơn 70 phút cũng không thể ghi bàn được, huống chi là bờ dạ gạ hiện tại, cố định một đội hình, dựa vào hai biên tiến hành chuyển vào đánh đầu hoặc đoạt điểm rơi. Porto khi bị vô hiệu hóa hai cánh còn có thể triển khai đá không chế, bờ dạ gạ có thể làm không? Hoàn toàn không. Một khi bị vô hiệu hóa hai cánh, bờ dạ gạ xem như bị chặt mất hai tay. Khổ nỗi là bờ lẹ nẹn sẽ còn cất giấu một tay phản công nhanh vô cùng sắc bén. Mặc dù chỉ cần hạn chế lại cậu ta, hoặc khóa kín đã đi và Costa ở trên, vấn đề có thể được xử lý triệt để. Nhưng một tên thì chui giúp ở trước hàng phòng ngự, giờ có phòng ngự thì cũng chỉ có thể để cho tiền đạo phòng mà thôi. Còn tiền vệ dâng lên lư, có tin người ta một cước chuyển xa, lập tức bóng sẽ có mặt ở vòng cấm không, ngại mình không kịp nhặt bóng trong lưới hay như thế nào. Còn hai tên đã đi và Costa, người thứ hai còn đỡ. Tên đầu tiên căn bản là hình người xe tăng, lại còn có khát vọng ghi bàn cực lớn nữa. Dù sao chỉ cách chiếc giày vàng một mình nhận lấy vài bàn thắng, không tranh thủ ghi bàn, để chờ cho Lee Eason trực tiếp xử lý vì tạo gì ạ fan club và ạ cả kẻ mà cả OAF hay sao. Roger Jackson hoàn toàn thúc thủ vô sách trước tình cảnh này, nhưng mạnh miệng tuyên ngôn vẫn có thể. Dù sao, ai cũng thấy rõ, thực lực của bờ dạ gạ hơn hẳn so với bờ lẹ nẹn xét. Thế nhưng thực tế trên sân bóng, không phải ai thực lực mạnh hơn đều sẽ giành chiến thắng. Bờ dạ gạ tiếp đón bờ lẹ nẹn xét tại vòng 28 giải, cách thời gian kết thúc mùa chỉ vỏn vẹn 2 trận đấu. Mặc dù với sức ép trên sân hệ tạ đi ổ mù nhìn xỉ bản re bờ dạ gạ là vô cùng lớn, nhưng đối mặt với gần 30.000 cổ động viên của bờ dạ gạ trên sân nhà, bờ lẹ nẹn xét vẫn có thể thành thạo điêu luyện. Khổ thật, đối đầu với gần 50.000 cổ động viên của Porto hò hét và mắng chửi liên tục trong suốt hai hiệp, nay chỉ với chưa đến 30.000 người cũng mong muốn hù dọa bờ lẹ nẹn xét sao? Quả thật là nằm mơ. Mặc dù không chịu ảnh hưởng bởi cổ động viên, nhưng rất không may cho SK bờ dạ gạ khi các cầu thủ bờ lẹ nẹn xét trong bụng tràn ngập hỏa khí. Vì sao ư? Porto mang tiếng là nhà giàu truyền thống, xem thường đám dân quê này thì cũng có thể coi như tạm hợp lý. Nhưng SK bờ dạ gạ là ai? Bại tướng dưới tay, để vụt mất vé vào chung kết cho bờ lẹ nẹn xét, có tư cách gì khinh thường bọn họ? Thậm chí ở đầu mùa giải, bờ lẹ nẹn xét còn chiến thắng bờ dạ gạ với tỷ số 2-1, lúc đó không có tên nào đứng ra chào phúng đi, hiện tại bọn họ lại ngông cuồng muốn đè bẹp bờ lẹ nẹn xét. Được thôi, để thành tích trên sân nói chuyện, xem ai sẽ hơn một bậc. Ngay từ những phút đầu tiên, SK bờ dạ gạ đã áp lối đá tiến công quen thuộc của mình lên bờ lẹ nẹn xét, khiến các đồng đội của Tùng bị một phen kinh hãi. Không phải vì không thích đứng được, mà phải là ngược lại, họ không ngờ SK bờ dạ gạ lại vận dụng chiến thuật y như cũ, có điều đội hình phòng ngự cẩn trọng hơn, và hơn hết, luôn để phòng số 84 bên phía bờ lẹ nẹn xét. Đương nhiên, khi hy sinh phương án dồn lên gây sức ép, những đường tấn công của bờ dạ gạ hoàn toàn không phát huy được kết quả. Đơn giản nhìn vào thế trận trên sân cũng đủ để nói lên tất cả, cả ba tuyến của bờ lẹ nẹn xét đều co vào trung lộ, nơi và giờ cắt lốt thường xuyên lui tới cầm bóng và phân phối cho hai cánh. Thế nhưng, những đường chuyền ngắn lại gần như không còn hiệu quả như mong muốn nữa. Khi mà bờ lẹ nẹn sẹt cố ý có rút hàng phòng ngự lại, che chắn khu vực trung lộ, trong khi hai cánh đều bị áp chế lại. Dù sao, so sánh với bộ tỷ gạ và cả dây mạ, thì mạ xì ẻn và hẹn đờ dễ dàng bị kém hơn rất nhiều. Thế trận mặc dù không quá dễ đoán, nhưng lại vô cùng hợp tình hợp lý. Bờ dạ gạ tấn công không hiệu quả, đổi lại, những đường đưa bóng về phía vòng cấm địa của bờ lẹ nẹn sẹt lại đặc biệt nguy hiểm. Thậm chí ở phút thứ 12, suýt tí nữa đã đi đã có bàn thắng tiếp theo, khi đối mặt với thủ môn Santos lần nữa. Nhưng lần này, anh không thể đuổi kịp được bóng, do một phút lơn là không kịp tăng tốc đuổi theo. Ra hiệu xin lỗi với Tùng, đã đi nhanh chóng lại vùi đầu vào tranh đoạt bóng. Thời gian thấm thoát trôi qua, các cầu thủ bợ dạ gạ công lâu không đạt kết quả, cuối cùng đành phải chơi một bộ khống chế bóng và tìm kiếm suốt sai như Otto. Nhưng dĩ nhiên, vẽ rồng không được lại vẽ thành con run đất, trình độ cầm bóng của bợ dạ gạ không thể đạt được như các cầu thủ Otto được. Sau 3 lần cướp bóng thành công và 2 lần uy hiếp khung thành đối thủ, bất đắc dĩ, bợ dạ gạ đành phải lui về, tấn công một cách nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Thế trận rằng coi như thế này, kéo dài mãi cho đến khi kết thúc hiệp 1. Hiệp 2, các cầu thủ bợ dạ gạ lại tiếp tục đồng loạt tiến hành khống chế bóng, nhưng lần này là đưa về phần sân nhà mình, thỉnh thoảng mới đưa ra vài đường chuyền lên bóng, chủ yếu nhất vẫn chỉ là dụ dỗ bợ lẹ nện sét dâng cao đập bóng, khai thác sơ hở sau trận hình, tương tự như cách mà Roger Sutt làm với bợ dạ gạ hiện tại. Roger Sutt cười cười khinh bỉ nhìn sang vị đồng hành cũng đang đứng ở đường dọc chỉ huy, tâm lý đột nhiên vui cười hớn hở. Cách dụ địch sơ hở trồng chất như thế này, mấy năm qua ông đã không sử dụng đến rồi. Khống chế bóng có mục đích rõ ràng như thế này, Roden cũng hiểu được rằng không nên lô mãng di chuyển lên để cướp bóng. Thành ra, việc kéo bóng về phần sân của mình lại bị đánh giá là sự bất lực của bợ dạ gạ trước sức phòng thủ ngoan cường của bợ lẹ nện sét. Mặc cho đối thủ chuyền bóng, bợ lẹ nện sét vẫn giữ trận hình ăn khớp với nhau, luôn có một dàn hậu vệ sẵn sàng sáp lá cả với giờ Carlos, Marcien, hay thậm chí là Wender, Tito, đều là những đối tượng trọng điểm chiếu cố. Thành ra, tính đến thời điểm hiệp 2 bắt đầu, Wender vẫn chưa thực hiện được một cú dốc bóng nào hoàn hảo cả. Tất cả đều bị bợ lẹ nện sét dập tắt từ trong trứng nước, khiến cho các tiền đạo của bợ dạ gạ phiền muộn vô cùng. Khán giả của bợ dạ gạ phát chán trước những pha tấn công không hề mang lại chút thành quả nào, liên tiếp la ó trên khán đài thể hiện sự bất mãn tột độ. Dù sao, ai mà thấy đội bóng mình cách biệt giữa lý thuyết và thực tế lớn như vậy, đều cũng sẽ cảm thấy bất mãn mà thôi. Những tiếng la ó làm cho các cầu thủ bợ dạ gạ càng trở nên luống cuống hơn. Từ đó, xuất hiện những sơ hở mà kể cả Roger Costa cũng hoàn toàn không kịp điều chỉnh. Phút thứ 80, nhận đường chuyển từ Ản Bỉm, Tùng không ngay lập tức chuyển bóng, bởi SK bợ dạ gạ đã có sự phòng bị từ trước, đã đi và Costa đều có người nhìn chằm chằm. Tùng không nhanh không chậm dẫn bóng về hướng trung lộ, phối hợp cùng gỗ cổ và A Mọ Dìm, chậm chạp gây sức ép lên bợ dạ gạ. Giờ Carlos là người đầu tiên không chịu đựng được sự khiêu khích này, tiến hàng lui về phòng ngự, tiếp sau đó là sự dâng cao của Vendino và Paulo Jorge, nhưng hai cánh, Dadi và Costa vẫn luôn có người theo kèm trực tiếp. Tùng cũng không hề hoảng hốt, vẫn tiếp tục phối hợp qua lại cùng với A Mọ Dìm và Goko, thỉnh thoảng còn chuyển về lại cho Ản Bỉm. Thế trận giữ bóng đột nhiên lại chuyển về cho bợ lẹ nện sét, khiến bợ dạ gạ không thích ứng chút nào. Kết quả là, đội hình của bợ dạ gạ bị xé rách nghiêm trọng, hàng tiền đạo thì lui về phòng ngự nhưng cũng chỉ được chốc lát, dù sao sở trường của họ cũng không phải là áp sát vào bóng. Trong khi đó, vị trí tiền vệ của bợ dạ gã lại dâng lên cao, trong khi dàn hậu vệ lại phải chăm chú đà đi và Costa, khiến cho cả hai tuyến bị chia tách nặng nề. Nắm ngay thời cơ, Tùng đưa bóng cho Gogo, rồi ra hiệu cho Ả Mọ Dìm tăng tốc về phía trước. Gogo cũng không cầm bóng mà chuyển ngược lại về phía Tùng, sau đó, cũng cấp tốc xông lên phía trước. Chương 161, bàn thắng trị giá 2 triệu euro, 1, chương 161, bàn thắng trị giá 2 triệu euro, 1, giờ Carlos lúc này mới phát hiện được, hai tuyến của bợ dạ gã bị đứt gãy một cách nghiêm trọng. Khi mà cả gỗ cổ và Ả Mọ Dìm đang di chuyển thần tốc lên trên đều không hề có người cầm giữ, cả đoạn đường từ giữa sân đến khu vực 16m50 đều không có một bóng người. Tại sao họ lại có thể phạm phải sai lầm cấp thấp đến mức này cơ chứ? Lúc này, giờ Carlos cùng đồng đội đồng loạt chạy nước rút về, âm thầm khẩn cầu Chúa hãy cứu giúp chúng con lần này. Nhưng có lẽ Chúa đã không kịp giúp họ. Tùng ngay lập tức tung một đường truyền dài lên phía trước, Ả Mọ Dìm đón bóng, lừa qua một hậu vệ, cấp tốc chọc khe cho Đà Đi. Tiểu bóng này đối với một sát thủ như Đà Đi là một bữa ăn sáng. Chỉ với một cú đệm nhẹ, bóng đã nằm gọn trong lưới, chấm dứt nỗ lực tấn công không ngơi nghỉ của bợ dạ gạ trong suốt 80 phút vừa qua. Đà Đi vui mừng chạy dọc hành lang, lắng nghe những tiếng la ó trong sự sung sướng. Tiếp tục ghi bàn, anh lại gây thêm áp lực lên gã Lì Ẹt Sơn kia, không thể không nói, đua nhau ghi bàn như thế này mới thú vị chứ. Các cầu thủ bợ dạ gạ như bị rút khô tinh thần sau pha ghi bàn này, cả đám như những chú gà chống bại trận, mong muốn thu thập tàn cuộc, tiến hành một lần tấn công cuối cùng. Nhưng mãi đến khi trọng tài chính Lucy Leo bạo tịt sợ tạ thổi còi kết thúc trận đấu, họ vẫn phải chịu nỗi khổ thua trận, trước tay nhường vị trí thứ tư lại cho bợ lẹ nện sét với cách biệt 2 điểm, trong khi vòng đấu chỉ còn 2 trận cuối cùng. Bình luận viên Quang Huy cười nói bàn thắng vừa rồi của Đà Đi có thể coi như là bàn thắng quý giá nhất trong sự nghiệp của cậu ta, vì nó giá trị ít nhất là hơn 2 triệu euro. Đây được xem như số tiền tối thiểu mà một đội bóng có thể nhận được nếu đá đủ 6 trận tại vòng bảng Europa League. Ha ha, có lẽ bợ lẹ nện sét nên ăn mừng sớm cho vị trí này được rồi. Long Vũ thì lắc đầu biểu thị không tin tưởng lắm, dù sao bợ lẹ nện sẽ phải đối đầu với Sporting Lisbon ở trận cuối cùng của mùa giải. Trừ khi trận tiếp theo đá với bộ ạ vịt sở tạ, bợ dạ gã ngã ngựa một lần nữa, thì tấm vé này của bợ lẹ nện sẽ mới trở nên chắc chắn được. Nhưng cũng không vì thế mà phủ nhận sự ngoan cường của bợ lẹ nện sẽ, khi đồng loạt phải chịu nhiều trận đấu liên tiếp ở vào thế phòng ngự một cách cực hạn, thậm chí những bàn thắng có được đều là do tận dụng những cơ hội ít ỏi có được. Điều này quả thật không hề dễ dàng đối với thầy trò Roger Sutt, nhưng cũng vì vậy mà làm nên tên tuổi của đội bóng với phong cách phản công cực kỳ chớp nhoáng này. Truyền thông Bồ Đào Nha, sau một thời gian dìm hàng bợ lẹ nện sét, nay cũng không thể không nhìn nhận lại, chiến thuật mà Roger Sutt áp dụng quả thực mang đến một bộ mặt mới cho bợ lẹ nện sét. Với chuỗi trận hòa và thắng liên tiếp này, bợ lẹ nện sét nghiễm nhiên chiếm lấy vị trí thứ tư của bảng điểm, điều này dù cho cổ động viên lạc quan nhất, chứng kiến thành tích ở 20 vòng trước đó, cũng không thể nào mơ ước được. Nhưng dựa vào sức phòng thủ cứng hãn, lần lượt khuất phục các đối thủ, bợ lẹ nện sét đã lột xác hoàn toàn, trở thành kẻ ngáng đường vĩ đại, à mà không, vẫn còn trước mặt một sở Sporting Lisbon nữa. Nhưng không sao, dù sao đi nữa, lật đổ được ba ông lớn còn lại cũng đã là một kỳ tích dành cho Bờ Lẹ Nẹn rồi. Chứng kiến các cầu thủ ăn mừng, Roger Sutt cũng không nói gì thêm, tươi cười đi đến khu phỏng vấn. Hôm nay, ông phải tàn nhẫn mà chào phúng lại mấy tạp chí lá cải dám đăng tin vịt về ông và các cầu thủ, thậm chí dự đoán tỷ số thua đậm của Bờ Lẹ Nẹn Sẹt trong trận đấu này. Có thủ phải báo, đây là chuẩn tắc của ông từ trước đến giờ. Tin tức về hạng tư của Bờ Lẹ Nẹn Sẹt đương nhiên tràn ngập các mặt báo thể thao vào ngày hôm sau, cũng như những lời chào phúng của Roger Sutt cũng xuất hiện trên nội dung của những bài báo này. Đương nhiên, cũng sẽ không là điều gì nói tốt, chẳng qua là tiếp tục cho rằng vị trí này của Bờ Lẹ Nẹn Sẹt có được là nhờ ăn may, khi trạng thái điều chỉnh của Bờ Dạ Gạ không được tốt. Nếu Bờ Lẹ Nẹn sẽ không cẩn trọng ở những vòng đấu tiếp theo, rất có thể sẽ phải nhường vị trí lại cho Bờ Dạ Gà ngay ở lượt trận cuối cùng. Roger khi đọc được những dòng tin này, cảm giác lại có người đưa mặt cho mình đánh nữa rồi. Ông cũng không nói gì mà chỉ âm thầm mua một đống tờ báo, vô tình hay cố ý để các cầu thủ phát hiện nội dung. Tất nhiên lại gây nên một làn sóng phẫn nộ mới, lần này, kẻ phải chịu sự giàn vật này là Mạ Dị Tì Mộ. Trong trận đấu này, Tùng lại một lần nữa ngồi dự bị suốt cả trận đấu. Đối đầu với đối thủ dưới cơ, Bờ Lẹ Nẹn sẽ vô cùng quyết đoán lựa chọn tấn công mạnh. Lần lượt gạt sẹt và đã đi ghi bàn khiến cho Mạ Dị Tỷ Mộ không thể chống đỡ được, đành phải chịu thất bại 2-0 ngay trên sân nhà. Cùng ngày cùng giờ, Bồ Ả Vịt Sở Tạ tiếp đón Bờ Dạ Gạ trên sân nhà trong lượt trận cuối cùng. Những tưởng kết quả sẽ được như ý muốn, nào ngờ Bồ Ả Vịt Sở Tạ vô cùng quyết đoán chọn đối công với Bờ Dạ Gạ. Dù sao, thái độ của đám nhà giàu mới nổi này quả thực có vấn đề, điều này khiến Bồ Ả Vịt Sở Tạ nổi giận. Ta đây mặc dù mùa giải năm nay không thi đấu tốt, nhưng dù gì cũng là đội mạnh chỉ xếp sau ba nhà hào môn, dựa vào cái gì truyền thông nói Bờ Dạ Gạ mới là đội mạnh nhất xếp dưới ba trung tâm huấn luyện? Đây là một sự sỉ nhục dành cho truyền thống của Bồ Ả Vịt Sở Tạ. Được rồi, chúng ta quyết đoán dựa trên thực lực, xem ai mới là người có tư cách hơn. Hai bên đá với nhau một cách vô cùng thoải mái, bàn thắng trải dài chia đều cho cả hai đội. Cuối cùng, nhờ lợi thế cổ động viên, Bồ Ả Vịt Sở Tạ kết thúc trận đấu với bàn thắng được lập do công của LINZ, ấn định tỷ số 4-3 nghiêng về phía Bồ Ả Vịt Sở Tạ. Khi Roger xác nhận được thông tin này, cả người đều nằm trong trạng thái vô cùng hân hoan. Nói cách khác, dù cho trận cuối cùng có thua đi nữa, Bờ Lẹ Nẹn Sẹt vẫn còn hơn Bờ Dạ Gạ 2 điểm, chính thức đoạt hạng tư ở giải ngoại hạng sớm một vòng đấu. Tin tức tốt này khiến toàn thể cổ động viên thành Bờ Lẹm sôi trào, khắp nơi ở khu vực thánh địa này đều có thể thấy từng tốp các cổ động viên ăn mừng với nhau, không khí vô cùng nhiệt liệt. Roger Sutt cũng đã vô cùng thỏa mãn. Mùa giải năm nay đối với ông là một thách thức, nhưng cũng may, ông đã hoàn thành bài thi một cách xuất sắc. Với một đội hình chấp vá như thế này, đoạt được hạng tư kèm vé tham dự ở Europa League vòng bảng, cộng thêm vào chung kết cúp liên đoàn. Đây là điều mà cả bản thân ông từ đầu mùa giải cũng không dám đặt mục tiêu, nếu không, ông cần gì phải nhận lời dẫn dắt U23 Bồ Đào Nha trong thời gian dẫn dắt Bờ Lẹ Nẹn Sẹt, bởi bản thân ông cũng không chắc chắn về thành quả mà mình có thể mang đến. Việc nhận lời này đảm bảo cho phần mặt mũi cuối cùng của ông không bị mất đi, giờ lại trở thành đề tài ca tụng ông khi thấy ông rời bỏ sự nghiệp trong vinh quang. Cũng đúng, có lẽ do đã không còn vướng bận gì nữa, ông mới thỏa thích xây dựng đội hình theo ý mình, để bạn cầu thủ mà không hề chú ý đến những vấn đề khác, thuần túy chỉ vì thực lực của cầu thủ. Đều là những cầu thủ được một tay ông đề bạt, đều mang đến thành công lớn, đóng góp rất nhiều vào kết quả hiện tại của Bờ Lẹ Nẹn Sẹt. Đương nhiên, còn không tính hiện tại ông còn bồi dưỡng được một chiếc giày vàng, căn cứ vào 16 bàn thắng đạt được đến hiện tại của Daddy. Chương 162, bàn thắng trị giá 2 triệu euro, 2, chương 162, bàn thắng trị giá 2 triệu euro, 2, nếu vào lượt trận cuối cùng, Bờ Lẹ Nẹn Sẹt có thể cầm hòa được Sporting Lisbon mà không để cho Leicester ghi bàn trên 2 bàn thắng, thì Daddy sẽ trở thành người đầu tiên của Bờ Lẹ Nẹn Sẹt đoạt đôi giày vàng ở giải ngoại hạng Bồ Đào Nha. Do đó, hiện tại ý chí chiến đấu của tên tiểu tử này đang vô cùng dâng cao, hẳn không thể nhanh đến cuối tuần để gặp lại Sporting Lisbon. Mặc dù trận đối đầu gần nhất, hai đội hòa nhau 0-0, nhưng căn cứ vào lịch thi đấu dày đặc lúc đó của Sporting Lisbon, cộng với đội hình có nhiều cầu thủ dự bị, rõ ràng là một bộ muốn bỏ đấu giải để chăm chú và chạm đi Olympic. Thế nhưng hiện tại thì khác, cả ba đội đang truy đuổi vô cùng gắt gao cho hai vị trí đầu, để không cần phải thi đấu thêm hai trận vòng loại thứ ba nữa, tiết kiệm được khá thể lực và tinh lực của các cầu thủ cũng như ban huấn luyện. Thậm chí nếu xui rủi gặp phải những đội bóng khó nhằn, chuyến ngã ngựa ở vòng loại thứ 3 là điều vô cùng có thể xảy ra. Bởi đã lọt vào đá ở trạm tỷ Olympic, dù là vòng loại thứ 3, cũng đều không phải hạng xoắn xính, tất cả đều là trung tâm huấn luyện ở nước của họ. Do đó, ổn thỏa nhất là vẫn phải bắt được hai vị trí đầu, né tránh vòng loại thứ 3 càng xa càng tốt. Để chuẩn bị cho cuộc đối đầu này, Roger sẽ tiếp tục quá trình hoàn thiện lối đá phòng ngự phản công vốn đã áp dụng thành công cho Porto, nay có thể hoàn toàn sao chép để áp dụng cho Sporting Lisbon. Đơn giản bởi cả hai đều vô cùng mạnh ở tấn công biên. Sporting Lisbon với Nani và Zlo với vai trò khuấy động hai bên cánh, tạo điều kiện chọc khe hoặc đánh đầu cho Leicester ở giữa. Bản thân Roger Sutt cũng vô cùng thành thạo với lối đá này, dù sao trước đây, Daddy cũng thường xuyên đá tiền đạo cắm, mục tiêu là đón chuyển bóng đánh đầu hoặc làm điểm tựa chuyển bóng cho Costa. Do đó, ông trọng điểm khóa chặt cánh trái, nơi động cơ tấn công là Nani và Moutinho. Chỉ cần có thể hạn chế lại hai người này, thì động lực sức mạnh của Sporting Lisbon đã mất đi một nửa. Trong lúc Bờ Lẹ Nẹn Sẹt đang tích cực diễn luyện hòng đem đến cho Sporting Lisbon một niềm vui bất ngờ, thì ở khắp nơi trong khu vực châu Âu, các giải đấu đã tìm ra được quán quân và á quân cho mình. Đến lúc này, thời điểm cho kỳ chuyển nhượng mùa hè đã rục rịch bắt đầu. Và vô số ánh mắt lại tiếp tục tụ tập về ba địa điểm chợ đen lớn nhất châu Âu, Hà Lan, Italia và Bồ Đào Nha. Ngoài những cái tên đã được chú ý đến như Hesley Sneijder, bậy bèn của Azat, ai ạ quy tạ của Ugui NC, PP của Porto, đều là những cầu thủ có đủ thực lực và chứng minh được giá trị của bản thân, thì những cái tên mới nổi lên như giờ rẹn thở của Feyenoord, Cồn của PSV, Anderson của Porto, Nani của Sporting Lisbon, hay Manuel Fernandes của Benfica, đều là những cầu thủ trẻ nhưng lại vô cùng đắt giá, thế nhưng ngoài một số cái tên có thể thành danh được, hầu hết đều là những quả bom xịt. Mặc dù vậy, thị trường chuyển nhượng cầu thủ từ các chợ đen này về những giải đấu lớn diễn ra không ngừng nghỉ, tạo nên lợi nhuận kết xù cho các câu lạc bộ này. Nhưng dẫu như vậy, đôi khi các câu lạc bộ lớn vẫn tìm thấy một số điều bất ngờ, mà bỡ lẹ nẹn xẹt với biểu hiện sáng chói năm nay, chắc chắn sẽ trở thành miếng bánh thơm ngọt trong mùa hè này. Nhận thức được điều đó, cao tầng câu lạc bộ quyết định họp khẩn cấp. Sau một hồi tranh luận quyết liệt, dưới sự đè ép rất lớn của Carlos, ban lãnh đạo cũng vô cùng quyết đoán, mùa giải năm sau tăng lương trên diện rộng, đồng thời thanh lý bớt một số cầu thủ, giữ vững đội một, nhất là những vị trí như Pedro, Silas, Dadi và kể cả Tungmen, nhằm đảm bảo đội bóng đủ sức đi sâu vào vòng trong của Europa League. Dẫu sao cơ hội lần này ngàn năm một thở, không tận dụng được thì không biết phải chờ đến ngày tháng năm nào, vỡ lẽ nẹn xẹt mới có thể tiến đến được đấu trường cấp châu lục như hiện giờ nữa. Tin tức này đồng thời cũng được thông báo đến những người đại diện của cầu thủ, mục đích là muốn minh xác cho cầu thủ biết quyết tâm của ban lãnh đạo, đồng thời thả ra tín hiệu cho những ai không còn hài lòng với đội bóng nữa, có thể tìm kiếm câu lạc bộ khác. Mặc dù công tác này chuẩn bị giao diết, nhưng lại không mảy may ảnh hưởng đến các cầu thủ, lúc này cũng đang sục sôi ý chí chiến đấu trong trận cuối cùng của giải ngoại hạng trước Sporting Lisbon. Trái ngược với vẻ khẩn trương của Bolenenset, Sporting Lisbon vẫn yên bình đến lạ thường, không hề có dấu hiệu gì là coi trọng hoặc khinh thường Bolenenset cả. Tất cả vẫn diễn ra một cách bình thản, ai đều không thể phủ nhận, Sporting Lisbon mới ra vẻ là lao đại ở giải Bồ Đào Nha, khác xa so với Porto. Thấy không, người ta dù chuẩn bị chiến đấu vẫn không thèm làm tâm lý chiến, cũng không hề coi khinh đối thủ. Đây mới là tác phong của nhà giàu. Còn Bờ Dạ Gạ hay Porto, điều kiện có đủ nhưng phong độ lại kém hơn nhiều. Bản thân Paulo Bento vô cùng coi trọng trận đấu này, vì khoảng cách điểm của cả ba người dẫn đầu chỉ hơn kém nhau có 1 đến 2 điểm mà thôi. Nếu xảy chân ở trận đấu cuối cùng này, có trời mới biết Sporting Lisbon sẽ bị động đến thế nào. Và Bờ Lẹ Nẹn sẽ nghiễm nhiên thành tựu kẻ ngáng chân vĩ đại nhất, nếu có thể gạt Sporting Lisbon từ hạng 2 rơi xuống hạng 3. Đó là điều mà cả câu lạc bộ lẫn Paulo Bento đều không thể chấp nhận được. Do đó, để đảm bảo, ông lập tức triệu tập cầu thủ huấn luyện kín, nghiên cứu chiến thuật của Bờ Lẹ Nẹn sẽ nhằm tìm cách phá giải. Đó cũng là lý do vì sao Sporting Lisbon lại uy mắng đến vậy, bởi kể cả bản thân Paulo Bento cũng không hề tự tin có thể khoan thủng được hàng phòng ngự của Bờ Lẹ Nẹn Xét, vốn đã vô cùng chắc chắn, nay lại còn được bổ sung thêm một mũi dao chí mạng nữa. Đúng là muốn mạng người khác mà. Thời gian thấm thoát trôi qua, cuối cùng thì trận đấu mấu chốt của giải ngoại hạng Bồ Đào Nha cũng khoan thai đến muộn. Hai đối thủ của Porto và Benfica lượt đấu này lần lượt chỉ là Akademika OAF và CD Aves, nên áp lực chiến thắng đè nặng lên vai thầy trò huấn luyện viên Paulo Bento, bởi chỉ cần một trận hòa thôi, gần như chắc chắn Sporting Lisbon sẽ rơi khỏi vị trí thứ hai ngay lập tức, bởi CD Aves làm sao có thể ngăn cản được Benfica, trong khi gần như Porto có được 3 điểm trước gạ cả kẻ mà cả OAF. Do đó, khi chính thức bước vào sân vận động José Anbala, Bờ Lẹ Nẹn sẽ phải chịu một sức ép khủng khiếp đến từ 50.000 người có mặt khắp ở bốn phía khán đài. Chứng kiến tình cảnh này, cũng không thể nào dọa lùi được các cầu thủ Bờ Lẹ Nẹn xét, như lời của huấn luyện viên Roger Sutt đã nói trong lúc chờ đợi trận đấu này quyết định xem chúng ta có xứng đáng với cái tên kẻ ngáng chân vĩ đại nhất trong mùa giải này hay không. Chỉ cần cầm hòa Sporting Lisbon, chúng ta đã tiến cho họ thêm 2 trận đấu ở vòng thứ 3 chạm tỷ onlit mùa giải năm sau. Vậy thì còn chờ gì nữa, bước ra sân và trình diễn cho họ thứ bóng đá phòng ngự phản công cực hạn từng giết chết Porto như thế nào, để họ cũng cảm nhận được sự tuyệt vọng của Porto khi đối đầu với chúng ta, để cho đám cổ động viên chết tiệt bên ngoài ngậm miệng lại, chăm chú mà xem chúng ta đá bóng, để truyền thông cả nước phải trợn mắt ngoác mồm khi chúng ta thật sự trở thành kẻ ngáng chân. Tiến lên nào, Bờ Lẹ Nẹn Xẹt. Chương 163, điểm yếu của Sporting Lisbon, 1, chương 163. Điểm yếu của Sporting Lisbon, một trong những lý do khiến cho các đội bóng Bồ Đào Nha bị mệnh danh là nội chiến đại ca chính là việc lũng đoạn thị trường nhân tài ở Bồ Đào Nha, từ đó gần như thao túng hoàn toàn thực lực của các đội bóng tại giải đấu này. Đồng thời, cũng hầu như chỉ có các câu lạc bộ này mới có khả năng đóng gói các cầu thủ thiên tài, mang đến phần còn lại của lục địa già, chặt chém những tên nhà giàu lắm tiền nhiều của, rồi tiếp tục một vòng bóc lột nhân tài. Ngày qua ngày, danh tiếng đào tạo của họ càng tốt, thực lực càng lúc càng mạnh, nhưng cũng chỉ có ba ông lớn này mới có thể làm được vậy, còn hầu như các câu lạc bộ khác đều không thể thực hiện được. Do đó, thái độ của Porto, Sporting Lisbon và Benfica đối với các câu lạc bộ còn lại luôn luôn trịch thượng và coi thường. Và cũng hầu như ở Bồ Đào Nha, rất ít có trường hợp các câu lạc bộ nhỏ có thể đánh lén thành công, trừ khi họ cần bảo toàn thể lực và khả năng của cầu thủ, để có thể tác chiến ở nhiều chiến trường khác nhau. Thế nhưng, đơn cử như hôm nay, Sporting Lisbon xuất phát với toàn bộ đội hình chính, thể hiện quyết tâm bắt buộc phải lấy được 3 điểm trong trận đấu này, thì như nhiều người nói, hầu như Bờ Lẹ Nẹn sẽ không hề có cơ hội nào. Nhất là khi át chủ bài trong chiến thuật phòng ngự phản công của Roger Sutt Tùng Nguyễn đã bị bại lộ từ những vòng đấu trước, nên gần như phương án này rất khó có thể lặp lại được kết quả như trận gặp Porto. Nhưng Roger Sutt và kể cả các cầu thủ Bờ Lẹ Nẹn Xẹt đều không tin cái gì gọi là thực lực nghiền ép cả. Riêng bản thân Tùng thì lại càng không tin vào điều đó. Bởi cậu quay lại từ một thời kỳ, nơi mà hầu như tất cả các đội bóng nhỏ đều sử dụng chiến thuật như Roger Sutt áp dụng hiện tại, phòng ngự nhiều tầng, sẵn sàng lui về sâu, áp sát và sử dụng thể lực, thể hình áp đảo đối thủ. Điều này tương tự như cách nói của Su Anofer dạy ra, xem như là một bước lùi của bóng đá tấn công, nhưng nó lại là sự ổn định và thực dụng của lối đá phòng ngự. Khi mà giá trị kim tiền của các cầu thủ ngày một cao, đất sống của những đội bóng nhỏ càng lúc càng ít. Do đó, khi tiếng còi của trọng tài Roger sạc sạc cất lên, khán giả trên khán đài Sporting Lisbon mới cảm nhận được cái gì gọi là nghệ thuật của phòng ngự. Toàn bộ đội hình của Bờ Lẹ Nẹn sẽ được dắt lui về sau, chỉ để mỗi đã đi đứng ngay trước vùng cấm địa đối phương, theo sau là cạn đi đổ Costa đang ở giữa trận. Phần còn lại của đội hình thì lùi về sâu vào phần sân nhà, phân bổ xung quanh vùng cấm địa, mỗi ba người tạo thành một vùng tam giác nhỏ, bảo đảm dù đối phương có dùng từ 2 đến 3 người tiến hành phối hợp tấn công, nhóm tam giác này sẽ có thể phản ứng nhanh nhất, hoặc ít ra là sẽ làm nhiệm vụ câu kéo thời gian, để phần còn lại phía sau bổ trợ phòng ngự. Nani hôm nay có vẻ vô cùng hưng phấn. Cũng phải thôi, 2 năm đá trong màu áo Sporting Lisbon, anh đóng góp 12 bàn thắng, 10 pha kiến tạo. Đối với một cầu thủ 20 tuổi như anh, những con số này không quá nổi bật, nhưng so sánh với phần còn lại của đội, Nani đều có thể được xem như một thiên tài thực sự. Thậm chí hiện tại, Nani còn được xem như là người nối nghiệp cho vị trí của Cristiano Ronaldo ở Sporting Lisbon hiện tại. Thế nhưng, vị trí của Nani hiện tại khá lung túng. Với phong độ hiện tại của Leeson, khá khó để Nani có thể trở thành tiết điểm tấn công quan trọng nhất của Sporting Lisbon, bởi Leeson, tương tự như Nani, là mẫu tiền đạo cơ hội, trông chờ vào sự phân phối bóng của các cầu thủ khác là chính, chứ không phải là mẫu tiền đạo có thể tạo cơ hội hoặc vừa đột phá, vừa là chạm trùng chuyển cho mũi tiến công. Do đó, ngay khi trận đấu bắt đầu, vị trí của Nani và Leeson luôn thường trực hai tổ hợp tam giác phòng thủ, tạo nên một vòng bảo hộ khép kín ngay phía trước trung lộ. Nani cảm giác hôm nay thi đấu phi thường bị động, đối thủ hầu như đoán được hết những đường đi nước bước của anh, cũng như Leeson, vốn hiện tại cũng đang mệt mỏi ứng phó với sự phòng thủ ngoan cường của các cầu thủ Bờ Lẹ Nẹn Xét. Khán giả trên sân cũng hoàn toàn không thể ngờ đến, mặc dù hiện tại đội hình của Sporting Lisbon không phải là đội hình mạnh nhất, nhưng muốn bắt lại một đội bóng hạng 3 như Bờ Lẹ Nẹn Xét, thì với đội hình này, đối với họ xem ra đã là quá đầy đủ rồi. Thế nhưng đã 10 phút trôi qua, mà hàng tiền đạo của Sporting Lisbon vẫn loay hoay, chưa thể nào khoan thủng được lá chắn bên phía Bờ Lẹ Nẹn Xét. Đám cầu thủ Bờ Lẹ Nẹn Xét càng lúc càng thành thạo hơn trong việc triển khai từng lớp phòng ngự liên tiếp, che chắn lại cầu môn đội nhà. Rút kinh nghiệm trận gặp Porto, nay Bờ Lẹ Nẹn sẽ không tập trung nhân lực ở vùng cấm địa như trước, mà các lớp phòng ngự đều dàn ra ở toàn bộ 1/4 cuối sân. Đội hình này, theo Tùng thấy, có vẻ giống với 4-3-2-1 hơn, khi ba lớp bảo vệ bên dưới đều có thể tự do tổ hợp thành nhiều tam giác phòng ngự riêng biệt, khóa kín từng khu vực tiến công của đối thủ. Phút thứ 15, trong một pha dốc bóng thoát khỏi gò cổ, Nani ngay lập tức bị Tùng ngăn chặn trước mặt, bóng được anh chuyển ngang qua cho Leeson, thì trước mặt lại có Pedro Ánh Ngữ. Leeson dẫn bóng tiến về phía trước, vừa qua mặt được Pedro thì Tùng đã bọc lót thành công. Bóng ngay lập tức được Tùng cướp về, đưa cho Hàn Bỉm. Phút 22, tình huống tương tự xảy ra. Alexander Zorro cắt được đường đưa bóng lên của Pedro, dẫn bóng thoát xuống, thì ngay lập tức bị Ả Mọ Dìm cản đường. Vừa dẫn bóng đẩy kỹ thuật thoát được Ả Mọ Dìm, thì Tùng lại có mặt ngay ở sau, tung một cú sút phá bóng ra đường biên ngang. Cậu cũng rất bất đắc dĩ, đã đi vốn đã được chú ý kỹ, hôm nay không biết có phải do lời dặn của Leeson hay không, xung quanh đã đi luôn có ba hậu vệ túc trực nhìn chằm chằm, không hề cho anh chàng bất cứ cơ hội cầm bóng nào. Mỗi một phút trôi qua, hệ thống phóng ngự của Bờ Lẹ Nẹn Xét lại càng vững chắc, thế nhưng sự kiên nhẫn của các cầu thủ Sporting Lisbon lại mất dần theo thời gian. Nani nhìn về bảng điểm, vẫn là 0-0 dù đã trải qua hơn 30 phút thi đấu. Nhìn lại hàng phòng ngự của Bờ Lẹ Nẹn Xét, vẫn vô cùng tỉnh táo, không hề có tí gì tỏ ra là mệt mỏi và xuống sức cả. Bởi Bờ Lẹ Nẹn Xét hoàn toàn từ bỏ quyền cầm bóng và không chế bóng, thời gian bóng trong chân của các cầu thủ Bờ Lẹ Nẹn Xét chỉ đạt con số 30 ít ỏi, nhưng tỷ lệ phòng ngự của họ lại vô cùng cao, khi có thể tiết kiệm được thể lực tranh cướp bóng vội vàng mà làm hao mòn chút ít thể năng còn lại. Nani liếc nhìn thân ảnh số 84, cảm khái nói đổ quái thai. Đúng vậy, trong mắt anh tên nhóc cờ hờ ơ á này như một miếng keo dán chuột, thời gian tập trung chú ý lên anh và Leeson của nó có thể chiếm hết toàn bộ thời gian thi đấu từ nãy giờ, đủ hiểu thằng nhóc này tập trung như thế nào rồi. Có lúc anh cũng vô cùng nghi hoặc, tình báo chỉ nói tên nhóc này mới 16 tuổi, lẽ ra phải vô cùng dễ chọc giận mới đúng. Thế nhưng vừa mới nãy, Leeson vô cùng tức giận trừng mắt về phía cậu ta, vì cậu ta vừa thực hiện một cú chuyền bóng ngay trước mũi của tiền đạo số 1 Sporting Lisbon, khiến anh ta bỏ lỡ một cơ hội cực kỳ tốt. Leeson nói gì đó trước mặt cậu ta, còn cậu ta thì chỉ trừng mắt nhìn lại, miệng lẩm bẩm gì đó không rõ, nhưng có lẽ là đang mắng lại bằng tiếng mẹ đẻ. Chương 164, điểm yếu của Sporting Lisbon 2, chương 164, điểm yếu của Sporting Lisbon 2, đặc sản của bóng đá thế giới, ngoài những bàn thắng, những trận cầu hấp dẫn, còn có một thứ mà thường không thể thiếu, đó chính là bạo lực. Đúng vậy, nghe rất buồn cười, nhưng chuyện bạo lực trong bóng đá đã có từ thời xưa, nhưng biểu hiện rõ nét nhất hiện nay của vấn đề này chính là những lời rác rưởi trên sân. Đúng vậy, Leeson vừa nhục mạ Tùng, hay nói cách khác, là hắn ta vừa bạo lực ngôn từ với Tùng. Với tư cách là một thanh niên phát triển một cách bình thường trong môi trường chủ nghĩa xã hội, mang đầy tính nhân văn và tinh thần hy sinh cao cả, cũng như tính bao dung cho sai lầm của người khác. Do đó, Tùng nghĩ cậu nên có trách nhiệm dạy dỗ cho Leeson biết rằng những lời lẽ như thế không nên xuất hiện trên sân bóng. Thế là, trên sân lúc này, một hiện tượng lạ phát sinh. Phút 28, Leeson nhận bóng từ Moutinho, vừa xoay người né cú áp sát của Pedro, chợt thấy trọng tâm mình nhanh chóng tiếp xuống mặt đất. Khi hoàn hồn thì bóng vừa mới thoát khỏi chân của Tùng, đưa thẳng lên cho Đà Đi. Trận đấu này là một trong những trận đấu biệt khuất nhất của chủ nhân đôi giày vàng bên phía bờ lẹ nẹn xệ. Đương nhiên, chỉ tính đến thời gian hiện tại, khi xung quanh lúc nào đều có ít nhất hai người đang nhìn hắn chằm chằm, làm cho hắn cảm giác vô cùng bức rất khó chịu. Không còn cách nào khác, đã đi đành phải lùi về sau cầm bóng, nỗ lực cùng Costa phối hợp hỏng thoát khỏi sự áp sát của hệ thống phòng ngự bên phía sở bot team Lisbon. Tuy nhiên, nhân số bất lợi, thực lực lại không bằng, hai người giống như những chiếc thuyền buồm cô độc giữa mênh mông sóng nước, không chỗ yên thân. Kết quả của đường truyền vừa rồi không mang lại được gì cho bờ lẹ nẹn xe, nhưng nó lại triệt để chọc giận Lee Eson. Với tư cách là lao tướng thành danh từ sở bot team Lisbon, từ mùa giải 2003-2004, Lee Eson từ đó đến giờ luôn là nỗi uy hiếp lớn nhất của hàng tiến công bên phía sở bot team Lisbon. Việc luôn luôn bị dàn phòng ngự đối thủ theo dõi đã quá quen thuộc với hắn rồi. Nhưng hôm nay, Lee Eson lại trở bên tức giận hơn bao giờ hết. Vì sao ư? Mắt thấy đôi giày vàng đã 1-9-1-10, chắc chắn nằm trong túi của mình rồi. Lee Eson chỉ vừa mới chớp mắt, tên đả đĩ kia lại dẫn trước mình một quả. Trận đấu này là cơ hội cuối cùng trong mùa giải năm nay để hắn có thể tìm thêm cho mình một danh hiệu cá nhân nữa. Nhưng với sự phòng ngự hiện tại của bờ lẹ nẹn xét, hy vọng này có vẻ vô cùng xa vời. Nhất là hắn còn bị một tên nhóc con cho đông cứng không cách nào thoát ra được. Đây được xem như một sự sỉ nhục đối với một kẻ kiêu ngạo như hắn, nên cũng không trách được tính tình của Lee Eson càng lúc càng lớn, thậm chí còn buông lời nhục mạ. Cũng may mắn cho Lee Eson, trọng tài không chú ý đến tình huống ở đây cho lắm, nếu không, một chiếc thẻ vàng dành cho hành vi vừa rồi là không thể thiếu. Tung liếc nhìn thân ảnh của Lee Eson rời đi, trong bụng oán thầm đây mới chỉ là bắt đầu thôi, trò hay còn đang ở phía sau kia. Phút 35, Lee Eson tiếp đường chuyển ngang của Nani, lợi dụng tốc độ thoát khỏi Pedro. Chú ý thấy tên nhóc kia đang chuẩn bị khép góc mình, Lee Eson nhanh chóng chuyển ngược lại cho Nani, bản thân thì tăng tốc lên để thoát khỏi sự đeo bám ở sau lưng. Nhưng dường như nhận thấy được hướng đi của đường chuyền, hoặc do có sự chuẩn bị trước. Dù là gì đi nữa, Tùng cũng nhanh chóng cắt được bóng, sau đó tung một đường chuyền lên cho Daddy, vốn lúc này cũng đã khởi động vượt lên trên. Nhưng do hai hậu vệ của sở bot team Lisbon vô cùng tỉnh táo, tiếp tục một người bảo hậu, một người tranh đoạt. Bóng lại về chân của sở bot team Lisbon, làm cho các cầu thủ bờ lẹ nẹn xẹt vô cùng thất vọng. Quang Minh và Long Vũ lắc đầu, tươi cười nói đúng như chúng ta đã dự đoán, trận đấu này hoàn toàn không có gì bất ngờ. Khi hai đội từ lúc nhập cuộc đến bây giờ đều vô cùng thận trọng và tấn công một cách dè chừng, cho dù xét trên phương diện thực lực, bờ lẹ nẹ sẽ không thể so bì được với sở bot team Lisbon. Long Vũ nói tiếp nhưng chiến thuật phòng thủ khu vực bằng nhiều lớp đội hình như hiện tại của Jorgensen, đặc biệt là cho Tùng có phạm vi hoạt động rộng đến như vậy, vô tình làm cho sơ đồ này của bờ lẹ nẹ sẽ phát huy được khả năng phòng ngự vượt trội của mình, thậm chí Lee Eson còn có dấu hiệu sắp mất khống chế. Đây là một điều tối kỵ cho một trận đấu quan trọng đến như vậy. Nhưng quả thực, cái gì cũng có nguyên nhân, Tùng hôm nay có vẻ vô cùng thoải mái mà thể hiện khả năng phòng ngự của mình. Theo ước tính, tới thời điểm hiện tại, cậu đã có 6 pha cản phá thành công, 4 pha cắt bóng, 2 đường chuyển có uy hiếp. Với tỷ lệ cầm bóng chỉ có hơn 30 như hiện tại của bờ lẹ nẹn xệ, những con số như thế này quả thực không thể không phục được. Quang Minh còn cười nói điều đặc biệt, có đến 3 lần Tùng cắt bóng ngay trước mũi của Lee Eson, đó cũng là nguyên nhân khiến anh chàng mất kiểm soát đến vậy. Đương nhiên, với vị trí trung tâm của Lee Eson, bị một cầu thủ đối phương chú ý gắt gao đến như vậy không phải là lần 1 lần 2, nhưng bị cướp bóng nhiều lần đến như vậy quả là lần đầu tiên tôi thấy được Nani cố gắng lôi kéo Lee Eson ra biên, nhận một tràng khích lệ đến từ huấn luyện viên, để tạm gác bỏ sự tức giận của mình sang một bên. Mắt Nani nhìn Lee Eson với sự thương hại. Tên này không biết chịu nghiệp gì, mà lại bị thằng nhóc kia nhìn chằm chằm đến như vậy. Nếu gặp là mình, thậm chí không biết có thể giữ được bình tĩnh như hắn bây giờ không nữa. Hiệp một của trận đấu, không có gì bất ngờ, vẫn giữ vững tỷ số 0-0. Dù có cố gắng thay đổi nhiều phương án, nhưng trước sát rùa già của bờ lẹ nẹn xét, sở bot team Lisbon đành buông xuôi. Sang hiệp 2, điểm yếu chí mạng của sở bot team Lisbon mới bộc lộ ra rõ ràng. Điều này thật ra là một điểm yếu công khai, nhất là đối với sở bot team Lisbon, Benfica và Porto, ba đội thường xuyên có mặt ở trạm tỷ Olit, đó là vấn đề về thể năng của các cầu thủ. Thứ nhất, phải nói lại, Bồ Đào Nha là thiên đường của các cầu thủ Brazil, Argentina, những cầu thủ mang quốc tịch Nam Mỹ, kèm theo là quốc tịch thứ hai như Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, đều không hề ít ở đây. Mà một trong những vấn đề của cầu thủ Nam Mỹ là gì? Đó là tinh thần kỷ luật kém, sức chịu đựng yếu và tính nhẫn nại không cao. Đương nhiên, không thể cơ đua cả nắm, nhưng nhìn chung, chúng ta đã thấy biết bao cầu thủ Brazil và Argentina chôn vùi sự nghiệp của mình vì không chịu nổi sự kỷ luật và những cám dỗ bên ngoài. Không nói đến Ronaldo de Lima, Maradona, Ronaldinho, Carlos đều là những ngôi sao thành danh, nhưng đời sống bên ngoài cộng với sự yếu kém kỷ luật bên trong đã khiến sự nghiệp của họ không thể kéo dài. Bệnh chung này của các cầu thủ Nam Mỹ thể hiện ở chỗ, dù mới chỉ bước sang độ tuổi 28-30, nhưng vì vừa phải thi đấu ở cả 3 chiến tuyến, khiến cho thể năng của họ suy giảm nghiêm trọng. Chỉ cần nhìn Boga, Ferreira, Paredes, hay thậm chí là lao tướng Lee Eson, với những bước chân chậm chạp dần đều khi thời gian hiệp 2 mới chỉ trôi qua 10 phút, đủ hiểu rằng thể năng của họ đã gần đạt đến cực hạn. Còn nhìn lại bỡ lẹ nẹn xét, mặc dù vẫn thi đấu ở cả 2 chiến tuyến, nhưng với việc áp dụng lối đá phòng ngự phản công quen thuộc, cộng với công của Mòn Tờ Dị Ổ với những bài tập đảm bảo thể lực, bờ lẹ nẹn sẽ hoàn toàn có thể thủ vững trận địa đến 120 phút. Đây là điều mà gần như không có bất kỳ câu lạc bộ nào ở Bồ Đào Nha có thể làm được. Chương 165, kẻ ngáng chân khó chịu, 1, chương 165, kẻ ngáng chân khó chịu, 1, Benfica vừa ghi bàn thứ 2, còn Porto thì vừa ghi được bàn thứ 4 khi các cầu thủ vừa bước vào phòng thay đồ, huấn luyện viên Jorgensen nói một câu không đầu không đuôi. Mọi người còn chưa kịp hoàn hồn trước lời nói của vị huấn luyện viên trưởng, vì toàn bộ tinh lực đều đang tập trung để giảm tải áp lực về mặt tâm lý, khi 45 phút vừa rồi quả thực là cấp độ địa ngục đối với các cầu thủ bợ lẹ nền xét. Điều này cũng không thể trách được họ. Đám cầu thủ Sporting Lisbon vốn đã mạnh hơn họ về mặt thực lực, bợ lẹ nền xét lại chơi chiến thuật phòng ngự cực đoan như vậy. Điều này khiến cho quyền kiểm soát bóng và thế trận hoàn toàn do Sporting Lisbon khống chế. Mặc dù hiệp 1 nhìn đám cầu thủ bợ lẹ nền xét có vẻ nhẹ nhàng ứng phó, nhưng áp lực về tâm lý và thể năng đến tận thời gian nghỉ giải lao như thế này mới bộc lộ ra. Nhìn đám cầu thủ đang ngây người, Roger sắc mỉm cười, nói lớn hiện tại, Benfica đang thua Sporting Lisbon chỉ vọn vẹn 1 điểm, Porto đứng đầu hơn cả 2 lần lượt là 1 điểm và 2 điểm. Với thế trận hiện tại, Porto hầu như chắc chắn có được 3 điểm, từ đó đăng quang ngôi vô địch. Roger sắc hơi dừng lại để đám cầu thủ bợ lẹ nện xét tiêu hóa thông tin này, sau đó nói nhỏ nếu chúng ta cầm hòa được Sporting Lisbon, họ sẽ rơi xuống hạng 3, đúng vậy, rơi xuống nhóm phải đá vòng loại thứ 3, tương đương với cơ hội vào vòng bảng lại càng mơ hồ hơn. Rồi ông lớn tiếng nói, dọc chắc lịch chỉ kém 45 phút nữa thôi, chúng ta sẽ trở thành kẻ ngáng chân vĩ đại nhất mùa giải này, kẻ đã gặt thành công Sporting Lisbon và bờ giặc gà, kẻ khiêu chiến với nhà giàu. Nhìn một lượt lần nữa các cầu thủ, ông mỉm cười nói như thế, chẳng phải là có ý tứ hơn sao? Bên cạnh đó, 7 ngày sau cũng là trận cuối cùng của chúng ta với họ ở cúp liên đoàn. Các cậu không nghĩ rằng nếu cho họ một chút đả kích, rất có thể trận đấu tiếp theo, kẻ thắng lợi lại là chúng ta cũng không chừng. Dù sao bị gạt chân ra khỏi top 2 cũng là một đả kích rất lớn với họ, Roger giật cười vô cùng nham hiểm nói. Đám cầu thủ lúc này mới biết được ý tưởng của huấn luyện viên trưởng, nhao nhao nóng lòng muốn thử nghiệm xem cảm thụ của đối thủ sẽ như thế nào. Cả đám lúc này tinh thần dâng cao hơn bao giờ hết. Nhưng Roger Sutt cũng không quên nhắc nhở đầu hiệp 2, chắc chắn bọn họ sẽ tấn công mạnh, vì dù sao thể nào họ cũng sẽ chú ý đến hai trận đấu kia. Thế nên, chúng ta không được phép lơ là một chút nào, phải để họ tuyệt vọng phát hiện rằng, muốn xuyên thủng bỡ lẹ nẹn xét, nằm mơ đi thôi. Cánh tay Roger Sutt giơ lên cao, biểu tình vô cùng dữ tợn. Tiếng hò hét của đám cầu thủ bỡ lẹ nẹn xét vang vọng đến cuối hành lang, nơi rẽ ngoặt đến phòng thay đồ của Sporting Lisbon. Lúc này, Pablo Pinto vô cùng đau đầu nhìn về phía các cầu thủ, ngữ khí trầm thấp nói tin tức xấu, Porto và Benfica đều giành lợi thế, rất có thể sẽ kết thúc với một trận thắng. Điều này khiến chúng ta không còn cách nào khác, bắt buộc phải thắng trận đấu này, nếu không muốn phải bắt đầu mùa giải Champions League năm sau với vòng loại thứ 3. Ông cũng vô cùng lo lắng về vấn đề này. Ai mà chả biết, Champions League đều không có đội yếu, dù là vòng loại thứ 3 đều ẩn chứa nguy cơ rất lớn. Do đó, ông không thể mạo hiểm đánh mất vài triệu euro chỉ vì một trận đấu thủ tục như thế này. Tin tàu quyết tâm nói Lee Eason, cậu phải tích cực trong tranh đoạt và ghi bàn. Hiệp 2 cậu chỉ có 20 phút để tìm kiếm bàn thắng. Nếu không, tôi sẽ trao cơ hội này lại cho người khác. Rõ chưa? Lee Eason túi đầu không đáp, không biết hắn đang suy nghĩ gì. Tin tàu quay sang Mũ Tí Nhổ nói hiệp 2, cậu cần mở rộng tầm hoạt động của mình, lôi kéo đối phương, chuyển về hai cánh để tạt vào trung lộ, Lee Eason sẽ giải quyết chuyện còn lại, rõ chưa? Mũ Tí Nhổ gật gật đầu biểu thị đã hiểu. Tin tàu lắc lắc đầu, không nói thêm gì mà đi ra ngoài, để lại đám cầu thủ tự do nghỉ ngơi. Khi vừa mới bước ra khỏi phòng, ông nghe thấy tiếng hô run trời của bợ lẹ nện xẹt trong phòng thay đồ, thầm nghĩ không rõ đám này lại dở trò gì nữa. Thế nhưng, khi vào trận đấu, ông mới hiểu được vấn đề. Tin tổ chạy lại trọng tài thứ 3, lớn tiếng nói tên nhóc đó phạm lỗi, ông phải làm gì đi chứ? Vì sao? Tôi cần một lời giải thích khi thấy Tùng vừa soạt ngã Nani ở cánh trái, khi đang cố dẫn bóng tăng tốc để vào đường vùng cấm địa. Tùng liếc nhìn bảng đồng hồ, thời gian giờ đã là 70 phút, điểm số vẫn là không đúng như dự đoán của Roger Sutt. Vừa vào trận đấu, các cầu thủ Sporting Lisbon vô cùng điên cuồng bức cướp bóng, tấn công không ngừng nghỉ. Nhưng đứng trước hệ thống phòng thủ vững như thành đồng bách sắt của bờ lẹ nện xét, Sporting Lisbon vẫn thúc thủ vô sách. Lee Eason ngồi ở ghế dự bị, khuôn mặt kéo căng, một bộ ta đang vô cùng tức giận, khôn hồn thì đừng ai đến gặp ta. Hắn liếc mắt nhìn về huấn luyện viên trưởng, gương mặt không cam lòng. Đúng như lời nói, khi trận đấu vừa đến 70 phút, Lee Eason bị thay ra, thế cho hắn là lỗ, người vừa được gọi lên từ đội B để bổ sung, cũng được mệnh danh là thiên tài ở Sporting Lisbon. Lee Eason không cam lòng để vụt mất đôi giày vàng năm nay, nhưng quả thực, hắn đã không chạy nổi nữa rồi. Vì tìm kiếm bàn thắng, Lee Eason hầu như đã chạy hết gần 10 km, một con số vô cùng ấn tượng, nhưng cũng đồng nghĩa hiện tại, Lee Eason chỉ vừa vặn đủ sức xem bóng như hiện tại, còn nếu kêu cậu ta chạy tiếp, chẳng khác nào lấy mạng cậu ta. Tin tàu cũng rất bất đắc dĩ khi phải thay Lee Eason, nhưng điều này cũng không có nghĩa là ông buông xuôi trận đấu này, dù sao, tiền đạo Zlo vào sân, hai tiền đạo cánh là Nani và Alexander Zorro cũng di chuyển bó vào trung lộ hơn là thuần túy chạy cánh truyền vào. Điều này khiến lối đá của Sporting Lisbon trở nên nguy hiểm hơn hiệp một khá nhiều, bởi các cầu thủ Sporting Lisbon thường xuyên tung ra những cú sút xa vô cùng uy lực. Hơn nữa, Nani và Alexander Zorro cũng rất tích cực chạy chỗ và nhận bóng, đôi khi còn trình diễn kỹ thuật cá nhân để thoát xuống, nhưng Tùng và các hậu vệ đều vô cùng chăm chú vào hai người này, kiên quyết không để hai người có thể dễ dàng vào trung lộ và phối hợp cùng lộn như hiện tại. Từng giây từng phút trôi qua, các cầu thủ Sporting Lisbon càng lúc càng bất an, ngược lại, bỡ lẽ nền xét lại trở nên điềm tĩnh lạ thường. Dù họ cũng gần như kiệt sức trước sự chèn ép của đám cầu thủ Sporting Lisbon. Soát Tung đứng dậy, ngước nhìn về phía đối thủ, lúc này cũng đang mệt mỏi lùi về sau, lắc lắc đầu, tung một cú sút cực mạnh về cầu môn đối phương. Đương nhiên, bóng đi ra ngoài và lợi dụng thời gian này, cậu chạy lại ám bỉm, lúc này đang nằm trên sân vì bị chuẩn rút. Nhìn toàn thể đám cầu thủ đang vô cùng mệt mỏi, ánh mắt đang mơ hồ dần, đầu tóc ướt sũng. Đa Đi mặc dù ở hàng tấn công, nhưng giờ cũng lùi rất sâu về phần sân nhà, tích cực phòng ngự Mụ Tỷ Nổ với những đường chuyển xẻ vô cùng lắt léo và hiểm hóc. Bởi như vậy, chiến thuật hai cánh cùng bay và chạm trung chuyển mới ở trung lộ của Tinto bị phá sản hoàn toàn. Vỡ lẽ nền xét vẫn vững vàng giữ lưới sạch bóng, dù hiện tại đã là phút thứ 85 của trận đấu. Chương 166, kẻ ngáng chân khó chịu, 2, chương 166, kẻ ngáng chân khó chịu, 2, khi tiếng còi của trọng tài sạc sạc cất lên, đám cổ động viên sở Sport Team Lisbon gầm lên giận dữ, vô số những lời phát tiết đục mạ vang lên, khiến cho cả khán đài rộ xẻ ản vạ lạ đông trở nên hắc ám hơn rất nhiều. Thế nhưng đám cầu thủ bỡ lẹ nền xét, hiện đang nằm dạp dưới đất, kể cả Tùng cũng không ngoại lệ, dù mới vừa rồi cậu còn bức tốc dùng lưng ngăn đường chuyển của Nani bên cánh phải, đều không quan tâm. Ánh mắt của chúng nhìn lên bảng điểm số, ở đó, dòng số ngắt quãng ở 0-0. Con số màu đỏ chói mắt như muốn nhắc nhở cho sở Sport Team Lisbon giáo huấn bằng máu đến từ kẻ ngáng chân vĩ đại nhất mùa giải năm nay bỡ lẹ nền xét. Roger sượt đi vào sân, kéo từng cầu thủ ngồi dậy, để các nhân viên y tế kiểm tra tình trạng từng người, gương mặt tươi cười rạng rỡ. Thế là ông và các cầu thủ đã hoàn thành được yêu cầu hôm nay, thành công chặt hạ cây đại thụ sở Sport Team Lisbon ngay ở vòng đấu cuối cùng. Kết quả của hai trận đấu còn lại cùng ngày, cùng giờ hôm nay cũng ngã ngũ. Porto không hề bất ngờ, chiến thắng 4-1 trước CD Abes chính thức giúp họ có được chức vô địch mùa giải năm nay, với chênh lệch chỉ vỏn vẹn điểm so với người xếp dưới Benfica. Đúng vậy, là Benfica. Trận đấu hòa hôm nay của sở Sport Team Lisbon trước bờ lẹ nẹn sẽ khiến họ thua trong cuộc đua giành vé đi thẳng vào vòng bảng trạm tỷ hòn lít mùa sau, khi mà Benfica đã chiến thắng hạ cả kẻ mà cả họ AF, chính thức vượt lên trên sở Sport Team Lisbon, trở thành đội bóng thứ 2 của Bồ Đào Nha ghi danh vào vòng bảng trạm tỷ hòn lít năm sau. Tito đang chắc nhìn đám cầu thủ sở Sport Team Lisbon đang thất hồn lạc phách nhìn các cầu thủ bờ lẹ nẹn xét, dù mệt mỏi vẫn tươi cười, ung dung đứng dậy, diều võ dương oai trước mặt các cầu thủ sở Sport Team Lisbon trước khi đi vào đường hầm. Quang Minh và Long Vũ ở Việt Nam cũng cảm thán không ngừng quả thực, cạnh tranh của một trong các giải đấu lớn nhất thế giới là vô cùng khốc liệt. Như quý vị thấy đấy, chỉ một sơ sẩy nhỏ thôi, mà vị trí trên bảng xếp hạng đã thay đổi ngay tức thì, đồng nghĩa với lợi ích câu lạc bộ đạt được sẽ ít nhiều bị suy giảm nghiêm trọng. Và cũng xin chúc mừng bờ lẹ nẹn xét đã trở thành kẻ ngáng chân tốt nhất mùa giải này, khi lần lượt cầm hòa ba ông lớn của Bồ Đào Nha, thậm chí hôm nay còn khiến cho sở Sport Team Lisbon, nếu không may mắn, có thể sẽ còn thiệt hại cả chục triệu euro. Nếu bị loại ở vòng thứ 3 trạm tỷ hòn lít mùa giải năm sau, khán giả Việt Nam cũng vô cùng chấn động trước màn trình diễn vừa rồi. Mặc dù có thể lối đá phòng thủ của bờ lẹ nẹn xét có vẻ hơi cực đoan, nhưng yêu ai yêu cả đường đi, các khán giả Việt Nam đều vô cùng bội phục ý chí, tinh thần và sức mạnh của bờ lẹ nẹn xét. Khi có thể cầm chân được một sở Sport Team Lisbon hùng mạnh, vốn chỉ cần 1 đến 2 ngôi sao trong đội hình của họ, đã có thể bù đắp giá trị được cho cả đội bóng thành bờ lẹm. Ba mẹ của Tùng cũng theo dõi trận đấu này. Mẹ cậu bây giờ đã có chút thúc thích, khi thấy cậu hết lần này đến lần khác dùng bất cứ vị trí nào trên cơ thể để có thể giải vây nhanh nhất cho đội bóng mình. Ba cậu thì mặc dù vẫn đau lòng, nhưng phần lớn lại vô cùng tự hào. Con của mình nay đã lớn rồi, có thể trở thành một cột trụ vững chắc cho đồng đội, hóa giải hết lần này đến lần khác những đòn tấn công của đối thủ. Thầy bảo liếc nhìn ba thằng nhóc, gàn từng chữ nói nhìn đi, người ta chạy liên tục 90 phút, cản phá không biết bao nhiêu cú sút, đến kết thúc trận đấu mới có thể ngã xuống. Còn các cậu, mới có chút mà đã la lối rồi. Từ ngày mai, mỗi bài huấn luyện tăng cường độ gấp đôi. Ba đứa sắc mặt khổ xuống, nhưng cũng không dám nói gì thầy, mà đồng loạt nhìn về màn hình. Trên lệch đã lớn vậy rồi sao, Quốc Tuấn thầm nghĩ nói, dẫu sao khi nhìn những hình ảnh vừa rồi, cả ba đứa đều cảm thấy vô cùng sốc, vì tinh thần và độ lăng xả của Tùng. Thật không hiểu nổi, tiến bộ của tên này tại sao lại có thể nhanh đến như vậy, đến độ mong muốn đuổi kịp nó chỉ có thể là tưởng tượng mà thôi. Có lẽ, cả đời này ba đứa nó cũng không thể đuổi theo kịp tên này. Bento bất đắc dĩ đi lại gần Roger Sutt, sắc mặt hơi khó coi, vừa bắt tay vừa nói hôm nay ông đá chiến thuật này, quả thật là có chút vô liêm sỉ đấy vừa nói, Bento vừa tức giận trừng trừng mắt nhìn ông, ánh mắt như muốn phun lửa ra vậy. Roger Sutt cũng không lấy làm phiền lòng vì sự không lễ phép của Bento. Dù sao, tính trên cương vị huấn luyện viên đã gần 20 năm rồi, tiểu huấn luyện viên hay đội bóng nào ông chưa gặp qua. Liếc mắt nhìn Bento, Roger Sutt từ tốn nói nếu đá bóng đá đẹp mà thua trận, tôi tình nguyện trận nào cũng có thể có một trận hòa là đủ rồi. Tôi còn không ngu ngốc đến vậy. Nói rồi, bỏ đi ngay trước sự ngơ ngác của Bento, trong lòng tràn ngập hả hê. Chết chưa, bị đánh lén rồi, đáng đời sở Sport Team Lisbon vì có một tên huấn luyện viên chỉ dám đánh võ mồm, không dám chính diện đối mặt với thất bại của mình. Trong buổi họp báo, các ký giả lần lượt đưa ra những câu hỏi vô cùng hóc búa cho Paulo Bento, làm ông không kịp chống đỡ. Liên tiếp nhấn mạnh trận đấu này không quá quan trọng, nhưng bất kỳ ai cũng biết, để vượt mất vé vào thẳng vòng bảng trạm tỷ Olympic, không phải chỉ đơn giản một câu không quan trọng là được. Thậm chí, vấn đề này còn có thể khiến cho chiếc ghế huấn luyện viên của ông chao đảo không ít. Như trốn chạy thoát khỏi phòng họp báo, Paulo Bento gặp mặt Roger Sutt, chỉ hừ lạnh không nói gì mà nhanh chóng bỏ đi. Ông cần phải chuẩn bị sẵn sàng cho trận đấu tiếp theo sau, khi rất có thể bờ lẹ nẹn sẽ cũng sẽ chơi đội hình như hôm nay. Ông cần cấp tốc tìm ra cách khoan thủng hàng phòng ngự đối phương, điều mà ông đã bất lực trong 90 phút hôm nay. Roger Sutt thì vui vẻ trả lời phỏng vấn, với tâm thái của kẻ chiến thắng, hơn là một người cầm hòa. Khi nói về trận đấu tiếp theo, ông tự tin nói hôm nay đã chứng minh sở Sport Team Lisbon không hùng mạnh như chúng ta tưởng, nhất là khi bờ lẹ nẹn sẹt chỉ là một đội bóng nhỏ yếu, nhưng lại có thể cầm chân một ông lớn như vậy, đã là thành công ngoài ý muốn rồi. Đương nhiên, ông cũng đưa ra lời tuyên chiến đanh thép trước thềm cúp liên đoàn, chúng ta hãy đợi ở sân hẹn tạ đi ố nạ xỉ ẩn nổ do giả mò để xem lần này, chúng tôi còn có thể đưa sở Sport Team Lisbon về lại điểm xuất phát của họ nữa không, rồi chia tay đám ký giả với tâm trạng đắc thắng, như vừa mới uống một bình giải khát giữa sa mạc. Phòng thay đồ đội khách chứng kiến màn ăn mừng của toàn đội với thái độ vô cùng vui vẻ. Roger Sutt cũng không lập dị bắt các cầu thủ giải tán, chỉ yên lặng nhìn đám cầu thủ, tâm lý vui vẻ. Hôm nay họ đã làm vượt lên trên mong đợi, nhất là vị trí của Tùng. Nhìn cậu nhóc đang nằm trên ghế, kế bên là nhân viên y tế đang kiểm tra, ông đi lại gần, hỏi nhỏ. Khi được ra dấu là mọi chuyện đều ổn, ông mới thở phào. Hôm nay đã quá ác, ông sợ các cầu thủ sẽ bị ảnh hưởng ở trận đấu cuối cùng. Nhất là Tùng, vị trí chiến lược trong việc phân phối bóng, thì không thể có bất kỳ vấn đề gì xảy ra được. Ông lại gần, hỏi nhỏ cậu không sao chứ? Tùng mệt mỏi trả lời chạy quá ác, giờ hai chân có vẻ hơi run, hạ hạ nói rồi, cả hai nhìn nhau cười phá lên, không khí vui vẻ tràn ngập. Chương 167, chúng ta còn gì để lo lắng? Chương 167, chúng ta còn gì để lo lắng? Một, những chiến binh quả cảm nhìn những diễn biến vừa rồi của trận đấu cuối cùng của mùa giải năm nay giữa Bờ Lẹ Nẹ Nẹ Sẹ và Sporting Lisbon, chúng ta chỉ có thể nói hai từ, quả cảm. Các cầu thủ Bờ Lẹ Nẹ Sẹ đã thực hiện một chiến thuật phòng ngự cực hạn, đầy tính quyết liệt và tập trung, hết sức hạn chế sức mạnh của Sporting Lisbon, nhất là ở vị trí nguy hiểm nhất, Liesson. Một trong những tiên phong hàng đầu của Bồ Đào Nha, nay bị đông kết một cách không tưởng, bằng cách hạn chế những đường lên bóng của Bồ Đào Nha từ hai cánh và trung lộ, điều đó tưởng chừng như đơn giản. Nhưng nếu có thể nhìn thấy các cầu thủ Bờ Lẹ Nẹ Sẹ đã mất sức ngay khi tiếng còi tan cuộc của trọng tài, đủ hiểu các cầu thủ đã phải chịu sức ép đến mức nào, trận đấu này sẽ là tiền đề để Bờ Lẹ Nẹ Sẹ có đầy đủ tự tin đối đầu với Sporting Lisbon trong trận đấu cuối cùng của mùa giải năm nay, giữa Bờ Lẹ Nẹ Sẹ và Sporting Lisbon trong trận chung kết cúp liên đoàn. Nếu có thể thi đấu với tinh thần như thế này, thì không thể không lo lắng cho sự thống trị của Sporting Lisbon trước người hàng xóm này. Khép lại tờ Abola, Roger Mendes tâm trạng vô cùng không tệ. Ông nhấp một ly cà phê, thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa sổ. Do người vội vã bên dưới dường như không ảnh hưởng đến suy nghĩ của ông cho lắm. Mỗi lúc ông suy nghĩ về một chuyện quan trọng gì đó, ông hay đờ người ra nhìn về cửa sổ, nơi dòng người di chuyển có thể cho ông thêm nhiều luồng linh cảm. Đột nhiên, chuông điện thoại của ông vang lên. Đi lại bàn, ông ngồi một tư thế thoải mái nhất, bắt máy lắng nghe. Tôi nghe với số điện thoại cá nhân này, hẳn chắc chắn phải là người quen của ông, nên ông khá thoải mái khi nghe. Là tôi đây, Roger, một thanh âm trầm thấp nhưng tràn ngập tư tính, giọng nói có vẻ hơi mệt mỏi. Mắt của Mendes lóe lên đầy bất ngờ, nói nhỏ, ông chỉ vừa kết thúc trận đấu hôm qua mà hôm nay đã có thời gian gọi cho tôi rồi ư? Giọng ông đầy bất ngờ trước cuộc gọi này. Tôi sắp sửa về lại Porto để nghỉ phép. Quả thật là mệt mỏi. Nếu biết như thế, tôi đã không làm huấn luyện viên rồi. Với khả năng nói sống thành chết như ông, thì nghề phóng viên cũ có vẻ hợp với ông hơn đấy, Mendes cười nói. Thôi, đừng nhắc nữa, tôi đã ngán với hai từ phóng viên lắm rồi. Đám ký giả anh quả thực là ông tổ của Papa Gigi, ông không thể tin nổi đám người này có thể làm được những gì đâu, Mourinho vừa mắng, vừa thở hổn hển. Đúng là mấy năm qua khi làm huấn luyện viên của Chelsea, ông đã quá mệt mỏi với đám phóng viên không biết điểm giới hạn là gì ở Anh Quốc. Ngay cả người có khả năng chặt chém như Mourinho mà nhiều lúc còn phải bó tay toàn tập với đám này, đủ hiểu sức chiến đấu của họ đáng sợ như thế nào. Mendes cười cười, không đáp lại, hỏi nhỏ khi nào ông trở lại đây. Mourinho mệt mỏi nói khoảng 2 ngày nữa, tôi còn có một cuộc hẹn với mà đấy. Có lẽ tôi sẽ đến gặp ông vào ngày hôm sau, trước khi tham dự trận chung kết cúp liên đoàn với Henry. Thế là, không để ai nghỉ ngơi thêm chút nào nữa. Ánh mắt của Mendes lóe lên vẻ khác lạ, cười nói thật trùng hợp, tôi cũng sẽ đến xem trận đấu này. Có lẽ sau đó chúng ta có thể gặp mặt một chút, giọng ông từ từ đầy vẻ thân cận, không lộ ra chút ý vị nào khác. Mourinho cười cười nói tốt lắm, tôi còn trông chờ chai rượu Porto cất giữ của ông đấy. Nhớ phải chừa cho tôi một chai. Hai người quyết định thời gian, nhanh chóng tắt máy. Mendes lắc lắc điện thoại trong tay, cười khổ. Ông cũng không hiểu lý do vì sao lại khá vui vẻ khi tên cuồng nhân này quay trở lại Porto. Có lẽ, những người tự tin có đồng một quan điểm, từ đó dễ dàng thân cận với nhau hơn. Mourinho cũng vậy, Ronaldo cũng vậy, thậm chí bây giờ, tên nhóc Tùng Nguyễn cũng như vậy. Ta là đường phân cách ánh nắng nhẹ khiến cho thời tiết ở Lisbon trở nên ấm áp hơn bình thường. Tùng và các đồng đội thực hiện những động tác khôi phục, sắc mặt nhăn nhó. Dù sao, trải qua một trận đấu kịch liệt như hôm qua, đều không thể dễ dàng hồi phục chỉ trong một đêm được. Tùng hữu khí vô lực ngồi phệ xuống sân, sau khi hoàn thành hết một loạt động tác theo hướng dẫn của Monteiro. Vị huấn luyện viên thể lực này nhìn tên nhóc này, sắc mặt cổ quái. Nếu không nhìn biểu hiện của Tùng mạnh mẽ đến mức nào ngày hôm qua, thì ông cũng không thể liên tưởng được mối liên hệ giữa một cầu thủ vừa đông cứng siêu sao Liesson của Sporting Lisbon với một thằng nhóc chạy một bài tập hồi phục cũng phải làm đến 3 lần. Nhìn lại bảng báo cáo đo tim của Tùng và đã đi trong tay, ông cũng hết trôi nói rồi. Có thể nói, tên nhóc này là khách quen của tổ kiểm tra đo tim. Mỗi khi có kiểm tra, hầu như lúc nào cũng có mặt tên nhóc này trong danh sách. Cũng không trách được, ai nhìn thấy tên này chạy liều mạng trên sân như vậy, cũng sẽ nghĩ ngay đến việc sử dụng chất kích thích để duy trì hưng phấn khi thi đấu. Nhưng ông thì lại thấy, đó là thành quả của những nỗ lực không ngừng nghỉ mỗi ngày của Tùng. Đến mức ông phải ra tay ngăn cản, vì lo sợ Tùng huấn luyện nhiều quá sẽ ảnh hưởng đến quá trình dạy thì. Nhưng nhìn thân thể cường tráng như châu hiện tại của tên nhóc này, ông cũng không nói gì nhiều, mà lặng lặng thu thập số liệu, rồi xoay người bỏ đi. Nhiều lúc, có những lời không nên nói ra, quá đau đớn tâm hồn. Roger Sutt nhìn bảng dữ liệu thu thập được từ đội huấn luyện, tâm lý cũng thoải mái không ít. Nhân số không có vấn đề, những vị trí cần thiết đều có phong độ ổn định, nhất là Đà Đi, hiện đang như một con trâu được hiếu chiến. Đương nhiên, điều này cũng phải quy công cho chiếc giày vàng tên này vừa nhận được sau trận đấu với Sporting Lisbon, trong ánh mắt như muốn giết người của Liesson. Tên này còn mang đôi giày này đi vòng quanh sân vận động, nhất là khu vực ghế dự bị của Sporting Lisbon, làm gã tiền đạo siêu sao này tức nổ phổi, bỏ ngang quay về phòng thay đồ. Trận đấu tiếp theo, có lẽ là trận đấu khó khăn nhất của Sập trong mùa giải năm nay. Sporting Lisbon đã trắng tay ở giải ngoại hạng, chỉ còn trông chờ vào chiếc cúp liên đoàn để gỡ gạc lại một ít mặt mũi. Nhưng Sập không có ý định ngừng nghỉ. Mùa giải này với bỡ lẹn nẹn Sập cũng được tính là thành công mỹ mãn. Nhưng nếu có thể tô điểm thêm sự mỹ mãn này bằng một chiếc cúp liên đoàn, có lẽ sẽ hoàn mỹ hơn rất nhiều. Do đó, khi đến thời gian thảo luận chiến thuật, Roger rất hết sức căng thẳng nhìn đám cầu thủ, ý tứ không cần nói cũng biết. Điều mà ông mong muốn cũng giống như điều mà các cầu thủ mong muốn. Từ năm 1946 đến nay, bỡ lẹn nẹn Sập chưa từng đoạt được một chiếc cúp vô địch nào. Lần gần nhất họ đến với một chức vô địch chính là năm nay, khi đã từng bước loại bỏ được rất nhiều đối thủ để đến với trận chung kết. Vậy nên, không có gì phải khó hiểu, khi toàn tập thể bỡ lẹn nẹn Sập đều mong muốn có thể không lưu bất kỳ tiếc nuối nào mà chiến đấu một cách sòng phẳng nhất với đối thủ. Ít nhất, dù sao, bỡ lẹn nẹn Sập cũng không có gì để lo lắng cả. Chỉ có một bầu nhiệt huyết muốn đốt cháy cả cầu trường và đối thủ, đưa chiếc cúp liên đoàn lần đầu tiên trong lịch sử của bỡ lẹn nẹn Sập về với sân vận động Etadio Jorge Celo. Chương 168, chúng ta còn gì để lo lắng? 2, chương 168, chúng ta còn gì để lo lắng? 2, 7 ngày thoáng chốc đã qua. Với nhiều người, 7 ngày chỉ là một con số đánh dấu một tuần làm việc không lấy gì là vui vẻ. Nhưng đối với các cầu thủ bỡ lẹn nẹn Sập, 7 ngày qua thực sự vô cùng khó diễn tả. Đôi khi, sống ở tâm thế của một kẻ tí hon quen rồi, họ rất khó để có được sự chuyển biến cần thiết khi trở thành tâm điểm theo dõi của rất nhiều người trong thời gian này. Đó cũng là lý do huấn luyện viên Roger rất chọn việc tập luyện đóng kín, không để bất cứ gió thổi nào bên ngoài có thể ảnh hưởng đến tâm lý của các cầu thủ. Hôm nay là buổi tập luyện cuối cùng, trước khi chúng ta đến sân giả mạo cho trận đấu cuối cùng này, rất có vẻ khá bình tĩnh khi nói, nhưng nếu nhìn từ phía sau, ai cũng có thể thấy đôi tay ông đang siết chặt, biểu thị cho việc bình tĩnh này chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Đó cũng có lẽ là đêm cuối cùng chúng ta sát cánh cùng nhau, rất lại nói ra thêm một câu khiến các cầu thủ sững sờ nhìn ông, rồi lại gật đầu hiểu ra. Giờ gần như đã từ bỏ việc tiếp tục dẫn dắt bờ lẹn nẹn Sập mùa giải năm sau, dù đội bóng đã có một vị trí ở vòng bảng Europa League năm sau. Do đó, tôi không muốn mình lưu lại bất kỳ tiếc nuối nào. Kể cả trận đấu có thua đi chăng nữa, các cậu cũng có thể ngẩng cao đầu ra khỏi sân. Ông càng nói càng kích động. Tôi biết có rất nhiều người có thể sẽ rời khỏi bờ lẹn nẹn Sập mùa giải này. Tôi cũng không tin đám quản lý câu lạc bộ không động tâm trước những lời chào giá, thế nhưng, nếu các cậu có thể đoạt được chiếc cúp này, nó cũng giúp các cậu trở nên tự tin hơn khi đến với một đội bóng mới. Do đó, thỏa thích mà thể hiện đi. Chỉ cần các cậu phát huy đầy đủ sức mạnh của mình, chúng ta sẽ có thể đánh bại Sporting Lisbon. Ông nói xong, quét mắt nhìn toàn phòng thay đồ. Đám cầu thủ vỗ tay dần dần, không quên truyền cho nhau ánh mắt của vũ. Lúc này, bỡ lẽ nẹn Sập trở nên đoàn kết hơn bao giờ hết. Ta là đường phân cách trụ sở của Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha nằm trong một khuôn viên khu phức hợp sân vận động Etadio Nacional do Gia Mò, nơi thường xuyên tổ chức các sự kiện bóng đá, cũng là nơi tổ chức các trận chung kết cúp Liên đoàn Bồ Đào Nha. Văn phòng chủ tịch Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha, Mạ Đầy đang rót một ly cà phê cho người ngồi đối diện, cười lớn, vẻ mặt ôn hòa. Nhìn bên ngoài, Mạ Đầy mới chỉ hơn tuổi trung niên một chút, nhưng vì xuất thân là một cầu thủ bóng đá, ông vô cùng chú trọng việc giữ vững trạng thái, nên dù đã đến gần tuổi già, ông vẫn trông có vẻ cường tráng. Mới mái tóc ép sát lộ rõ sự già dặn, Mạ Đầy vui vẻ nói trông cậu đến thật là khó đấy, dô sờ. Mujino cười cười không nói gì. Nếu không phải vì nể mặt lão già trước mặt, ông đã rời khỏi nơi đây từ lâu rồi. Kỳ nghỉ ngắn ngủi của ông không trọn vẹn cũng tại vì đám gia hỏa này, không để yên cho ông một phút thư giãn nào. Hết họp mặt huấn luyện viên, đến trao giải cúp liên đoàn. Xem ông là gì chứ? Linh vật của huấn luyện viên người Bồ Đào Nha chắc. Nhưng dù sao cũng phải nể mặt lão già trước mắt này, cả Figo cũng không dám không cho ông ta mặt mũi, huống chi Mujino hiện tại vẫn chưa đến cấp độ quốc dân như cựu đội trưởng Bồ Đào Nha. Hôm nay, nghe đồn có cả tên Mendes đến nữa. Thật không biết hắn ta làm thế nào có thể đào được ra nhiều cầu thủ tiềm năng đến như vậy. Mạ Đầy vô cùng khó hiểu nói. Đúng là bàn về khai quật các đối tác có môi giới, Mendes vẫn có một bộ phân tích riêng, và ít khi ông bị hớ. Thậm chí, các cầu thủ trẻ này chỉ thi đấu ở những cấp bậc thấp, hoặc các đội bóng nhỏ, ông ta đều có thể để mắt tới và đưa ra những quyết định vô cùng chính xác, thà thiếu chứ không ẩu. Thế nên, dù có là chủ tịch liên đoàn, Mạ Đầy cũng không thể không nể mặt mũi Mendes. Khi biết hắn có nhà ý đến xem trận chung kết này, Mạ Đầy cũng vô cùng quyết đoán đồng ý, cũng như mời cả Jose Mourinho về để làm khách mời trao giải cho đội vô địch. Thời gian gần đến, khán giả của cả hai đội cũng lục tục vào sân, hơn 37.000 ghế ngồi hầu như được lấp kín hoàn toàn. Hai nhóm cổ động viên giơ lên những biểu ngữ và hát vang đội ca. Không khí nóng hơn bao giờ hết. Trong buổi họp báo đầu trận, Bento từ chối đưa ra nhận xét về trận đấu trước đó. Mặt ông cau có nhìn về phía tên ký giả, gàn từng chữ lúc trước là lúc trước, hiện tại là hiện tại. Mỗi ngày chúng tôi đều thay đổi theo chiều hướng tốt hơn, nên không hề nghi ngờ gì nữa. Hôm nay, kẻ chiến thắng chỉ có thể là Sporting Lisbon. Bỡ lẽ nền sẽ phòng thủ rất tốt, nhưng ở lĩnh vực tấn công, Sporting Lisbon mới là người có quyền lên tiếng nhất. Chúng tôi sẽ cho các bạn thấy, Sporting Lisbon mạnh mẽ đến mức nào nói rồi. Ông bỏ ra khỏi buổi họp báo, nhường lại chỗ cho Sập. Khác với Bento, Sập chỉ cười cười nói một cách ngắn gọn bỡ lẽ nền sẽ chỉ là một đội nhỏ, có thể vào đến đây, đã là vượt quá sự trông chờ của mọi người. Do đó, chúng tôi không còn gì phải lo lắng trong hôm nay nữa cả. Kẻ cần lo lắng là họ. Họ sẽ đối mặt với một bỡ lẹn nẹn sẽ khát máu hơn, cẩn trọng hơn, nhưng cũng nguy hiểm hơn nói rồi, ông đứng dậy bỏ về lại phòng thay đồ. Tại khu ghế VIP của khán đài, nơi có thể phát hiện ra hàng loạt các tên tuổi lớn của bóng đá Bồ Đào Nha, hèn dịch của Porto, keo lẹt của Sporting Lisbon, Rui Costa, Figo toàn là những cái tên của cán. Nhưng ánh mắt của mọi người lơ đãng vẫn chú ý hai thân ảnh đang đứng nhìn xuống khán đài chính, nơi bên ngoài là hàng vạn cổ động viên của Bờ Lẹ Nèn Xét, thấp thoáng còn nghe những tiếng hô vang khẩu hiệu tràn ngập khán đài. Mendes cảm khái nói mỗi lần tham gia một trận chung kết, tôi ít khi nào đứng từ trên cao quan sát như vậy cả. Hầu hết là tham gia trực tiếp trên khán đài, mới có thể cảm thụ được sự hưng phấn khi chứng kiến các cầu thủ thể hiện trên sân bóng. Mourinho cười gần nói đó là ông chưa cảm thụ được sự khốc liệt đó thôi. Fan bóng đá là một đám người vô cùng táo bạo, họ có thể một phút trước còn yêu quý cậu, nhưng chỉ cần một lần sai lầm, đều sẽ bị phóng lên làm vũ khí công kích. Bồ Đào Nha đã là vô cùng hiền dịu rồi. Ở Chelsea, ông mới hiểu được sức nóng của chiếc ghế huấn luyện viên trưởng mà tôi đang mang ở đây đến mức nào. Một kẻ tự phụ như tôi còn vô cùng chật vật mới có thể đứng bước được, đừng nói là ai khác. Nếu không có một trái tim sắt thép, chắc giờ tôi đã ở bệnh viện vì bị suy tim do áp lực rồi, Mourinho cười khổ nói. Mendes cười cười muốn ở vị trí mà không phải ai cũng có thể ở được, thì phải chịu đựng được những thứ mà không phải ai cũng có thể chịu đựng. Tôi nghĩ ông đã quá rõ chuyện này rồi chứ. Mourinho cười cười, rồi quay sang hỏi ít khi nào tôi thấy ông lại đến sân vận động như thế này. Có việc gì sao? Mendes cười nói đến xem hai bảo bối của tôi hôm nay thể hiện như thế nào. Mourinho nhíu mày nói ngoài Nani ra, còn ai nữa, ông cũng hiếu kỳ vô cùng. Dù sao, ánh mắt của Mendes cũng không phải bình thường độc đáo. Người mà ông ta chọn chắc chắn cũng không hề đơn giản chút nào. Chương 169, một cước chuyền đó, quả thật là, một, chương 169, một cước chuyền đó, quả thật là, một, chương 169, một cước chuyền đó, quả thật là, một, Mendes nói nhỏ ở phía đối diện, à, cậu ta vào rồi kìa. Số 84 đấy ông vừa nói, vừa chỉ về dưới sân. Tại đây, các cầu thủ vừa ra khỏi đường hầm, đến khu vực khởi động. Nương theo cánh tay của Mendes, Mourinho liếc nhìn về trong sân. Tại phía cuối, có một thân ảnh cao to đang đứng cùng một đám cầu thủ, với sắc áo thiên thanh, gương mặt đậm chất phương Đông. Mourinho bất ngờ nói cậu ta là người Nhật Bản hay Hàn Quốc, ông cũng khá bất ngờ, Mendes giờ lại vươn tay đến châu Á rồi ư? Quả thực, những năm gần đây, nền kinh tế của châu Á càng lúc càng phát triển, dẫn đến thị trường bóng đá tại đây cũng sôi động không ít. Tuy nhiên, khi nói về cầu thủ châu Á có trình độ thi đấu ở những câu lạc bộ đỉnh cao châu Âu hiện nay, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Park Ji-sung, tên cầu thủ Hàn Quốc này tính toán một cái. Mùa giải năm nay không ít lần Chelsea của ông đau đầu trước Manchester United, mà tên này cũng là một trong những đối tượng ông đặt sự chú ý cao độ. Luôn thi đấu hết sức mỗi khi ra sân, kỹ thuật không quá xuất sắc, nhưng có khả năng dự phán tốt, tốc độ tốt, luôn gây sức ép cho đối phương vì khả năng chạy xuyên suốt toàn bộ trận đấu. Đó cũng là điểm ông thưởng thức nhất ở một cầu thủ. Dù sao, không có bất kỳ huấn luyện viên nào từ chối được một cầu thủ chăm chỉ trên sân bóng cả. Hai đệ tổ xí nạ cạ tạ cũng có thể tính toán làm nửa cái, khi cũng đã thể hiện rất tốt ở màu áo AS Roma năm 2001, tức là hiện tại tên này đã giải nghệ ở Nhật Bản rồi. Thế đấy, cả một cái châu Á, không tính những nước gần châu Âu như khu vực Trung Đông, thì tại châu Âu chỉ vỏn vẹn có mỗi Park Ji-sung hiện tại còn có thể đá bóng ở những trận cầu đỉnh cao. Mourinho cũng không tin rằng, tùy tiện chọn một cầu thủ châu Á lại xuất hiện được một thiên tài. Mặc dù tên nhóc kia cũng có vẻ khá cường tráng, khác xa so với khổ người của người châu Á đơn thuần. Nhưng điều này cũng chưa đủ, trên sân bóng, ngoài tư duy chiến thuật, khả năng đọc trận đấu, kỹ thuật cơ bản, còn rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến biểu hiện của một cầu thủ. Với trình độ đào tạo hiện tại của Nhật Bản hay Hàn Quốc, còn phải mất thêm một thời gian nữa, họ mới có thể bắt kịp được với tốc độ tiến bộ của bóng đá thế giới. Mendes cũng không biết rõ những suy nghĩ của Mourinho, cười nói sao, không lẽ ở châu Á chỉ có mỗi Nhật Bản hay Hàn Quốc sao? Mourinho liếc nhìn Mendes, gàn từng chữ nói thế ngoài hai nước đó, ông có thể nói cho tôi biết, ở châu Á còn nơi nào có thể đá bóng tốt được không? Trung Đông không tính vào nhé, Mendes cứng họng không trả lời được, cười khổ nói được rồi, cậu ta là người Việt Nam. Mourinho liếc nhìn Mendes như một kẻ ngu si, nói tiếp tôi thấy đầu óc ông bị lừa đá rồi, mới có thể ký kết với một cầu thủ mà cả một đất nước chưa có nổi một trung tâm đào tạo chuẩn mực nào. Mourinho cũng không phải chưa từng nghe nói đến Việt Nam. Trong kế hoạch quyết trương ảnh hưởng của câu lạc bộ tại châu Á, Trung Quốc, Việt Nam và một số quốc gia châu Á khác cũng đã vào tầm ngắm của Chelsea, căn cứ vào cường độ hâm mộ và phí chuyển nhượng bản quyền truyền hình họ chi ra càng lúc càng lớn. Điều này cũng cho ông có một khái niệm cơ bản về trình độ cầu thủ ở những nước này. Nói thế nào nhỉ, ngoài hai lão đại kia đã sơ bộ hình thành hệ thống đào tạo có cấp độ và duy trì được áp lực cạnh tranh trong giải quốc nội, hệ thống đào tạo trẻ chuyên nghiệp được chú trọng, thì các nước khác mới chỉ đang lần mò học tập theo, khi thấy được thành tựu, tuy cũng có phần không mấy vinh quang vì những tiêu cực của Nhật Bản và Hàn Quốc ở họ vượt cuộc 2002. Mendes nở nụ cười nói ông đấy, ông còn không hiểu rõ tôi hay sao? Mỗi một cầu thủ chúng tôi đều có sự ước định rõ ràng, căn cứ biểu hiện trên sân bóng và nhiều yếu tố khác mới quyết định có hợp tác hay không. Ít nhất cho đến hiện giờ, ánh mắt nhìn của tôi cũng chưa thấy bất kỳ sai lầm nào. So với Nani, cậu ta chỉ thua có một thứ, đó là quốc tịch EU, thậm chí ở một số điểm, cậu ta còn xuất sắc hơn cả Nani nữa. Ông tự tin nói. Mourinho lúc này từ nghi hoặc chuyển sang hứng thú, liếc nhìn sắc mặt tự tin của Mendes, không nói gì thêm. Ta là Đường Phân Cách hoan nghênh quý vị, chúng ta đã trở lại buổi truyền hình trực tiếp trận đấu bóng đá giữa Bờ Lẹ Nẹn Xẹt và Sporting Lisbon trong khuôn khổ cúp liên đoàn mùa giải 2006-2007. Ngày hôm nay, nếu Bờ Lẹ Nẹn Xẹt giành được cúp liên đoàn đầu tiên này, cũng là chiếc cúp đầu tiên mà một cầu thủ người Việt Nam nhận được ở một trong số những giải đấu lớn nhất châu Âu. Điều này đáng được xem như một bước ngoặt lớn trong lịch sử. chúng ta sẽ cùng nhau chứng kiến và cổ vũ cho thời khắc lịch sử này. Giọng của Quang Minh vang lên trong truyền hình, hàng triệu người hâm mộ Việt Nam lại đưa mắt về màn hình, nơi mọi người chứng kiến được sự sôi động của một giải đấu châu Âu, nơi hội tụ những cầu thủ xuất sắc nhất. Tâm trạng của rất nhiều người đều vô cùng hào hứng. Dù sao, đây cũng được xem như trận đấu lớn nhất từ trước tới nay mà một người Việt Nam có thể tham gia. Những lời khen, những từ ca ngợi, hay những tràn pháo tay, hôm nay đều hóa thành lời chúc phúc cho Tùng và Bờ Lẹ Nẹn Sẹt có thể thuận lợi trong trận đấu này, để cậu ấy biết rằng, dù ở xa nơi đất khách quê người, phía sau cậu vẫn còn hàng triệu người ủng hộ và chúc phúc cho cậu. Không biết có phải vì hôm nay được thi đấu ngay danh sách ra sân hay không, Tùng cảm giác cả người đều tràn ngập sức mạnh. Liếc nhìn mọi người, tâm thần âm thầm chìm vào hệ thống, mặc niệm nói bảng thuộc tính, đi ra đi họ tên chủ nhân, Nguyễn Thanh Tùng tuổi, 16 vị trí, tiền vệ đa năng chiều cao, 183cm cân nặng, 77kg năng lực tấn công, dứt điểm 66, chạy chỗ 65, lực sút 64, tốc độ 65, góc sút 66, góc sút liên quan đến khả năng dứt điểm và kỹ thuật đá phạt, năng lực phòng ngự, cắt bóng 67, chùi bóng 65, phán đoán 68, kèm người 67, chặn bóng 64, năng lực kiểm soát, kỹ thuật 85, dê bóng 85, chuyển ngắn 89, chuyển dài 89, tầm nhìn 100, năng lực thân thể lực 67, thể hình 66, sức bật 68, cân bằng 69, tinh thần 91, kỹ năng, đã học qua là không quên được, bất khả xâm phạm, thân thể sắt thép, siêu cấp dự phán, đứa con của gió. Điểm thuộc tính còn lại, 10 điểm cấp độ hiện tại, cấp ngôi sao, tiền vệ, điều kiện lên cấp, tất cả các hạng thuộc tính năng lực kiểm soát đạt 90 điểm ngay lập tức, không do dự chút nào, cậu nhanh chóng thêm ở kỹ thuật và dê bóng lên 90 điểm. Một dòng nước ấm tràn khắp toàn thân, đầu óc trở nên ngay ngắn rõ ràng hơn rất nhiều. Cơ thể Tùng đạt một trạng thái sung mãn chưa từng thấy. Đây cũng là một đặc điểm mà cậu phát hiện được. Mỗi lần thêm điểm, cơ thể cậu đều phát sinh biến hóa, toàn bộ cơ thể gần như rơi vào cảm giác thăng hoa, mỗi một tế bào đều như được đột xác. Kéo theo đó, là trạng thái của cậu trở nên vô cùng tốt, cứ như vừa uống một viên thuốc khai triển tiềm năng vậy. Mặc dù trạng thái này kéo dài không quá lâu, nhưng tình trạng cơ thể tốt hơn hẳn là điều có thể thấy được. Do đó, cậu mới dành tất cả số điểm có được từ lúc đến đội 1 tới giờ, dành cho trận đấu quan trọng nhất cuối mùa giải này. Chỉ mong sao, trạng thái tốt nhất này của cậu có thể giúp đội bóng hạ gục Sporting Lisbon để có được chiếc cúp liên đoàn lần đầu tiên trong lịch sử câu lạc bộ, để không lưu lại bất kỳ tiếc nuối gì khi rời xa nơi đây. Chương 170, một cước chuyền đó, quả thật là 2, chương 170, một cước chuyền đó, quả thật là 2, khi hai đội chính thức đặt chân vào sân bóng, toàn thể hai bên khán đài bùng nổ một tiếng hô vang trời. Những Bờ Lẹ Nẹn Sẹt tùn chặt với màu áo thiên thanh bùng lên những bài đội ca, thể hiện tình yêu mãnh liệt đối với những cậu bé thành Bờ Lẹm. Trong khi đó, ở một bên khác, Juve Leo và những nhóm cổ động viên trung thành khác của Sporting Lisbon cũng vang lên đồng thời những tiếng reo hò tràn ngập khán đài với hai màu xanh trắng như một dải rừng cây phủ khắp khán đài. Đội ca của cả hai đội hòa chung với nhau tạo nên một bầu không khí nhiệt liệt. Cùng lúc này, ở một góc khán đài dành cho nhân vật khách mời, ba thân ảnh đứng kế bên nhau, cùng hướng về sân bóng. Đỗ Mỹ Ngột Dô Sở cảm khái nhìn Tùng đi từng bước một vào trong sân, ánh mắt tự tin quét toàn khán đài, đồng thời nhìn về phía đối thủ với một cái nhìn vô cùng kiên định, vẫn không thể tin nổi cậu nhóc này lại có thể đi đến một bước này. Trước đây, theo quy hoạch của ông, sớm nhất phải đến năm 18 tuổi, cậu nhóc mới có khả năng đá ở một trận cầu lớn đến như vậy. Nhưng cậu nhóc này mạnh mẽ dạy cho ông một điều, chớ khinh thiếu niên nghèo, ngay lập tức rút ngắn kế hoạch của ông xuống đến năm 16 tuổi. Cái tuổi này có thể đá chính cho một trận chung kết cúp liên đoàn, cả Tạ Dị Nạ, dù chỉ là một chuyên viên sắc đẹp, nhưng dẫu sao cũng là vợ của một huấn luyện viên bóng đá, nên ít nhiều cũng có hiểu biết chút ít. Bà cũng vui vẻ khi nhớ đến vài tháng trước, cậu nhóc này còn ngượng ngùng ở nhà mình, chuyện trò con ấp úng không nói nên lời. Hiện giờ, thấy cậu ấy trên sân bóng, cảm giác thật sự khác biệt, cứ như lột xác hoàn toàn, trở thành một chàng thanh niên đầy tự tin và mạnh mẽ. Cả Tạ Dị Nạ liếc nhìn cô gái đứng cạnh mình, nở một nụ cười nhẹ nhàng, khẽ vỗ vai cô bé, nói nhỏ thế nào, trông cậu ấy cũng đẹp trai lắm chứ. Nụ cười của bà có phần bí hiểm và đầy thâm ý, em mạ giật mình trước động tác này, đỏ mặt xấu hổ cúi đầu, trong lòng như nai con nhảy loạn. Quả thật, dù đã quen với Tùng rất lâu rồi, nhưng nhìn thấy cậu ấy trên sân bóng, lại là lần đầu tiên thấy được. Quả thực là vô cùng đẹp trai và trưởng thành, khác xa với vẻ ôn hòa và vui tính khi ở bên cô. Tùng cũng không biết dáng vẻ của mình đã khiến em mã lại một lần nữa lâm vào trạng thái mê trai, ánh mắt quét về phía đối thủ, chân mày nhíu lại. Không chỉ riêng Tùng, Roger ở đường biên ngang cũng nhíu mày lại, nhìn về phía đối diện, ở đó, vẽn tố mặt không cảm xúc nhìn vào trong sân. Giật lắc lắc đầu, quay về phía ả mọ dìm, ra hiệu số 2. Ngay lập tức, tín hiệu này được lan tỏa cho toàn bộ đội hình. Cả đám cầu thủ mắt nhìn nhau, gật gật đầu. Ở đầu cầu Việt Nam, Quang Minh cũng khó hiểu nói đội hình Sporting Lisbon lần này có sự thay đổi không hề nhẹ. Hàng hậu vệ gồm Aben, Hoga, Canedza, Kelo, tiền vệ Velosso, Romanoli, Mutino, tiền đạo Alessandro, Lieson, Nani. Có thể thấy, chiến thuật hôm nay của Sporting Lisbon không còn là tấn công tổng lực nữa, thay vào đó là sử dụng 4-3-3, cân bằng hơn trong tấn công và phòng thủ. Trong khi đó, Bờ Lẹ Nẹn Sẹt vẫn sử dụng đội hình 4-2-3-1 như trước, với Tùng, Silas, Pedro ở tuyến tiền vệ, Amorim, Goku ở hai cánh và Đạ Đỉ làm trung phong. Ý đồ phòng ngự phản công của Sẹt đã quá rõ ràng. Long Vũ cũng tiếp lời nói với phong độ tốt hiện tại của Pedro và Silas, cùng với sự phát hiện mới là Tùng ở hàng tiền vệ, Bờ Lẹ Nẹn Sẹt hoàn toàn có khả năng đông cứng những đợt tiến công của Sporting Lisbon, tương tự như lần gặp nhau gần đây nhất. Quang Huy cười cười cùng với hai người, tự tin nói: "Quả thực, phong độ hiện tại của Bờ Lẹn Nẹn Sẹt vô cùng tốt, không hề thua kém Sở Bốt Tim Lịch Bọn, nhất là ở khâu phòng ngự. Còn ở khía cạnh tấn công, đừng quên ở vùng cấm của đối phương hiện tại, chúng ta có một đôi giày vàng lúc nào cũng lượn vòng xung quanh. Đương nhiên, cũng không trách được hiện tại đã đi bị hai hậu vệ của Sở Bốt Tim Lịch Bọn nhìn chằm chằm. Thế nhưng, hắn cũng không quan tâm. Máu nóng của hắn đang sôi trào, hiện tại chỉ còn cách cúp liên đoàn mỗi trận đấu này, dù thế nào, hắn cũng không muốn lưu lại nỗi tiếc gì, dù năm sau có chuyển nhượng sang câu lạc bộ khác, hắn cũng muốn ghi tên mình vào lịch sử câu lạc bộ. Khi tiếng còi của trọng tài Pedro Zoena cất lên, trận đấu cuối cùng của mùa giải năm nay của Tùng chính thức bắt đầu. Bento rõ ràng rút kinh nghiệm ở trận đấu trước, lần này, ông không đội triển khai thế tấn công, yêu cầu các cầu thủ tích cực giữ bóng, hạn chế tối đa sai lầm để đối phương phản công. Thế nhưng, giật cũng không vừa. Ở khán đài, Mujino ánh mắt lóe lên nói Lao Giật lần này đúng là cẩn trọng. Đội hình này nếu kết hợp với những cầu thủ phòng ngự tốt, có thể lắp đặt hai hàng chắn đầu tiên trước đối thủ. Với điều kiện này, trừ khi sở tốt team Lisbon có thực lực nghiền ép đối thủ, dùng đột phá và chuyển không chế xé bỏ hàng phòng ngự, nếu không, chỉ có thể trực tiếp một đối một giải quyết đối thủ. Thậm chí còn phải để phòng phản công nhanh nữa. Mendes cũng cười nói đương nhiên là bẹn tẩu cũng muốn tràn lên tấn công, nhưng lần trước đã bị đánh sợ rồi, lão ta cũng không dám chơi ngông kiểu đó nữa. Mujino như mày, âm thầm suy nghĩ. Đội hình này, tuy nói là phòng thủ phản công, nhưng điều kiện tiên quyết là phải có một dàn tiền vệ xuất sắc. Tương tự như AC Milan, Tolo, Sidov và Gattuso có khả năng kiểm soát trung tuyến, tuyến trên với Zuikota, Sập Chèn, Cổ và Ỉn Dạ Phỉ với khả năng tấn công tốt. Nếu thật muốn sao chép chiến thuật này, hạch tâm cần một cầu thủ chuyển bóng siêu hạng. Thế nhưng, ở đâu ra dễ dàng có thể tìm được một cầu thủ như vậy chứ? Mujino lắc lắc đầu, nhưng bất chợt, ông chấn động nhìn vào trong sân. Phút thứ 10 của trận đấu, ngay trước khi Mujino suy nghĩ về một tiền vệ xuất sắc vài giây, Lee Eason tiếp lấy đường chuyển của Nani, nhanh chóng dê bóng về phía trung lộ, dự định đưa bóng lại cho Hạ Lệ Sản Giờ Rồ. Đột nhiên, Pedro bước tốc lên, cắt ngang đường chuyển, thuận lợi đẩy bóng qua cho Tùng. Tùng đó lấy bóng, dùng chân phải làm trụ, kéo bóng qua một bên, né lấy cú vồ bóng từ phía Lee Eason. Đột nhiên, cậu nghiêng người, vung lên chân trái, tung một đường chuyển cực mạnh lên phía trên. Cả khán đài ồ lên, còn các cầu thủ sở tốt team Lisbon thì cấp tốc lùi về phòng ngự. Rất may, lần này cả hai cầu thủ hậu vệ đều nhìn chằm chằm đã đi, thế nhưng cánh phải lại để hổng gỗ cổ. Chỉ thấy gỗ cổ nhanh chóng bước tốc về phía vòng cấm địa, bóng đi vòng từ trái sang phải, cấp tốc hạ xuống trước mặt của tiền vệ cánh phải bên phía Bờ Lẹ Nẹn Sẹt. Đó ngay bóng, gỗ cổ không nhìn hậu vệ kéo lộ đang lùi nhanh về ngay sau lưng anh, cấp tốc đưa bóng vào trung lộ. Đã đi lực ép bỏ gạ và Aben, nhanh chóng đánh đầu. Tuy nhiên, do bị kèm cặp quá sát, không có vị trí phù hợp, bóng chỉ sượt qua đầu anh rồi đổi hướng nhẹ về phía đường biên ngang. Khán đài của Bờ Lẹ Nẹn Sẹt ồ lên một chuỗi thở dài, rồi ngay sau đó là tiếng vỗ tay ầm ầm cổ vũ đám cầu thủ. Màn phản công vừa rồi làm cho ai nấy đều cảm thấy thỏa mãn, chỉ tiếc là Đạ Đi đã không tận dụng được cơ hội này. Mujino nhìn về phía cuối sân, thân ảnh số 84 vẫn không có vẻ gì ảo não sau màn phản kích không thành công vừa rồi, âm thầm tính toán. Tốc độ chưa kiểm định, kỹ thuật tốt, khả năng dê dắt bóng ổn định, thể hình chưa ổn, khả năng va chạm chưa biết rõ. Chỉ là cú chuyền bóng vừa rồi, là tình cờ hay là thực lực? Nếu là về sau, tại sao tới giờ này mình mới biết đến cơ chứ? Đám tìm kiếm cầu thủ của câu lạc bộ không muốn làm việc nữa hay sao? Ông vừa khó hiểu, vừa có phần háo hức nhìn về trong sân. Có lẽ, trận đấu hôm nay có một chút chờ đợi ngoài ý muốn rồi. Chương 171, đòn quyết định, 1, chương 171, đòn quyết định, 1, Lee Eason cảm thấy hôm nay không phải là một ngày tốt, nhưng đã qua thứ 6 ngày 13 rồi cơ mà, nhưng tại sao vận rủi lại tiếp tục theo đuổi mình cơ chứ? Cứ nghĩ trận đấu trước chỉ là một chút ngoài ý muốn, thế nhưng lý do tại sao hôm nay trông tên nhóc kia có vẻ còn mạnh hơn lần trước nữa cơ chứ? Cứ nhìn đến lần này, bị hắn và Nani kèm chặt, tên nhóc này chỉ đơn giản kéo bóng về sau đó đánh ma sang phải, rồi đột ngột tăng tốc thoát khỏi hắn như một cơn lốc. Cũng may, phía trên rút kinh nghiệm lúc nãy, hàng hậu về 4 người về lại trạng thái tĩnh, không hề dâng cao như trước nữa. Dù rõ ràng có chút bị động khi phòng ngự, nhưng như vậy cũng giảm bớt áp lực phòng ngự của sở tốt team Lisbon. Dù sao, theo tình báo, Bờ Lẹ Nẹn Sẹt cũng không có ai có khả năng đột phá và xuất xa, việc để hỏng khu vực giữa tiền vệ và hậu vệ cũng không phải là việc quá nguy hiểm. Mujino nhìn về phía sở tốt team Lisbon, lắc lắc đầu. Tên bẹn tàu càng lúc càng chơi xấu, rõ ràng ước hiếp Bờ Lẹ Nẹn Sẹt không có người xuất xa tốt, nên mới bố trí như thế này. Miễn sao có thể hạn chế được Daddy, còn những người còn lại cũng không thể uy hiếp được cầu môn của hắn. Mujino lại tiếp tục chuyển mắt đến Bờ Lẹ Nẹn Sẹt, ánh mắt lóe lên vẻ khác lạ. Kỹ thuật của thằng nhóc này khá tốt, tốc độ cũng không kém chút nào. So với độ tuổi này, khả năng của thằng nhóc này cũng không phải vừa. Nhưng, một lần nữa, Mujino lại lắc đầu, có chút khổ sở. Không ai hiểu được, ngồi ở vị trí của một huấn luyện viên, gặp một ông chủ nhà giàu thích chó mũi vào công việc của mình nó khổ sở như thế nào. Mujino rất hâm mộ Ferguson và Arsene Wenger, có thể vì mình tranh thủ được khả năng chuyển nhượng, chân chính xây dựng được đội bóng hoàn toàn theo ý muốn của mình. Mujino thì không được như vậy, ông bắt buộc phải sử dụng những mảnh ghép có sẵn, cố gắng xoay sở để xây dựng nên một tập thể hùng mạnh. Mặc dù ban quản lý Chelsea cũng tôn trọng ý muốn của ông, tranh thủ được một số cầu thủ do chính ông điểm danh. Thế nhưng, điều này cũng không che lấp được, ban quản lý vẫn xoay quanh ý muốn của ông chủ. Dù sao, chính cái ghế của ông cũng có thể bị rút đi bất kỳ lúc nào, chứ đừng nói gì đến việc muốn làm gì thì làm. Do đó, dù có lòng yêu quý tài năng trẻ, ông cũng đành chỉ nhìn rồi thôi, không thể ra sức được. Trong một thống kê không chính thức, độ tuổi trung bình của một cầu thủ đá chính ở những câu lạc bộ hàng đầu thế giới từ 27 đến 28 tuổi. Điều này có thể giải thích bằng việc các câu lạc bộ hàng đầu thế giới thường có chính sách tuyển dụng cầu thủ trẻ và đào tạo cầu thủ trong các học viện bóng đá của mình. Khi đạt độ tuổi và kinh nghiệm nhất định, các cầu thủ trẻ này thường được cho ra sân đá chính, cùng với những cầu thủ kinh nghiệm để tạo sự cân bằng giữa tài năng trẻ và sự ổn định của đội bóng. Dù sao đi nữa, sự cạnh tranh khốc liệt ở những câu lạc bộ như Chelsea không dành cho những cầu thủ trẻ, vốn cần thời gian ra sân để tiến bộ năng lực và tích lũy kinh nghiệm. Một phần lý do lớn nữa, Mourinho liếc nhìn vị trí Mendes kế bên đang cười tủm tỉm, trong lòng mắng thầm gian thương. 4 triệu euro, có tin được không? Tên này vừa hét giá 4 triệu euro cho một tên nhóc chưa từng đá ở trạm Diolit, thậm chí còn chưa đá ở Europa League, mới vỏn vẹn đã được chưa đến 10 trận ở một câu lạc bộ hạng 2 Bồ Đào Nha. Mourinho càng nhìn càng cảm giác, tên này xem mình là đồ đần. Dù biết rằng có thể một số câu lạc bộ sẵn sàng móc ra số tiền này, nhưng ông có thể khẳng định, Chelsea sẽ chắc chắn không thèm làm đồ ngốc này nữa. Bởi vì tên nhóc này không có quốc tịch EU, mua về cũng chỉ để làm cảnh, làm sao có thể xin được giấy phép lao động ở Anh. Không có nó, cũng chỉ có thể giao tên nhóc này cho những đội bóng khác. Nếu sau này, hắn không tiến bộ thêm thì phải làm sao? Chẳng lẽ lại bỏ phí 4 triệu euro này sao? Dù ông có muốn, Peter Kenny ông cũng chắc chắn sẽ không chấp nhận. Dù sao, tên này vẫn được xem là vô cùng tính toán chi li, nhất là hiện tại Chelsea đã lọt vào tầm ngắm của UEFA về việc vi phạm đạo luật cân bằng tài chính. Mourinho lắc lắc đầu, loại bỏ bớt suy nghĩ, nhanh chóng quay lại diễn biến trận đấu. Sporting Lisbon vẫn áp đặt thế tấn công lên phía bờ lẹ nẹn xét, với việc liên tục triển khai tấn công từ hai cánh. Nhưng rất tiếc, rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này, hai cánh của bờ lẹ nẹn xét phòng thủ tích cực và thô bạo hơn rất nhiều. Nani và Alessandro đều vô cùng tích cực đột phá, nhưng vừa hết phòng tuyến của Amorim và Boko, thì lại gặp ngay Ản Vìm và Nì Vạn Đồ. Ở trung lộ, Lieson vô cùng đau đầu nhìn về thằng nhóc trước mặt. Trận đấu trước đó, đối đầu với thằng nhóc này, hắn đã một lần mất bình tĩnh mà đưa ra phản ứng thái quá. Lần này, rút kinh nghiệm, Lieson bình tĩnh hơn nhiều. Nhưng hắn cũng không thể không một lần lại một lần thử đột phá tên nhóc trước mặt, nhưng không có lần nào thành công cả. Cũng không trách được, Tùng và trung vệ cổ tí nhà vô cùng cẩn trọng, liên tục bọc lót cho nhau, ngăn cản những lần bứt tốc đột phá của Lieson. Thậm chí dù Lieson bước vào khu vực vùng cấm địa, cổ tỷ nhã vẫn một bước không rời, liên tục quấy nhiều phía trước của hắn, khiến hắn vô cùng khó tập trung. Bên cạnh thì còn một tên luôn trực chờ cắt bóng phản công, lượn lờ xung quanh, chỉ chờ một sơ hở là có thể tăng tốc cắt bóng. Nên Lieson và hai tiền đạo Nani, Alessandro vô cùng cẩn trọng. Có thể tấn công thì tấn công, không tấn công thì cầm giữ bóng, kiên quyết không để bờ lẹn nẹn xẹt giữ được quyền khống chế. Bờ lẹn nẹn xẹt cũng không hề quá truy cầu việc cố gắng đoạt lại bóng. Dù sao, phía trên đà đỉ cũng không thể một người vượt qua được hai tên hậu vệ. Chưa kể hai cánh còn có hai hậu vệ luôn sẵn sàng xử lý ả mọ dìm và gỗ cổ nếu muốn bứt tốc tấn công. Một bên muốn đánh, một bên muốn bị đánh, khiến cho thế trận chuyển hóa từ lúc đầu nóng nảy sang bình tĩnh một cách lạ thường. Roger rất lắc lắc đầu, cười vô cùng sán lạn. Rõ ràng, lần này bẽn tố lại một lần nữa làm ông bất ngờ, nhưng cũng không hề quá ngoài ý muốn. Dù sao, rõ ràng bỡ lẽ nền xét phòng ngự phản công đều có thể uy hiếp đến sở bot team Lisbon, nên nếu không muốn bị đánh bất ngờ, bẽn tố hoàn toàn không còn cách nào khác phải sử dụng đến thế trận cân bằng như vậy. Ít nhất, không bị đánh bất ngờ với sở bot team Lisbon đã là một thành công lớn. Với thực lực hiện tại của sở bot team Lisbon, việc dần dần áp thế trận và tìm kiếm cơ hội sẽ dễ dàng hơn rất nhiều so với việc tấn công dồn dập rồi để lộ sơ hở. Emma nhìn trên sân, những bước chạy, ánh mắt kiên nghị, thân ảnh thanh thoát, đôi chân như nhảy múa với quả bóng, trong lòng cô, hình ảnh của Tùng ngày một cất cao lên. Cô bỗng nhiên nhớ lại câu nói của nhà văn pháp Anto Inze Seni Supeji, một người đàn ông đích thực không phải là người đàn ông của công việc, mà là người đàn ông của sự nghiệp. Lúc đầu, cô không hiểu câu nói này lắm. Thế nhưng, từ khi quen với Tùng, cô dần dần hiểu ra được. Thông qua những lần trò chuyện tuy ngắn ngủi, nhưng tầm nhìn, sự hiểu biết, lòng tin và sự kiên định hướng đến mục tiêu của Tùng khiến cô vô cùng trầm mê. Cô cũng mong rằng trận đấu ngày hôm nay sẽ là bước đầu tiên để người trong lòng thực hiện được mục tiêu của cuộc đời mình. Chương 172, đòn quyết định 2, chương 172, đòn quyết định 2, Quang Minh lắc lắc đầu, nhìn về phía thời gian trên màn hình. Số chỉ thời gian hiện tại đã đến 80 phút, tỷ số hiện tại vẫn đang là 0-0, lắc đầu cười khổ nói quả thực, đây là một trận đấu vô cùng kinh điển giữa hai đội. Mặc dù không có những bàn thắng, nhưng cách mà hai đội thể hiện trận đấu vô cùng cẩn trọng, khiến cho những cơ hội của hai đội đều chỉ đến từ những pha tấn công ngoài vòng cấm. Long Vũ cũng gật gật đầu, nhưng sắc mặt lại có chút sầu lo. Anh nói tuy nhiên, nói về thực lực, Sporting Lisbon vẫn hơn bờ lẹ nẹn sẽ một bậc. Điều này có thể thấy rõ, khi các cầu thủ bờ lẹ nẹ nẹ sẽ đang vô cùng chật vật để phòng thủ những đợt tấn công gần như là cuối cùng này, thì Sporting Lisbon lại có vẻ thành thạo hơn rất nhiều. Ít nhất, mũi tấn công của họ là Nani và Lieson vẫn có khả năng chạy vô cùng tốt. Điển hình là tình huống vừa rồi, Nani bứt tốc vượt qua được Gogo, căng ngang bóng cho Lieson. Lieson đón bóng, nhưng bị cổ ti nhạ quấy rối, khi chưa kịp giữ bóng đã bị Tùng đập trước. Nhưng dù vậy, bờ lẹ nẹn sẽ hiện vẫn đang rất khó khăn để có thể tìm được đường vào khung thành của sở bot team Lisbon, khi mà mũi tiến công đã đi hiện đang vô cùng chật vật khi đối phó với tổ nổ và bỏ gạ. Tại sân vận động ẹ tạ đi ồ nạ xỉ ẩn nổ do giả mổ khi đã đi lại lãng phí một cơ hội nữa, khi bóng bị tổ nổ bọc hậu cắt thành công ra đường biên ngang. Tùng chạy lại Silas, nhìn anh ôm bụng thở dốc, thầm than thở. Trận đấu này, đến thời gian hiện tại, hầu như đã vắt kiệt sức lực của bờ lẹ nẹn sẽ rồi. Khi thể lực hạ xuống, vấn đề về kỹ thuật kém của họ sẽ bị lộ diện trước mặt những anh tài bên phía sở bot team Lisbon. Tình thế hiện tại càng khó khăn khi Sỉ Lạt cũng không thể chịu nổi. Với vị trí là cầu nối tấn công của Blenenset, vị trí của Sỉ Lạt vô cùng quan trọng. Nhưng nhìn cách anh đang thở như muốn rớt lá phổi ra ngoài thế kia, Tùng cam đoan tên này chạy không nổi 5 phút nữa. Liếc nhìn ghế huấn luyện viên, Tùng âm thầm ra dấu, lắc lắc đầu. Roger sắt thở dài, không còn cách nào khác, bảo Gasset khởi động, đồng thời ra hiệu bảo Pedro lui về vị trí của Tùng. Trong lúc Sporting Lisbon chuẩn bị phát bóng lên, ông nói nhỏ cậu thay vị trí của Sỉ Lạt, giờ chỉ còn trông chờ vào cậu. Tùng gật gật đầu, chạy nhanh lại vào trong sân. Đúng 2 phút sau, khi gỗ cổ cản phá thành công cú qua người của Nani, Gasset được thay cho Sỉ Lạt, đảm nhận vị trí ngay phía sau Dadi. Pedro lui về hàng làm tiền vệ phòng ngự, còn Tùng thay thế vị trí của Sỉ Lạt, trở thành trung tâm kiến thiết tấn công của đội bóng. Sự thay đổi này đem lại hiệu quả đáng kể, nhất là ở giữa trận, tốc độ và sự quyết liệt của Tùng cùng Gasset vô tình khiến cho Moutinho và Romano Lì cảm thấy không chịu nổi, thế tiến công của Sporting Lisbon bị chặn đứng từ khu vực giữa trận. Mourinho vừa nhìn về phía bảng thi đấu, vừa nhìn thân ảnh thoát ẩn thoát hiện ở giữa sân kia, tâm lý vô cùng nóng mắt. Tên nhóc này, theo quan sát của ông, tính đến giờ cũng đã chạy liên tục hơn 80 phút, không một lúc nào quên sứ mệnh bức cướp bóng của mình, nhưng giờ vẫn như lang như hổ nhìn chằm chằm Moutinho. Có lẽ, ông nên tranh thủ với Kenny ở một chút. Đối với Chelsea, 4 triệu euro chỉ như muối bỏ bể, không đáng kể chút nào. Có chăng là họ thấy có cần thiết hay không mà thôi. Nani nhìn về phía hàng phòng thủ bỡ lẹ nẹn xét, vô cùng căm tức. Tính toán đến giờ, anh đã có hơn 5 đường đi bóng nguy hiểm, vượt qua được hàng phòng thủ thứ nhất. Nhưng bỡ lẹ nẹn xét giống như một con rùa già rút đầu vào mai của nó, mặc cho báo táp mưa xa, nó vẫn lù lù bất động. Anh liếc mắt về phía Lee Eason, tâm lý bất mãn vô cùng. Dù gì cũng là tuyển thủ quốc gia Bồ Đào Nha, đương đại xạ thủ số 1 của Sporting Lisbon, giờ lại bị đám nhà quê bợ lẹ nẹn xẹt cầm chân không có được một cú sút nào tính đến bây giờ, để xem tên này còn có thể mở miệng ra khẳng định ngôi vị số 1 của mình nữa không, Nani thầm nghĩ. Phút 86, Nani đi bóng dọc hành lang cánh trái. Sau khi miễn cưỡng thoát khỏi cổ, lại một đường chuyển động vào trong trung lộ. Lúc này, khoảng cách giữa tuyến tiền vệ của Sporting Lisbon và tuyến hậu vệ đã khá xa với nhau, bởi hàng hậu vệ vẫn đang tiến hành bố giáp Dadi, trong khi hai tiền vệ vệ lọn sổ và mũ tỉ nổ đang dâng cao hỗ trợ. Bóng nhanh chóng bay về phía vùng cấm địa trên không. Lee Eason, Coutinho và Ản bị bật cao đánh đầu. Ấm bóng bị Lee Eason tiếp được, nhanh chóng hất đầu về cầu môn. Tuy nhiên, bóng chạm phải sáng ngang, nhanh chóng bay ra ngoài. Pedro không kịp để ý nhiều, xoay người tung cú sút phá bóng về phần sân đối phương. Cùng lúc Nani chuyền đổ vào, Tùng đã nhanh chóng lui về vòng cấm địa. Ngay khi Lee Eason đánh đầu về khung thành, Tùng cũng vô cùng lo lắng, nhưng nhìn quỹ tích bóng trong giả đạ, cậu thở phào một hơi. Đột nhiên, như bắt được một dòng điện, Tùng nhanh chóng xoay người, tăng tốc chạy về phần sân đối phương. Cũng ngay lúc đó, bóng trên đầu các cầu thủ Sporting Lisbon gào thét mà đi, không ai chú ý đến một thân ảnh xanh ngọc đang tăng hết tốc lực chạy về vùng cấm của họ. Nani bỗng có cảm giác chẳng lành, đột nhiên bắt lấy thân ảnh xanh ngọc, trái tim hắn bỗng nhiên siết chặt, như có ai nắm lấy. Không kịp làm gì khác ngoài la lớn cẩn thận, sau đó không để ý đến thể lực đang hạ nhanh chóng, quay đầu chạy như điên về phần sân nhà. Đến lúc này, các cầu thủ Sporting Lisbon mới nhận ra rằng, cả một khoảng không trống trải sau lưng Moutinho và vệ lọ sổ đã trở thành sân chơi của cầu thủ số 84. Hắn ta phi nước đại về phía trước như một con ngựa mất cương, trong khi hàng phòng thủ nhìn sang cũng không biết làm gì hơn, bởi bên cánh phải, Gasset cũng đang tăng tốc một cách khủng bố đi thẳng lên trước, tạo thế gọng kìm vô cùng khó chịu. Tùng chạy lên trước, dùng lưng đắp bóng, khi bóng rơi xuống, cậu nhanh chóng gạt bóng lên phía trước trong tiếng kinh hô của toàn thể khán đài. Mourinho cũng chừng chừng nhìn về diễn biến trong sân, sắc mặt thay đổi đột ngột, như không tin vào mắt mình. Ông mở to mắt nhìn như muốn thu hết tất cả diễn biến, không dám chấp dù chỉ một tí tẹo nào. Cả sân bóng như yên tĩnh khi thấy, Tùng dùng mũi chân chạm vào bóng, quả bóng như có một thỏi nam châm hút vào chân cậu, thế bóng giảm dần, nhưng tốc độ của Tùng thì không giảm chút nào. Lúc này, họ gã không thể không từ bỏ một tên đã đỉ cũng đang lui dần về vòng cấm địa, tiến lên khép gấp lại, hòng ngăn cản chờ Moutinho đang đuổi về cùng phối hợp mà phá bóng. Nhưng Tùng không cho họ gã có thời gian, nhanh chóng thực hiện một pha đảo chân cực nhanh và qua người một cách dứt khoát. Lúc này, bóng chỉ còn cách cầu môn chưa đến 17m, liếc nhìn lấy đã đỉ đang đứng lọt một nửa thân người so với Tono, trong khi Gasset vẫn còn ở phía sau chưa truy đuổi tới. Tùng cũng không do dự, cũng như thời điểm này không còn đủ để cậu do dự nữa. Chân phải nghiêng một góc, chân trái nhanh chóng tiếp xúc với bóng. Một cú sút không quá căng, nhưng lại vô cùng xảo trá về góc trên bên trái của khung thành, khi thủ môn của Sporting Lisbon đang di chuyển về hướng tay phải, góc của Dadi đang đứng. Cả khán đài im phăng phát trước cú sút gần như là cuối cùng của bợ lẹ nẹn xét. Trong khi đó, trái tim của Dì Cắt Đột thì như muốn ngừng đập. Dồn hết sức chạy về, trong lòng mặc niệm để ngay lúc này, Chúa có thể có một phép màu cứu vớt hắn. Nhưng không còn phép màu nào cho Sporting Lisbon nữa, bóng nhanh chóng bay về góc xa khung thành, khiến mảnh lưới run lên cũng gần như hồi chuông kết cho những cố gắng của Sporting Lisbon hôm nay. Một không dành cho bợ lẹ nẹn xét. Chương 173, chúng ta thắng, 1, chương 173, chúng ta thắng, 1, khán đài yên tĩnh một cách chết chóc, rồi không biết bắt đầu từ đâu, bộc phát lên tiếng gầm kinh người từ những cổ động viên trong trang phục áo xanh lam. Tiếng gầm như muốn lấn át tất cả những âm thanh còn lại trong sân vận động, như muốn phát tiết sự chờ đợi hơn 80 phút vừa qua. Tiếng gầm như muốn giải tỏa sự khao khát có được chiếc cúp vô địch liên đoàn lần đầu tiên trong lịch sử của một đội bóng chỉ xứng đáng làm kẻ lót đường cho những đàn anh ở Bồ Đào Nha, để rồi hôm nay, kẻ lót đường ấy đã đứng dậy, lật ngã chổng vó gã đàn anh khinh địch và ngạo mạn kia, cho họ biết vợ lẽ nện sẽ phòng ngự cường hãn như thế nào và phản công cũng mạnh mẽ ra sao. Bèn đầu có thể thề với trời, trận đấu này ông đã dành 120 sự chú ý của mình, tuyệt đối không hề pha trộn một chút thành phần khinh địch hay ngạo mạn nào. Không nhìn thấy sơ đồ 4-4-3 ông từng ghét cay ghét đắng cũng phải mang ra sử dụng, vì có thể hạn chế đến mức cao nhất sự bất ổn trong phòng thủ, vốn là điều mà trận đấu trước đó vợ lẽ nện sẽ đã tận dụng được mà uy hiếp khung thành của gì cả đồ. Cũng may mắn là đã đi không tận dụng được cơ hội, nếu không ông đã phải mối mặt ngay từ tuần trước rồi. Thế nhưng cơn ác mộng ngày hôm nay lại xuất hiện. Ma xui quỷ khiến làm sao, dù đã chú ý đến hết thảy, ông lại bỏ sót đi chi tiết quan trọng, đó là tên nhóc số 84 này. Mặc dù đã vô cùng coi trọng tên này, nhưng theo những tình báo ông thu thập, cộng với quan sát các video thi đấu của tên nhóc này, ông cũng hoàn toàn không để ở trong lòng. Phòng ngự mặc dù tốt, nhưng là chỉ với một đối một, tên nhóc này phán đoán khá tinh chuẩn, nhưng tốc độ chưa cao, lại không thể hiện được tí năng lực tấn công nào. Chuyền bóng thì có thể đấy, nhưng với điều kiện là có nơi để nhận. Nếu đã đi bị hạn chế như hôm nay, với đội hình của bờ lẹ nẹn xét, không hề có một người có thể đứng ra một mình một cõi thay đổi cục diện, tương tự như những ngôi sao mà hiện tại sở bot team Lisbon đang sở hữu, họ luôn luôn có khả năng gây đột biến, đánh cho đối thủ một cái không kịp trở tay. Nhưng lần này, ông rất muốn bóp cổ tên tình báo viên thu thập thông tin, cũng như tên phân tích viên theo dõi tên nhóc này và báo cáo lại cho ông. Con mẹ nó, như thế này mà các ngươi bảo là tốc độ không nhanh, năng lực tấn công yếu kém. Nếu so sánh với biểu hiện của Nani với tên nhóc này hôm nay, vậy có thể xếp Nani vào vị trí nào? Dự bị của dự bị hả? Ông tức giận quát lớn các cầu thủ phòng ngự, nhất là Boga, khi đã tiến lên ngăn cản Tùng nhưng không thành công. Đám cầu thủ của Sport Team Lisbon cũng ngây người nhìn tên nhóc kia đang chạy quanh sân chúc mừng, không nói nên một lời nào. Ngay khi bóng bay thẳng về cầu môn, Tùng biết quả bóng này ổn, không chút nào nghi ngờ sẽ vào lưới, linh cảm mách bảo cậu là thế. Nhưng khi quả bóng thật làm mảnh lưới run lên, đầu óc cậu trở nên trống rỗng. Quá nhiều lần cậu suy nghĩ muốn tạo cho mình một tư thế ăn mừng khi ghi bàn, nhưng khi thật sự ghi bàn rồi, đầu óc cậu lại không đủ thời gian để xử lý thông tin này. Bàn thắng ví như vàng này của Tùng khiến cậu cảm giác như mình đang nằm mơ. Chỉ khi tiếng còi của trọng tài vang lên ra hiệu bàn thắng được công nhận, Tùng mới hồi thần trở lại, tức tốc quay người, không để đồng đội lúc này là đã đi và Gasset đang chạy như bay lại cậu, sắc mặt vô cùng kích động. Cậu phi nhanh quanh khán đài, đưa tai lắng nghe những tiếng hò reo rung trời khi cậu đi qua, tâm lý vô cùng hưng phấn. Bàn thắng đầu tiên dành cho bợ lẹ nện xét lại ở trong một trận đấu quan trọng đến thế này, bảo sao cậu không hưng phấn cho được. Một người nữa cũng đang mất khống chế, chính là Rót Gờ Sất. Ông ngây người ra khi Tùng thực hiện cú sút, trong lòng không có bất kỳ trong mong nào. Dù sao, so về khả năng phòng ngự và chuyền bóng, thì kỹ năng sút bóng của Tùng cũng chỉ nằm ở mức trung bình. Thế nhưng, khi quả bóng thực sự làm run lưới Sport Team Lisbon, ông kích động hò hét, hòa vào tiếng hô lớn của cổ động viên trên sân, cùng đám cầu thủ dự bị xông vào sân bóng, ôm chầm lấy Tùng hò hét vô cùng sôi động. Trái tim của tất cả mọi người đều hướng về một mục tiêu chung, bằng mọi giá, phải giữ được tỷ số này đến kết thúc trận đấu. Nani đắng chắc nhìn thân ảnh kia trên sân, gương mặt khổ không thể tả. Nào có ngờ, mặc dù không để cho tên nhóc này chuyền bóng lên ghi bàn, thì chính tên này lại một đường phi nước đại, dùng một cú sút hiểm đến như vậy mà ghi bàn. Điều hắn tức giận nhất, đó là không có bất kỳ ai phòng vệ tên nhóc này, cứ như tên này chỉ là một dự bị hạng xoàng vậy. Đám này không nhớ trận đấu trước đã phải sấp mặt như thế nào với hắn ư, lại còn dám chủ quan bỏ mặc như vậy nữa chứ. Ở đầu cầu Việt Nam Nani vừa có một cú qua người rất đẹp, bóng lại được đưa lên vùng cấm địa, Lieson đánh đầu, bóng trúng sáng ngang, Pedro phá bóng lên, tạm thời thoát khỏi nguy hiểm. Quang Minh chăm chú nhìn về màn hình, tốc độ nhanh nhất truyền tải cho khán giả những diễn biến. Thế nhưng, khi anh vừa thấy bóng vượt qua được đầu của mụ tỷ nấu ngay phía sau Lieson, thì một thân ảnh khiến anh cảm thấy vô cùng quen thuộc. Là Tùng, cậu ta đang nước rút chạy, không có ai cả, không một ai kèm Tùng. Quang Minh kích động hô lớn, ngựa tốc cực nhanh, cậu đang tăng tốc, bóng tiếp lưng, đảo ra phía trước, đúng vậy, lại tiếp tục tăng tốc. Họ gạ lên rồi, nhưng không, anh ta đã bị cho ở lại, Tùng sẽ làm sao đây, chuyển bóng ư? Không, là sút bóng, bóng đi về phía góc trái, trong khi gì cắt đồ đang ở bên phải, bóng vào rồi, một không cho bờ lẹ nện xẹt. Một đường thần tốc ghi bàn. Hoan hô Tùng, hoan hô bờ lẹ nện xẹt, giọng Quang Minh khàn khàn tràn đầy kích động. Sự kích động của anh dường như cũng truyền đến cho tất cả người hâm mộ Việt Nam, lúc này cũng kích động hò hét ầm ĩ, như muốn phát tiết sự bất ức trong suốt thời gian vừa qua, khi mà bóng đá Việt Nam luôn bị sỉ nhục. Còn bây giờ, hãy nhìn đi, chúng ta có một cầu thủ ghi bàn ở trận chung kết cúp liên đoàn Bồ Đào Nha, ngay vào lưới của Sport Team Lisbon. Còn ai dám nói Việt Nam chỉ xứng đáng ở cái ao làng nữa cơ chứ? Emma nhìn thân ảnh đầy mồ hôi, nhưng gương mặt toát lên sự vui mừng vô độ, xuất phát từ sâu thẳm con tim, cô vui mừng đến phát khóc. Xoa xoa ánh mắt ướt át của mình, Emma nhìn về phía Tùng, càng nhìn càng hài lòng. Đúng là nam nhân thành công đều có cho mình một sức hút mãnh liệt, Tùng cũng như vậy. Phải chờ đến khi trọng tài Pedro Zoena cất tiếng còi, đồng thời cho Gasset một chiếc thẻ vàng, các cầu thủ bờ lẹ nẹn xẹt mới bình tĩnh lại, tiếp tục vùi đầu vào phòng thủ những đợt tiến công yếu ớt cuối cùng của sở Sport Team Lisbon. Cuối cùng, trong tiếng hò reo của hơn 10.000 cổ động viên bờ lẹ nẹn xẹt, trận đấu tranh cúp liên đoàn hôm nay kết thúc với tỷ số 1-0, bàn thắng quyết định của Tùng đã đưa bờ lẹ nẹn xẹt đến chiếc cúp đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ chưa có danh hiệu nào của bờ lẹ nẹn xẹt, cũng như chính cậu đã ghi danh mình vào lịch sử cúp liên đoàn Bồ Đào Nha, khi là cầu thủ nhỏ tuổi nhất thi đấu và ghi bàn ở trận chung kết như thế này.